Kệ xạ cánh đưa ra, cả người bay trên trời cao. Hắn hai mắt đỏ như máu, dữ tợn xấu xí, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Hắn trời sinh tính phong lưu, 200 năm tới, bằng vào bản thân tuấn mỹ bên ngoài, tại Tây phương thế giới, trải qua mỹ nữ như mây, tựa như cổ đại đế vương vậy cuộc sống. Có thể nói, nữ nhân là hắn ngoại trừ võ đạo gia, nhất trung tình đồ. Nhưng là bây giờ, hắn hóa thành xấu xí quái vật, có thể có cái nữ nhân nào tiếp nhận hắn loại này dung mạo? Thậm chí Tây phương các nước đều sẽ coi hắn là thành quái vật tiếp đãi, muốn trừ chi cho thông khoái. Trên thế giới, sợ rằng lại không đất dung thân của hắn. Nếu như không phải Lý Vấn Tiền ép hắn tuyệt lộ, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Lúc này lửa giận của hắn, quả thực có thể đốt thiên địa. Vương giả lại làm sao? Ta cũng như thế chẳng ngươi. Lý Vấn Tiền khẩu khí rất nhẹ, nhưng mà hắn lời nói ra, lại cho người một loại chú định như thế cảm giác. Trung quanh thân thể hắn nhật nguyệt pháp thân, càng ngưng luyện, sinh động như thật. Màu vàng thân thể, áo giáp màu bạc, thon dài mà khỏe mạnh, tràn đầy cảm giác đột ngạt, cho dù tại kệ xạ 3M thân hình cao lớn trước mặt, cũng không kém chút nào. Nhìn ta sẽ rách thân thể của ngươi. Kệ xạ kêu to một tiếng. Hắn hai cánh chỉ là tùy ý vô một cái, từng đạo phong nhận liền bỗng dưng mà hiện, sẽ rách Tây Tử Hồ, hướng phía Lý Vấn Tiền chém tới. Tuy rằng hắn mới đạp vào thiên cảnh cảnh giới này, nhưng mà đối với lĩnh vực chi lực vận dụng, cơ hồ là bản năng thuần thục. Đây là nút ở huyết tộc trong gen bản năng chiến đấu. Huyết tộc tổ tiên, không thiếu vương giả, hắn chúng ta đối với chiến đấu bản năng, thông qua huyết dịch, từng đợi một lưu truyền tới. Mấy đạo phong nhận, mỗi một đạo đều chịu nổi so với trước kia Hắc Ám Thánh Thập tự kiếm, nếu như là nhất phẩm đại tông sư, hiện tại sớm liền liên miên ngã xuống. Nhưng mà đối với Lý Vấn Tiền Nhật Nguyệt pháp thân mà nói, công kích như vậy không có một chút tác dụng nào, hắn chặn cũng không đỡ, mặc cho phong nhận rơi vào trên thân. Giết! Hắn bắn tung tóe lên trời, quang diễm hoành không, uyển như thần linh chiến xa nghiền áp thiên địa. Kệ xa nộ hừ một tiếng, đánh ra một trường. Hắc Ám Đại Thủ Ấn. Đây là hắn đạp vào thiên cảnh sau đó, lúc nãy lĩnh ngộ thiên phú thần thông, loại thiên phú này thần thông chính là huyết tộc tổ tiên ở lại trong máu truyền thừa. Ầm ầm. Thiên địa thất sắc. Chỉ thấy kệ xạ trước mặt, ngưng tụ ra một cái bàn tay màu đỏ ngòm, chừng 100m kích thước. Cự trưởng nguyện như thần linh chi thủ, một trưởng vô dưới, uy thế lang thiên. Quần quần khí cơ, che giấu nhật nguyệt, khuấy loạn âm dương, xa xa bộ thương hải và người khác, chỉ cảm thấy thiên địa mông lung một phiến, hỗn loạn không thể tả, phảng phất đi tới tận thế. Lớn mà vô dụng. Lý Vấn Tiền cười lạnh. Một trường này lực lượng nhìn như cương đại, nhưng trong mắt hắn, lực lượng tứ xứ phân tán, loại này hỗn tạp mà lực lượng khổng lồ, có thể chấn động những người khác, có thể không dọa được hắn. Hắn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, lực lượng tinh thuần vô cùng, lại thêm nhật nguyệt pháp thân, tựa như bách luyện kim cương một dạng. Phá to lớn thủ ấn, bị hắn thế như trẻ che đánh thủng. Khoảng trăm thước, trước mắt cực hạ. Chấn. Nhìn thấy Lý Vấn Tiền xuất hiện ở trước mặt, kệ xạ trong mắt thoáng qua một vẻ hoảng loạn, hắn liền vội vàng điều khiển lĩnh vực chi lực, đem xung quanh trăm trượng hư không đều hóa thành thiết bản, muốn dùng cái này trấn áp Lý Vấn Tiền. Nhất phẩm đại tông sư, có thể bằng vào thiên địa chi lực, hạn chế người khác hành động. Vương giả lĩnh vực chi lực, càng là cường đại. Tại hắn dưới sự khống chế, xung quanh hư không trở nên giống như là vạn mét đáy biển mở rộng, trải rộng vô cùng to lớn áp lực, liền làm một khối cương thiết đều có thể trong nháy mắt để dẹp. Chính là Lý Vấn Tiền Nhật Nguyệt pháp thân, không thể phá vỡ, lại làm sao có thể phong ấn lại hành động của hắn. Ngưng cố không gian, trực tiếp bị thân thể của hắn đánh vỡ, phản phất một chiếc chiến xa đụng nát một khối đậu hũ giống như. Sau đó hắn một quyền đánh vào kệ xạ trên thân. Ầm ầm. Kệ xạ thân thể, tại chỗ bị đánh ra một cái từ đầu đến cuối thấu lượng lỗ lớn, quyền kinh tựa như sóng dữ giống như, tiết ra, ngay cả phía sau hắn Tây Tử Hồ, đều bị một quyền này lực lượng chia ra làm hai. Đổi thành những người khác, bị thương thế như vậy, đã sớm chết rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là hấp huyết quỷ, đặc biệt là phản tổ sau hấp huyết quỷ, sinh mệnh lực càng là cường đại, cho dù bị đánh đến chia năm xẻ bảy, đều có thể tự khỏi. Đi chết đi. Kệ xạ cố nén đau đớn trên người, nộ phát như điên. Hắn không thể tin được, mình đột phá đến vương giả lĩnh vực, theo lý có thể cùng Lý Vấn Tiền địa vị ngang nhau, chính là từ đầu tới cuối, hắn đều ở thế yếu bên trong, vô luận hắn dùng là chiêu thức gì, tại Lý Vấn Tiền trước mặt, đều không chỗ dùng chút nào. Hắn liều mạng chèn ép sức mạnh của bản thân, thậm chí không tiếc chi nhiều hơn thu sinh mệnh, năng lượng kinh khủng tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, nén cuối cùng hóa thành một cây chiến mâu màu máu. Hắn đem chiến mâu bắn ra mà ra, trong sát na, trong mắt của tất cả mọi người, chỉ còn lại có một vệt ánh sáng màu máu. Tựa như cầu vồng nối tới mặt trời, sao chổi tập nguyệt. Hư không bên trong, bị vạch ra một đạo trường hà vậy thông đạo. Một đòn này, coi như là một chiếc hàng không mẫu hạm, đều có thể hủy diệt. Nhưng Lý Vấn Tiền không sợ chút nào, hóa thành một đạo nối liền trời đất cầu vồng màu vàng, ầm ầm đánh về phía chiến mâu. Ầm ầm. Một đóa to lớn đám mây hình nấm bốc lên, khủng bố kinh khí bao phủ tứ phương, quần quần báo táp thổi Tây Tử Hồ sóng dữ quần quần. Sóng lớn ngập trời. Đối mặt đây vượt qua trần thế lực lượng khủng bố, tất cả mọi người đều vì đó biến sắc. Một kích này lực lượng không tệ, cư nhiên có thể thương tổn được ta pháp thân. Bao tác tàn đi, chỉ thấy Lý Vấn Tiền Nhật Nguyệt pháp trên khuôn mặt xuất hiện một vết nứt. Nhưng mà quang mang chợt lóe, vết nứt lại nhanh chóng khôi phục như sơ. Thấy một màn này, kệ xạ thật cảm thấy tuyệt vọng. Hắn thấy, Lý Vấn Tiền phong ngự, so sánh trên đời bất luận cái gì tường đồng vách sắt còn muốn càng đáng sợ hơn. Lý Vấn Tiền, máu tươi của ta sẽ không chảy không, đây là sát chiêu sau cùng của ta, đi chết đi, Hắc Ám Huyết Quan. Tuy rằng vừa mới hắn bị Lý Vấn Tiền đánh thủng thân thể, máu tươi hoành lưu. Lúc này những máu tươi này, đột nhiên phát huy, hóa thành một ngụm máu màu quan tài, phong tỏa bốn phương tám hướng, đem Lý Vấn Tiền nhốt ở bên trong. Bọn hắn hấp huyết quỷ, ngày thường ngủ say, đều là ngủ ở trong quan tài chính là bọn hắn ra. Chiêu này hắc ám huyết quan, là quỷ hút máu một vị tổ tiên sáng chế, chính là quỷ hút máu thuật cấm kỵ. Thuật này uy lực, thậm chí có thể vây giáo đỉnh thánh kỵ sĩ. Phải biết giáo đỉnh thánh kỵ sĩ, ít nhất đều là vương giả mới có thể được phong tước. Ngươi ngay tại hắc ám huyết quan bên trong gào thét bi thương đi, ta sẽ đem ngươi luyện hóa thành nùng huyết, để ngươi hại cốt không còn. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 227, Nhật Nguyệt lò nung luyện dược khôi phục thương thế. Rất nhanh, hắc ám huyết quan liền tạo thành phong bế, kín không kẽ hở, bên trên lực lượng khuấy động, cắt đứt thiên địa. Đây là một loại cổ xưa phong ấn chi thuật. Tại lực sát thương bên trên, có lẽ không thể nhất kích chí mạng, nhưng mà thông chẳng qua thời gian, đủ để đem bên trong cường giả một chút xíu luyện hóa. Liên giáo đỉnh thánh kỵ sĩ bị chiêu này vây khốn, đều chắc chắn phải chết. Nhưng hắc ám huyết quan bên trong lại truyền đến Lý Vấn Tiền ung dung thoải mái tiếng cười, "Kệ xạ, đây chính là ngươi cuối cùng sát chiêu sao?" Ngay tại kệ xạ ánh mắt kinh hãi phía dưới, một đôi trắng sáng như tuyết bàn tay đột nhiên xuyên qua huyết quan, sau đó hai tay xé một cái. Xoẹt. Liên thánh kỵ sĩ đều không thể làm gì huyết quan, lại bị hai tay của hắn dễ dàng xé mở một cái lỗ to lớn, phảng phất tại trước mặt hắn, bóng tối này huyết quan giòn yếu như là một trang giấy giống như. Tại kệ xạ mặt xám như cho tàn trong ánh mắt, Lý Vấn Thiền chắp hai tay sau lưng, liền nhẹ nhàng như vậy đi ra. Cái này không thể nào. Kệ xạ khó có thể tin. Thời trung cổ thời kỳ, giáo đình bực nào cường đại. Hiệu lệnh Tây Phương, bao trùm tại hoàng quyền bên trên, một cái giáo đình, đệ hoàng quyền, huyết tộc, lang tộc, đủ loại Tây Phương dị tộc, tất cả đều cúi đầu. Dựa vào chính là những kia cường đại thánh kỵ sĩ. Những kia thánh kỵ sĩ, tu luyện giáo đình quang minh thánh thuật, mỗi cái đều cường đại đến cực hạn. Mỗi một cái đều có thể lấy ít được nhiều, nhất định chính là vô địch đại danh tử. Chiêu này hắc ám huyết quan, là huyết tộc nhiều vị lao tổ, vì đối phó giáo đình, thật vất vả nghiên cứu ra được sát chiêu, cư nhiên hoàn toàn giữ không nổi Lý Vấn Thiền, Lý Vấn Thiền đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Cho dù giáo đình thánh kỵ sĩ đến, e sợ e rằng sẽ bị hắn gọi nổ đi. Trốn. Kệ xa dự cảm đến không ổn, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn, hắn biết lấy Lý Vấn Thiền tính cách, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho hắn. Lý Vấn Thiền, ngươi không giữ được ta, chờ ta chạy trốn sau đó, ta muốn huyết tẩy toàn bộ Lâm An, để ngươi tất cả thân nhân bằng hữu, toàn bộ trở thành của ta huyết thực. Kệ xạ sau lưng cánh chấn động, bắn tung tóe lên trời. Hắn tự phụ có cánh ở đây, Lý Vấn Thiền không có cách nào đuổi theo hắn, chỉ cần thoát khỏi tại đây, hắn có thừa biện pháp trả thù Lý Vấn Thiền. Không giết được Lý Vấn Thiền, kia liền giết người nhà của hắn, để cho hắn sống ở trong thống khổ. Ta muốn giết người, lên trời xuống đất, cũng không trốn thoát. Lý Vấn Thiền nắm chỉ nắm chặt. Nhật Nguyệt tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn, hắn phảng phất bên trên cổ đại thần, trong tay Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Sau đó, hắn đấm ra một quyền. Một đạo Nhật Nguyệt thần quang, thông thiên triệt địa, lấy vô cùng tốc độ, đuổi theo kẻ xạ. Xuyên qua thân thể của hắn. Ha ha ha, ngươi không giết chết được ta, ta là bất tử chi thân. Kệ xạ cười đáp một nửa, thanh âm đống nhiên im bặt mà dừng, đây là cái gì? Chỉ thấy đây đạo Nhật Nguyệt thần quang, đống nhiên tản ra, lấy thiên địa làm lò, Nhật Nguyệt làm lửa, hóa thành một cái lò, đem hắn vây nhốt tại bên trong. Nhật Nguyệt lò đung. Đây là Nhật Nguyệt thần thể công kích thần thông. Nhật Nguyệt pháp thân, chủ phòng. Nhật Nguyệt lò đung, chủ công. Kệ xạ cho rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, ngây thơ đến nụ cười. Hắn một trận chiến này, liền vạn tinh phi tiên thuật cũng không từng vận dụng. Vừa vặn bằng vào Nhật Nguyệt thần thể, liền nghiền ép tất cả, ngang áp vô địch. Phá! Kệ xạ tại lò bên trong gầm thét liên tục, muốn phá vòng dây, trùng kích ra ngoài, hắn mỗi một kích lực lượng đều có thể so với quả bom bạo tạc, nhưng mà hoàn toàn lay động không nhúc nhích được Nhật Nguyệt lò đung. Cái này Nhật Nguyệt lò đung là chân chính tiên pháp, so với hắc ám huyết quan loại này nồng cạn thuật pháp, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Cầu thông thiên địa hư không, cửu thiên Nhật Nguyệt, đây không đơn thuần là lực lượng của hắn, càng là thiên địa Nhật Nguyệt lực lượng. Vừa vặn, ta lấy ngươi luyện một lò thuốc lớn. Lý Vấn Tiền ánh mắt băng hàn. Luyện đan dược loại chuyện này, cần thiết loại dược liệu, lúc trước vì luyện đan, hắn thậm chí xa tới Đông Nam Á, giết bạch xà thần. Nhưng mà yêu thú có thể làm dược liệu. Kỳ thực trong nhân thế võ đạo cường giả, cũng coi là một loại dược liệu. Võ đạo cường giả thân thể tinh hoa, so sánh trăm năm dược vương đều muốn càng thêm thuần túy. Hắn biết ma tộc một chút ma đạo pháp môn, là có thể lấy người luyện chế đan dược. Lý Vấn Thiền cũng sẽ phương pháp này. Bất quá, hắn cuối cùng là người, có ranh giới cuối cùng của mình tại. Nếu vì theo đuổi lực lượng, phát dồ đến dùng người luyện dược, cùng cầm thú có gì khác nhau đâu? Người cùng cầm thú khác biệt lớn nhất chính là người nắm chắc tuyến, cầm thú không có. Bất quá luyện hóa kệ xạ, Lý Vấn Thiền liền không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Kệ xạ vứt bỏ thân người, phản tổ sau đó cũng sớm đã không còn là người, mà là huyết tộc, là hấp huyết quỷ, thuộc về yêu ma quỷ quái một loại, cùng bạch xà thần không khác nhau gì cả. Huống chi đối phương còn dám uy hiếp người nhà của hắn, thì càng thêm tội đáng chết vạn lần. Sau đó, suốt một đêm thời gian, kệ xạ trước tiên ở lò bên trong tức giận mắng, nguyên rủa, cuối cùng lại bắt đầu xin tha, gào thét bi thương. Hy vọng Lý Vấn Thiền có thể cho hắn một thông khoái, bởi vì hắn bị nhốt tại lò bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị một chút xíu luyện hóa, thống khổ như thế đích thực quá đáng sợ, quả thực sống không bằng chết. Đáng thương chính là, hắn là bất tử chi thân, ngay cả tự sát đều không làm được. Hấp huyết quỷ nhất tộc thể chất đặc thù, ngược lại thành hắn một loại xứng xích. Ngươi dám uy hiếp muốn giết người nhà của ta, đây chính là kết quả của ngươi. Lý Vấn Thiền chẳng quan tâm, chuyên tâm luyện đan. Long có nghịch lân, chạm vào tất chết. Người nhà chính là vảy ngược của hắn, đây kệ xã lại dám đem chủ ý đánh tới người nhà hắn trên đầu, thiên đao vạn quả đều không quá lắm. Hắn nhất thiết phải làm thủ đoạn lôi đình, để cho thế gian toàn bộ người minh bạch, có chút điểm mấu chốt là tuyệt đối không thể chạm vào. Một khi đụng, liền muốn thừa nhận lửa giận của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, mặt trời từ phương đông mọc lên, một tia nắng sớm chiếu phá sơn hà. Nhật nguyệt lò nung bên trong thanh âm, rốt cuộc lắng xuống. Nói như vậy, huyết tộc dạng này bất tử chi thân, coi như là giáo đỉnh cường giả, đều rất khó giết chết, mà là phải lợi dụng một chút thượng cổ thánh vật, đem huyết tộc phong ấn, trải qua 5 tháng rất dài suy yếu, cuối cùng mới có thể đem giết chết. Bất quá nhật nguyệt lò nung loại này tiên pháp, độc nhất vô nhị. Cho dù là bất tử chi thân, đi qua cả đêm thời gian sau đó, một dạng bị hắn luyện hóa. Nếu như người của giáo đình thấy được, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Cuối cùng thu hoạch cũng là khá hậu hĩnh. Đây một lò đan dược, có hơn mấy chục khỏa, mỗi một khỏa đều trong suốt như huyết ngọc, nếu để cho người ăn vào, đủ để làm người chết sống lại, liền tính tay chân bị gãy, huyết nục rơi xuống một khối, một khỏa đi xuống đều có thể khỏi bệnh. Hiệu quả so cái gì kim sa dược, hảo gấp trăm lần còn chưa hết. Huyết tộc vốn là được xưng bất tử chi thân, khôi phục thương thế rất có thủ đoạn, cho nên luyện chế được đan dược cũng là thánh vậy chữa thương. Đây một lò bên trong, chỉ có một viên là đan vương, ẩn chứa kể xạ cựu thành năng lượng. Lý Vấn Tiền đem khỏa này đan vương ăn vào. Nhất thời, khí huyết nổ vang, xương cốt tiếng động, hắn và thiên dạ ma tôn nhất chiến qua đi, lưu lại thương thế tiến một bước khôi phục. Hắn ra thịt trong suốt, mục đích như lửa bó đuốc, toàn thân khí tức càng cường đại dâng trào. Thiên cảnh được gọi là thông thiên tứ kiếp cảnh. Có tiểu thiên cảnh, bên trong thiên cảnh, đại thiên cảnh, đến thiên cảnh. Mỗi một cảnh giới đều có tương đương chênh lệch thật lớn. Hắn lúc này cơ bản khôi phục được bên trong thiên cảnh thực lực, còn dư lại đan dược hắn để lại, lại dùng cũng không có chỗ gì dùng. Muốn khôi phục lại đại thiên cảnh hoặc là đến thiên cảnh thực lực, đừng nói một cái kể xa, chính là 10 cái đều không nhất định đủ. Bởi vậy những đan dược khác dự tính của hắn để lại cho người nhà bằng hữu, loại này chữa thương đan dược mang trong người bên trên đủ để bảo mệnh. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 228, thiên ta muốn người ta cũng muốn giết. Một buổi tối thời gian, Lý Vấn Thiền chạm tận chư địch, nơi có địch nhân toàn bộ bị đánh bạo, hải cốt không còn. Thảm nhất kể xa, càng bị luyện thành một lò tử đại thuốc, chết còn muốn vì người phục vụ. Địa bảng cao thủ cùng xuất hiện, ba đại cự đầu làm tiên phong, dạng này cường đại trước đó chưa từng có đội hình, vậy mà toàn quân bị diệt. Ai có thể nghĩ tới kết quả như thế? Một trận chiến này, cơ hồ đạp diệt địa bảng cựu thành cao thủ, hôm nay qua đi, địa bảng chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Bộ Thương Hải thán phục. Hôm nay qua đi, trên địa bảng chỉ còn lại lác đác mấy người, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, 10 người đều không nhất định có thể góp đủ. Không hổ là Diêm Vương, thật là nhân vật gọi là giết ra tới uy danh hiển hách. Trầm Dật Chu cũng là kinh hãi. Lý Vấn Tiền loại này vô địch phong thái, hắn chỉ ở Lạc Thần Nguyệt trên thân thấy qua. Xa xa Đàm Mọn và bên cạnh hắn những kia y dược tập đoàn, càng lại như cha mẹ chết, mặt đầy cho tàn. Đây suốt đêm, đối với bọn hắn lại nói, thay đổi nhanh chóng, là một loại to lớn hành hạ. Đầu tiên tất cả mọi người đều cảm thấy một trận chiến này ưu thế rất lớn, có thể kết quả lại nhìn thấy giật mình. Đặc biệt là, bọn hắn nghe xong suốt đêm kệ xạ gào thét bi thương thanh âm, kia vô cùng thê lương thanh âm, sẽ trở thành bọn hắn cả đời đều không quên được các ngộng. Khi Lý Vấn Thiền hướng về bọn hắn đi từng bước một lúc tới, ban đầu hăng hái hoa y dược cự đầu, mỗi một người đều hai đầu gối như nhũn ra, thậm chí có người phốc đông một tiếng, sủi lơ tại mà. Ở trong lòng bọn họ, Lý Vấn Thiền bước chân, uyển như tử thần lấy mạng thanh âm. Đạm Mọn, chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn về phía Đạm Mọn, mời hắn quyết định chủ ý. Sau lưng hắn ô dù công ty, tại mọi người bên trong, thực lực mạnh nhất, thậm chí có lời đồn, sau lưng còn có hải đang ủng hộ. Đây chính là đệ nhất thế giới nước lớn, uy chấn thiên hạ. Cho nên lần này, hắn có thể hiệu lệnh Tây Phương nhiều cao thủ như vậy. Đạm Mọn không hổ là năng chủ cầm lần này đại cục nhân vật, rất nhanh áp chế sợ hãi trong lòng, tỉnh táo lại, chư vị yên tâm, sau lưng chúng ta đều có các nước ủng hộ, hắn nếu như dám giết chúng ta, chính là tại hướng về các nước tuyên chiến. Đặc biệt là ta người sau lưng, coi như là hắn, cũng không dám trêu chọc. Nói đúng à, chúng ta lần hành động này đã nhận được các nước học thuộc lòng, hắn Lý Vấn Thiền cuồng vọng đi nữa, thật chẳng lẽ dám giết chúng ta, đồng thời đắc tội nhiều như vậy cái quốc gia. Mọi người từng bước dâng lên một chút hy vọng. Chờ Lý Vấn Thiền đi tới trước mặt sau đó, kệ xạ điều chỉnh một hồi sắc mặt, miễn cưỡng cười vui nói, nghĩ không ra Lý Tư lệnh cất giữ sâu như vậy, thực lực mạnh mẽ, ra ngoài dự liệu của mọi người. Lần này, là chúng ta thất bại, làm giá, chúng ta sẽ cho Lý Tư lệnh bồi thường đầy đủ. Bồi thường? Không tệ, thế gian tất cả đều có một cái giá trị, mạng của chúng ta cũng như nhau. Lý Tư lệnh đã giết nhiều như vậy người, ta nghĩ cũng hết giận đi. Chỉ cần Lý Tư lệnh bỏ qua cho chúng ta, những bằng hữu kia của ngươi, chúng ta sẽ không bị thương chút nào trả lại. Ngoài ra, chúng ta mỗi một nhà đều cho Lý Tư lệnh 100 ức. Hắn biết Hoa Quốc có đôi lời, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Mà cho tới nay, hắn vị trí thế giới quy tắc cũng là như vậy, không có chuyện gì là tiền không giải quyết được, nếu như có, đó nhất định là tiền thiếu. Tiền có thể thông thần. Ha ha. Lý Vấn Tiền chỉ là cười lên, nhưng ánh mắt của hắn lại đang cười để cho bên trong một chút xíu băng hàn. Đổi thành những người khác, có lẽ sẽ đáp ứng điều kiện của bọn họ. Một nhà 100 ức, thập gia y dược cự đầu, ít nhất ngàn ức. Cũng chỉ có những này quốc gia giàu có y dược công ty có thể lấy ra mấy con số này đến. Dạng này một khoản thiên văn sổ tự, cho dù là một chút cỡ trung tiểu quốc gia, đều muốn động tâm. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là Lý Vân Thiện. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nơi này quỷ. Nhiều nhất là nhiều chút bất nhập lưu tiểu quỷ. Lý Vân Thiện khởi là tiểu quỷ. Hắn là thiên bảng duy nhất Diêm Vương, là thống ngự địa ngục ức vạn tiểu quỷ chúa tể. Bất quá, mấy người kia nếu phải bỏ tiền mua mạng, hắn ngược lại có tốt hơn chủ ý. Hắn chẳng những muốn những người này mệnh, còn muốn những người này tiền, để bọn hắn cả người cả của lưỡng mất, chỉ có dạng này mới có thể cho những thứ này y dược to người đầu tiên thê thảm giáo huấn, cũng để cho những công ty này sau lưng các nước biết thủ đoạn của hắn. Trong vòng một canh giờ, đem tiền đánh tới, ta cho phép các ngươi xuất ngoại, rời đi nơi này. Lý Vân Thiện nhàn nhạt nói. Hử? Nghe được lời như vậy, Đạc Mọn ngược lại cảm thấy bất an. Hắn vốn là cho rằng Lý Vân Thiện không dễ dàng như vậy đáp ứng mới là, làm sao sẽ nhẹ nhàng như vậy? Lý Tư Lệnh, nói miệng không bằng chứng, nếu như chúng ta đem tiền đánh tới, ngươi đổi ý, lại giết chúng ta làm sao bây giờ? Đạc Mọn không thấy thỏ không thả chim ưng. Không có được bảo đảm lúc trước, hắn là sẽ không tin tưởng. Ta có thể hướng về ngươi cam kết, chỉ cần các ngươi tiền đúng chỗ, tại các ngươi trở lại quốc gia mình lúc trước, ta không sẽ động thủ giết các ngươi. Ta cũng nói thiệt cho các ngươi biết, ta sẽ để các ngươi chết tại mình trong nước. Hắn lời nói này, bá đạo vô cùng. Rõ ràng nói là, tiền ta muốn, nhưng các ngươi sau khi về nước, liền phải tiếp tục giết các ngươi. Bất quá nghe được lời như vậy, mọi người ngược lại an tâm lại. Nếu như Lý Vân Thiện thật tùy tiện bỏ qua cho bọn hắn ngược lại bất an, cảm thấy có mờ ám. Đến mức Lý Vân Thiện nói, muốn để bọn hắn chết tại mình trong nước, ai cũng không có làm chuyện. Sau lưng của bọn họ, không phải là Đông Nam Á loại này tiểu quốc, Lý Vân Thiện thực có can đảm giết tới, bọn hắn có chính là vũ khí đối phó. Đương đại nước lớn uy nghiêm, cho dù là vương giả, cũng khiêu khích không. Thật không? Đạc Mọn động lòng. Ta một lời hứa ngàn vàng. Nghe vậy, Đạc Mọn mấy người liền vội vàng thương lượng. Sinh tử trước mặt, bọn hắn đều muốn mạng sống. Mà một vị vương giả nếu mở miệng, bọn hắn tin tưởng lấy vương giả kiêu ngạo, sẽ không nói lời nuốt lời. Sau đó, Lý Vân Thiện gọi tới Tân Giao, xử lý chuyện này. Hơn 1000 nước xuyên quốc gia chuyển tiền, loại chuyện này, dân gian bất luận cái gì một công ty đều không làm được, nhất thiết phải thông qua quốc gia cửa sổ mới có thể làm để ý. Trong vòng một giờ, tiền lục tục vào tài khoản. Sau đó mấy người, toàn bộ không kịp đợi ngồi lên máy bay, một khắc không ngừng thoát đi Hoa Quốc. Lý Tư Lệnh, ngươi thật thả bọn họ trở về. Tần Giao có chút không dám tin, lấy Lý Vân Thiện tính cách, vậy mà đi quan tâm tiền. Ngươi gặp qua cái nào đắc tội người của ta, còn có thể sống được? Lý Vân Thiện cười lạnh một tiếng, hắn tại mỗi người thể nội đều giữ lại phần tình chi hỏa cùng một tia thần niệm, tiền ta muốn, người ta cũng muốn giết. Hắn lúc nói lời này, ngữ khí lại bình tĩnh bất quá, lại khiến cho Tần Giao cảm thấy một loại băng lãnh hàn ý. Giờ khắc này Lý Vân Thiện, đúng như một vị trong tay sinh sát đại toàn Diêm Vương. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không trốn thoát lòng bàn tay của hắn. Bị hắn để mắt tới người, cho dù thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, cũng một con đường chết. Mấy chiếc máy bay, từng người trở về nước. Hải Đăng, thủ phủ, đã mòn một xuống phi cơ, liền bị người dẫn tới trên thế giới này tột cùng nhất quyền hạn chi địa. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 229, đến từ Hải Đăng sát cơ. Hải Đăng, thủ phủ. Đây là một cái nhà màu trắng mới cổ điện phong cách xa nham vật kiến trúc, sừng sững khoáng đạt. Tại đây càng là thế giới quyền hạn đỉnh phong chi địa. Hải Đăng chỉ huy, ngày thường ngụ ở thủ phủ bên trong, chỉ trích mới tuân, chỉ huy thiên hạ, bất luận cái gì một đạo chính sách, cũng có thể làm cho thế giới các nước chấn động. Hắn nắm giữ mạnh nhất trên thế giới quân đội, có thể nói, tại đây trong nhà người, thì tương đương với thế giới chúa tể. Vương giả lại làm sao? Hắn ra lệnh một tiếng, trong tay quân đội, cho dù là vương giả đều có thể giết chết. Đạc Mọn bị người dẫn vào. Tại bên trong phòng họp, nhìn thấy Hải Đăng chỉ huy. Hắn thân mang toàn thân tây trang màu đen, trên cổ buộc lên cả vạt màu đỏ, dễ thấy nhất là hắn trải cực kỳ chỉnh tề một mái tóc vàng óng. Đầy tóc vàng, rõ ràng trải qua hết lòng xử lý, cẩn thận tỉ mỉ, hoa văn rõ ràng. Hắn ngoại hiệu Tài Kình Ke. Lúc này, Tài Kình Ke nghe xong Đạc Mọn báo cáo sau đó, sắc mặt tái xanh, tấm kia vốn là khổng lồ trên gương mặt, tràn đầy mây đen. Đạc Mọn thân vì bảo vệ ô dù công ty cự đầu, ngày thường cao cao tại thượng, đối mặt một chút bên trong quốc gia nhỏ thống soái tối cao, đều có thể ngồi ngang hàng. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy áp lực cực lớn. Bởi vì trước mắt người, kỳ nộ vô thường, tính cách táo bạo, Tài Kình Ke cũng không phải cái gì nhân vương, âm thầm rất nhiều người đều nói hắn là một vị bạo quân, là một vị nhà độc tài. Ngươi không có đem thứ ta mong muốn mang về, còn đem kệ xạ cũng gây tổn hại ở nơi đó. Tài Kình Ke ánh mắt tuyển như đao kiếm giống như nhìn chằm chằm Đạc Mọn. Có rất ít người biết, địa bảng đệ nhất kệ xạ, một mực tại vì Hải Đăng làm việc, một chút chuyện người không thấy được, đều là kệ xạ giúp đỡ đi làm. Nếu không, Hải Đăng như thế nào lại cho phép quỷ hút máu tồn tại? Nghe thấy Tài Kình Ke, Đạc Mọn sau lưng đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn căn bản không dám nhìn Tài Kình Ke ánh mắt, ta. Hắn đang muốn giải thích cái gì đó, chợt dừng lại. Mở miệng lần nữa thời điểm, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, thanh âm cũng biến thành người khác. Xem ra ngươi chính là Đạc Mọn phía sau màn người, chỉ sử hắn xuống tay với ta. Ngươi là ai? Tài Kình Ke nhất thời kinh sợ. Tại bên cạnh của hắn, tất cả nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, nhanh chóng lao ra, ngăn ở hắn đằng trước, trong đó không thiếu khí huyết cường thịnh võ đạo cường giả. Ngươi tìm người giết ta, còn dám hỏi ta là ai? Ngươi là Hoa Quốc Tư lệnh, Lý Vân Thiện. Tài Kình Ke nhíu mày, vẫn có chút không dám tin. Rõ ràng là Đạ Mòn thân thể, chính là đối thoại với hắn người, lại thành Lý Vấn Thiện, thủ đoạn như vậy, đã vượt xa khỏi khoa học lý giải. Khó trách Kệ Xạ và người khác sẽ toàn quân bị diệt. Đối mặt dạng này một cái thủ đoạn gần như quỷ thần người, đúng là làm người đau đầu. Bất quá Tạ Kình Kẻ thân là Hải Đăng chỉ huy, nắm giữ thế giới mạnh nhất quân sự, chính là không sợ chút nào, ngược lại là một loại ưu việt thái độ. Lý Vấn Thiện, ngươi thật là to gan, dám giết ta người, hiện tại còn dám cùng ta đối thoại, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hắn tự phụ nắm quyền lớn, cho nên không có sợ hãi. Tìm chết người là ngươi. Ngươi dám ngốc nghé ta đang dược, lấy người nhà của ta bằng hữu làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, chẳng lẽ cảm thấy ta không giết được ngươi? Lý Vấn Tiền thanh âm băng hàn, hàn khí vang khắp nơi. Được rồi, Lý Tư lệnh, uy hiếp ta, liền không cần nói nhiều, ngươi nếu dám tới giết ta, đại khái thử xem, đừng tưởng rằng ngươi là vương giả, là có thể tung hoành thiên hạ, chết tại nước ta thủ hạ vương giả, cũng không chỉ tà vương một cái. Tài Kình Kẻ ngồi trên ghế làm việc, cường thế vô cùng, bất quá, Lý Tư lệnh nhân tài như vậy, chết ngược lại đáng tiếc. Ta có thể cho Lý Tư lệnh một cái lấy cơ hội, chỉ cần Lý Tư lệnh mang theo đan vương đầu nhập ta Hải Đăng, vì ta quốc hiệu lực, tội lỗi của ngươi, ta có thể cho ngươi ân xá, như thế nào? Ồ, ngươi muốn ta phản quốc? Các ngươi Hoa quốc không phải có đôi lời, gọi lương cầm chết mộc nhi tê sao? Huống chi ta Hải Đăng là thế giới vô số lòng người bên trong thánh địa, bao nhiêu người cũng muốn nhập cư nước ta. Chỉ cần Lý Tư lệnh qua đây, ta có thể cho ngươi cao nhất đãi ngộ, tiền tài mỹ nữ, quyền hạn địa vị, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Các ngươi Hải Đăng đúng là có thứ ta mong muốn. Là cái gì? Tài Kình Kẻ sắc mặt vui mừng, chỉ cần Lý Vấn Thiện có dục vọng, vậy thì dễ làm. Có dục vào người mới có thể khống chế được. Lại không muốn, Lý Vấn Thiện từng chữ nói, ngươi trên cổ đầu người. Bành. Tài Kình Kẻ vô bàn một cái, ánh mắt lạnh lùng. Xem ra Lý Tư lệnh là muốn khăng khăng cùng nước ta là địch. Vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi, trên đời này không có nước ta không giết được người, mặc dù có Hoa quốc cho ngươi chỗ dựa, như chúng ta có thể giết ngươi. Đây không phải là nói chuyện giật gân, phô trương thanh thế, mà là Hải Đăng thật sự có thực lực này. Thân cho đến nay thế giới bá chủ, nắm giữ mạnh nhất trên thế giới thực lực quân sự, bọn hắn hàng không mẫu hạm, rong ruổi các đại hải vực, đè thế giới các nước túi đầu. Là Hải Đăng, cái thứ nhất mở ra thế giới nước lớn thời đại, cường đại đến để cho thời đại trước vương giả dồn dập ẩn lui. Một khi bọn hắn quyết định muốn đối với Lý Vấn Thiện, trừ phi Lý Vấn Thiện cả đời ẩn náu tại Hoa quốc, nếu không, tất nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi nếu như cùng ta quốc là địch, như vậy từ nay về sau mỗi một ngày, ngươi đều đem sống tại trong sự sợ hãi, liền người nhà của ngươi bằng hữu, nếu như dám xuất ngoại, cũng sắp đối mặt sự trả thù của chúng ta. Tài Kình Kẻ uy hiếp trắng trợn nói. Hảo, hảo, hảo. Lý Vấn Thiện liền nói ba chữ hảo, sát ý ngút trời, chờ ta khôi phục lại đỉnh phong một ngày kia, ta nhất định sẽ bước lên Hải Đăng quốc thổ, tự mình đi tới nơi này, để ngươi thưởng thức được liệt diễm phần thân tư vị, để cho đây thủ phủ cũng hóa thành cho bụi. Làm càn, ngươi dám đe dọa ta? Tài Kình Kẻ giận tím mặt. Kết quả của ngươi sẽ giống như hắn, đều thảm chết đi. Ngươi tương lai mỗi một ngày đều đem sống tại trong sự sợ hãi, sau ngày hôm nay, liền hướng các ngươi thượng đế cầu nguyện đi, cầu nguyện ta giết chính là ngươi một ngày kia, không muốn nhanh như vậy đến. Lý Vấn Tiền lời nói xong, thân niệm hoàn toàn biến mất. Đạ Mòn ý thức lại lần nữa chiếm cứ thân thể. Nhưng mà, Đạ Mòn còn chưa kịp nói chuyện, ngọn lửa màu đen không hề có điểm báo trước từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Ngọn lửa này bỗng dưng xuất hiện, từ trong ra ngoài, từng tấc cháy thân thể của hắn, đảm nhiệm Đạ Mòn lăn lộn đầy đất gào thét bi thương đều không có dập tắt, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng Đạ Mòn tại vô tận hét thảm bên trong, mạnh mẽ bị hắc diễm đốt thành hư vô, hỏa diễm mới thuộc về dập tắt. Toàn bộ trong đại điện, liền một chút cho bụi đều không có để lại, phản phất Đạ Mòn xưa nay chưa từng tới bao giờ. Trận bên trong, nhất thời hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Liên Tạ Kình Kẻ đều thần sắc đại biến, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Đem hỏa diễm lưu tại người khác thể nội, cách khoảng cách ngàn vạn dặm, còn có thể đem người giết chết, thủ đoạn như vậy, kinh khủng cỡ nào? Cái này Lý Vấn Thiện, đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào? Tuyên bố lệnh treo thưởng. Đối với Lý Vấn Thiện treo giải thưởng 1000 nước USD. Còn nữa, thay ta liên hệ Đông Dương bên kia, để cho Đông Dương vương giả đi giết Lý Vấn Thiện. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 230, quả dù mì ra hành động. Ezra Quốc, một nơi trung tâm thành phố. Ngựa xe như nước, xung quanh nhà cao ốc mọc như rừng, tấp đất tấp vàng. Nhưng hết lần này tới lần khác tại đây lại có một nơi đại trạch, chiếm cứ một tảng lớn địa phương, đỏ thắm cửa chính, bên trong bóng cây xanh râm mát sum suê, cổ hương cổ sắc, lối vào còn có hai cái hung ác uy nghiêm trấn trạch chó, chọn thể thượng kiến trúc, kéo dài một loại cổ đại võ sĩ phong cách. Tại đây bê tông cốt thép trong thành phố, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Ezra Quốc gia phòng, so với Hoa Quốc còn cao hơn nữa. Trung tâm thành phố càng là thiên giới. Đã không phải là tấp đất tấp vàng có thể hình dung được, tùy tiện một gian mấy mười mở phòng nhỏ, đều muốn hảo mấy triệu giá cả. Nếu như đem tại đây san bằng, xây dựng thành thương nghiệp cao ốc, văn phòng, tùy tùy tiện tiện mấy trăm ức tới tay. Lớn như vậy một mảnh đất trống, lại bị lấy ra tạo một nơi cổ trạch, đây là bực nào phú quý hiển hách. Cổ trạch lối vào bên trên, có một cái khoáng đạt bảng hiệu, trên đó viết quả dù mì hai chữ. Quả dù mì thế gia, đây là Ezra Quốc chứ danh võ đạo thế gia, nghe nói bọn hắn lao tổ, thiên phú chắc tuyệt, đã từng bái sư Ezra Quốc kiếm thánh vi tên một lòng, tại vi tên một lòng bên cạnh, học được bản lãnh thông thiên. Cho đến ngày nay, quả dù mì thế gia đã mấy trăm năm lịch sử, đây mới thật là danh môn hào tộc, nội tình thâm hậu vô cùng. Toàn bộ Ezra Quốc bọn hắn vo quán khai chi tán diệp, mở hơn ngàn ra còn chưa hết, bọn hắn danh hạ học sinh, càng là không đếm xuể. Không chỉ như vậy, quả dù mỹ thế gia tại thương nghiệp vòng cùng chính trị vòng, cũng đều có bảng sức ảnh hưởng lớn. Gia tộc của bọn họ bên trong, không phải người người đều am hiểu võ đạo, cho nên một bộ phận không thích hợp người luyện võ, liền đi buôn bán, trong chính trị. Dựa vào lực lượng của gia tộc, từng bước cao thăng, ở một cái trong vòng hô phong hoán vũ, quyền cao chức trọng. Vào giờ phút này, Quả Dù Mì trong nhà bộ phận, một nơi bên trong phòng họp, Quả Dù Mì ra đương gia gia chủ, cùng mấy vị trong nhà cao tầng, Nguyễn lão, tề tụ một đường. Gia chủ, ngươi vội vã để cho chúng ta qua đây, là có chuyện gì xảy ra sao? Mọi người đều nhìn về gia chủ đương thời, Tạ Dỗ Quả Dù Mì. Vị này Tạ Dỗ Quả Dù Mì, đã tuổi gần 70, nhưng mà vầng trán của hắn giữa, lại không thấy được một tia tóc trắng, một đôi mắt lấp lánh có thần, rạng ngời rực rỡ. Đích xác là đã ra một ít chuyện, gần nhất Hoa Quốc, mới sinh ra một vị tuổi trẻ võ đạo vương giả, không biết các ngươi có nghe nói hay không? Tạ Dỗ Quả Dù Mì chậm rãi nói, sự tình liền cùng vị kia vương giả trẻ tuổi có liên quan, Hải Đăng bên kia truyền đến truy sát lệnh, phải nhường chúng ta E giờ quốc phái ra cao thủ đi giết vị vương giả kia. Hừ, Hải Đăng thật là cực kỳ bá đạo, bọn hắn muốn giết người, hà không tự mình đi, nhớ lợi dụng chúng ta, đem chúng ta trở thành quân cờ, đánh ngược lại tính toán thật hay. Mọi người không cam lòng, một vị vương giả nào có tốt như vậy giết, hơn nữa còn là quan hệ đến Hoa Quốc, cái thế giới này nước lớn, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc, một khi làm không cẩn thận, ngược lại sẽ cho bọn hắn Quả Dù Mì ra gọi đến đại họa. Người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được. Tạ Dỗ Quả Dù Mì than nhẹ một tiếng, nội các bên kia không dám cự tuyệt Hải Đăng yêu cầu, chỉ có thể đáp ứng. Ban nãy ta đã cùng nội các thông qua điện thoại, nội các hy vọng chúng ta Quả Dù Mì ra có thể xuất thủ. E giờ quốc quốc lực tại Hải Đăng trước mặt không chịu nổi một kích, bọn hắn cốt khi đã sớm bị Hải Đăng đánh nát. Nhiều năm trước tới nay, E giờ quốc đô là dựa vào Hải Đăng, phụ thuộc, ăn nhờ ở đậu. Hải Đăng nói đông, bọn hắn không dám nói tây. Hải Đăng nói tây, bọn hắn không dám nói đông. Hải Đăng muốn đối phó Lý Vấn Thiển, nhưng là vừa kiêng kỵ Lý Vấn Thiển sau lưng Hoa Quốc, dù sao song phương đều là thế giới nước lớn, một khi phát sinh va chạm, cả thế giới đều sẽ đưa tới hỗn loạn. Cho nên Hải Đăng mới tìm E giờ quốc bên này, để cho E giờ quốc với tư cách một cái người đại diện, đi giết Lý Vấn Thiển. Chê cười, E giờ quốc nhiều như vậy giáo phái, thần giáo, Phật giáo, làm sao không tìm bọn hắn xuất thủ? Vì sao phải để cho chúng ta đến làm cái này đầy tớ, hơn nữa thần giáo, bọn hắn chính là quốc giáo. Có người không phục nói, E giờ quốc giáo phái rất nhiều, mà cường đại nhất Tam Vương chính là lấy bọn hắn Quả Dù Mì ra làm đại biểu truyền thống võ sĩ, sau đó chính là Phật giáo và thần giáo rồi. Phật giáo tại E giờ quốc kỳ thực là người ngoài hành tinh tôn giáo, bất quá bọn hắn cũng tin đồ rất nhiều, từng sinh ra rất nhiều cao thủ. Mấy trăm năm trước quỷ Phật càng là cùng kiếm thánh vi tên một lòng cùng nổi danh nhân vật. Đến mức thần giáo chính là E giờ quốc địa phương giáo phái rồi, cũng là hôm nay E giờ quốc cường đại nhất. E giờ quốc nhiều nhất quán miệng cũng không phải cái gì võ đạo quán hoặc là tự miếu, mà là thần giáo thần xã, giống như chứ danh vu nữ, thần quan, âm dương sư chờ một chút cũng đều thuộc về thần giáo. Thần giáo hôm nay càng là quốc giáo, tại E giờ quốc hữu đến địa vị siêu nhiên, thậm chí càng bao trùm tại nội các bên trên. Lấy thần giáo địa vị, nội các chỗ nào làm cho động đến bọn hắn? Phật giáo mà nói, bọn hắn giống như đã đáp ứng, cũng sẽ phái cao thủ. Tạ Dỗ Quả Dù Mì chậm rãi nói, lần này có lẽ là chúng ta một cơ hội. Nghe nói vị vương giả kia trên thân có một chút đan vương, liền Hải Đăng đều thèm chảy nước miếng. Nếu như chúng ta có thể giành trước một bước, đạt được những kia đan vương, có lẽ chúng ta truyền thống võ sĩ còn có trở lại đỉnh phong một ngày. Trở lại đỉnh phong, bốn chữ này khiến cho mọi người tại đây toàn bộ say mê không thôi. Từng có thời gian, thần giáo, Phật giáo địa vị tại phía xa bọn hắn bên dưới. Mấy trăm năm trước, kiếm thánh vi tên một lòng còn sống thời đại, thần giáo cùng Phật giáo lại tính là cái gì? Vị kia tuyệt đại kiếm thánh quét ngang E giờ quốc, đánh bại hết trừ phương địch, mạnh như Đông Nam Á Tà Vương, đã từng ngạo thị thiên hạ, đặt vào E giờ quốc khiêu chiến kiếm thánh, kết quả vi tên một lòng chỉ ra một kiếm liền thảm bại rồi. Từ đó cả đời cũng không dám đạp vào E giờ quốc một bước. Đáng tiếc, từ khi kiếm thánh cùng Tu La đánh một trận xong, hắn liền mất tích, không rõ tung tích, không rõ sống chết. Mất đi kiếm thánh vi tên một lòng sau đó, võ sĩ rắn mất đầu, mới từ từ bị thần giáo cùng Phật giáo siêu việt. Hơn nữa Hoa quốc cùng chúng ta E giờ quốc chính là địch thủ cũ, bọn hắn sinh ra một vị tuổi trẻ vương giả, chúng ta theo lý đem bóp chết, nếu không mặc cho trưởng thành, cuối cùng có một ngày sẽ thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Vì chúng ta võ sĩ đạo cũng muốn giết hắn, ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, có người uy hiếp được chúng ta võ sĩ đạo. Tạ Dỗ Quả Dù Mì lãnh đạm nói, vì võ sĩ đạo. Nghe vậy, ban đầu còn cầm ý kiến phản đối mọi người, lúc này đều sắc mặt nghiêm nghị. Được rồi, chúng ta hảo hảo định ra một hồi kế hoạch đi, nhìn một chút như thế nào mới có thể giết cái này Lý Vấn Thiện. Mọi người tiếp thu ý kiến hữu ích, bắt đầu thảo luận. Ta cho rằng, biện pháp tốt nhất là đem người dẫn tới chúng ta tới nơi này, tại sân nhà của chúng ta, mới phải giết hắn. Để cho bọn họ vương giả xuất động, đi vào Hoa Quốc, nguy hiểm quá lớn. Chỗ đó cuối cùng là Lý Vấn Thiện sân nhà, nếu như đến lúc đó điều động quân đội, chính là vương giả đều có nguy hiểm tính mạng. Địa bảng toàn quân bị diệt, đây chính là vết xe đổ. Gậy ông đập lưng ông mới là thượng sách. Trải qua cả đêm thảo luận sau đó, bọn hắn rốt cuộc thương lượng xong kế hoạch. Thuận theo, Quả Dù Mì ra hành động, bắt đầu triển khai. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 231, đến từ các nước áp lực trung tâm quyết định. Khi quả rủ mì thế gia bắt đầu hành động thời điểm, thế giới cũng sôi trào. 1000 USD, thiệt hay giả, không có nói đùa chớ. Khi hải đăng lệnh treo thưởng lúc đi ra, nhấc lên sóng to gió lớn, giống như là làm nổ một quả lựu đạn giống như. Vô luận là ai, nhìn thấy con số kia sau đó, đều bị sâu đậm rung động. Phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy không dám tin. Toàn cầu thập đại tội phạm truy nã, tất cả đều là cùng hung cực các người, bọn hắn đều từng chế tạo qua hoành động thế giới thảm án, mỗi người đều hung danh hiển hách, tội ác chồng chất. Trong tay bọn họ tội, nếu như xây xong hồ sơ mà nói, có thể chất đầy một cái sân bóng. Nhưng đây 10 cái cực các người, bọn hắn tiền thưởng cộng lại, liền 100 USD đều không có vượt qua, chớ nói chi là ngàn ức rồi. 1000 USD là khái niệm gì? Đem đến nay trăm năm trên thế giới nơi có chứ danh tội phạm truy nã tiền truy nã, toàn bộ cộng lại, mới miễn cưỡng có thể đánh đồng với nhau. Hiện tại một người tiền truy nã, cư nhiên liền có thể so với trăm năm giữa thế giới toàn bộ tiền truy nã tổng cộng, đây quả thực là bất khả tư nghị. Không phải là giả lệnh treo thường đi. Có người hoài nghi nói, bọn hắn trao đổi địa phương, chính là ám vong. Ám vong cũng được xưng là tầng sâu Internet, là giao dịch phi pháp thiên đường, ẩn danh giao dịch người ở trên mặt này giao dịch khẩu súng, thẻ căn cước giả, giấy thông hành còn có nhiều loại bị luật pháp cấm chỉ vật phẩm. Tại đây, chỉ có mọi người không nghĩ tới, không có ám vong không tồn tại. Chỉ cần ngươi có tiền, ở trong tối lưới có thể mua được hết thảy mong muốn, cho dù là tánh mạng của người khác, cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, ám vong mỗi ngày đều có người bỏ tiền mua mệnh, bởi vậy tại đây cũng sống động không ít trên thế giới nhất sát thủ chuyên nghiệp tổ chức. Cũng có người đem ám vong xưng là tội ác chi nguyên. Vào giờ phút này, tất cả đến từ các nơi trên thế giới người sử dụng bàn tán sôi nổi đến chuyện này. 1000 USD, cái này trước đó chưa từng có tiền truy nã triệt để hành động ám vong. Đây là hải đăng ban bố lệnh treo thưởng, không thể nào là giả, phía trên có hải đăng con dấu, bất quá 1000 này USD, cũng không có dễ kiếm như vậy. Đám người rồi hiểu rõ ràng lý vấn tiền tin tức sau đó, cơ bản đều bỏ đi ý nghĩ. Nghĩ không ra cái người này lợi hại như vậy, địa bảng cứng giả, toàn quân bị diệt, ngay cả kia cái kẻ xạ đều chết hết, chúng ta đi, cũng chỉ là chịu chết. Có tổ chức sát thủ lắc đầu. Ám vong bên trên đỉnh cao nhất tổ chức sát thủ, thậm chí có ám sát quá nhiều vị tông sư kinh nghiệm, cho dù là võ đạo tông sư, chỉ cần làm chuẩn bị thật đầy đủ, có thể giống vậy giết chết. Nhưng mà Lý Vấn Thiền cường đại, khiến cho mọi người nhìn mà sợ. Kệ xạ cái tên này, uy chấn Tây phương thế giới, tối trên nét tổ chức sát thủ, có rất nhiều đều biết rõ hắn. Đối với những kia tổ chức lại nói, kệ xạ chính là cái cấm kỵ, không thể trêu chọc. Một cái ôm có thân bất tử hấp huyết quỷ, ai có thể giết chết được? Liên được bọn hắn coi là cấm kỵ người đều chết hết, bọn hắn đi tới, có thể có ích lợi gì? Thật muốn động thủ, sợ rằng chỉ có thời đại trước vương giả mới có thể giết được hắn đi. Nhưng mà những vương giả kia, nhận định cũng sẽ không để ý 1000 này ước cú SD. Có người kính sợ nói, đến cái cấp bậc đó, tiền liền sẽ trở thành một con số, không còn có ý nghĩa gì. Bất quá, ta nghe nói Hải Đăng lần này liên hợp các nước, cùng nhau đối với Hoa Quốc tạo áp lực, muốn để cho Hoa Quốc giao ra cái này Lý Vấn Thiện. Cái này Lý Vấn Thiện, cư nhiên bị Hải Đăng theo dõi, cho dù hắn là một vị vương giả, lần này đều nguy hiểm. Nhắc đến Hải Đăng, những này đến từ thế giới các nước tất cả đại nhân vật đều kiêng kỵ vạn phần. Đây chính là một tay thay đổi thế giới bố cục, để cho chư vương đều lánh đời không ra thế giới bá chủ a. Cùng lúc đó, Hoa Quốc, trung tâm, tường đỏ ngói vàng bên trong đại viện, từng vị trung tâm cự đầu tề tụ tại đây. Chư vị, lần này Lý Vấn Thiền chọc tới phiền phức lớn, hắn trả về đám bọn, còn có những kia y dược cự đầu, sau khi trở về cư nhiên toàn bộ bị ngọn lửa cho thiêu chết. Hiện tại Hải đang cùng những quốc gia kia bắt lấy chuyện này làm văn chương, nói Lý Vấn Thiền là hung thủ giết người, muốn chúng ta đem hắn giao ra, giao cho quốc tế công pháp đỉnh thẩm phân, nếu không thì muốn võ lực can dự. Có trung tâm cự đầu sau khi xem tài liệu xong, chân mày không nén nổi nhíu lại. Lần này Hải Đăng liên hợp các nước làm khó dễ, một hồi đem Hoa Quốc đẩy tới trên đầu gió đỉnh sóng, Hoa Quốc gặp phải áp lực cực lớn. Hải Đăng vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ, bọn hắn trước tiên đối với Lý Vấn Thiền hạ thủ, Lý Vấn Thiền lấy miếng trả miếng, làm sai chỗ nào? Tần lão gia tử toàn thân nung trang, tuy rằng tuổi đã lớn rồi, nhưng vẫn tinh thần sáng láng, từng chữ nói, Hải Đăng thật dám động thủ, cứ đến thử xem. Thật sự cho rằng ta Hoa Quốc không có quyết đánh đến cùng dũng khí sao? Ngày hôm nay Hoa Quốc đã sớm không phải đi qua bị liệt mạnh khi dễ lúc này. Tần lão, ý của ngươi là, thật vì Lý Vấn Thiền một người, cùng các nước là đi sao? Có trung tâm cự đầu chần chờ. Lý Vấn Thiền chiến lực, mặc dù là một vị vương giả, nhưng đối với chiến tranh hiện đại lại nói, coi như là vương giả, cũng không phải vô địch. Bây giờ Hoa Quốc còn đang phát triển bên trong, cho dù quốc lực phát triển không ngừng, nhưng là cùng Hải Đăng so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cái gì các nước, ngoại trừ Hải Đăng có thể chịu được nhất chiến? Khác không phải là đám thối cá thối giữa tôm. Những người đó chẳng qua chỉ là một đám cỏ đầu tường mà thôi, nhìn Hải Đăng thế lớn, liền theo Hải Đăng đi, Hải Đăng đổ ra, chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Tần lão gia tử lạnh rên một tiếng, vô luận như thế nào, Lý Vấn Thiền là ta Hoa Quốc trọng khí, không thể mất. Chúng ta không hiếu chiến, nhưng mà tuyệt đối không sợ hãi chiến. Hơn nữa ta tin tưởng, chúng ta lấy thành ý đợi Lý Vấn Thiền, Lý Vấn Thiền cũng sẽ không cô phụ chúng ta. Cuối cùng, Tần lão gia tử sức dẹp nghị luận của mọi người. Không tiếc nhất chiến, cũng tuyệt đối phải bảo vệ Lý Vấn Thiền. Khi Lý Vấn Thiền từ Tần Giao trong miệng biết được đây hết thảy thời điểm, nhất thời sát tâm tăng vọt. Gia gia nói, thỉnh Lý Tư lệnh yên tâm, Hoa quốc cùng Lý Tư lệnh có vinh cùng vinh, một tổn hại tổng cộng tổn hại, cho dù cường quốc đoàn tàu chiến đến đông đủ, cũng không tiếc nhất chiến. Tần Giao chuyển thuật nói, thay ta cảm ơn Tần lão gia tử có hảo ý. Lý Vấn Thiền gật đầu một cái, nhớ kỹ phần nhân tình này. Trung tâm lần này quyết đoán, không thể bảo là không lớn, lại vì hắn, đem nơi có thân gia tính mạng đặt lên. Phần nhân tình này, hắn sẽ tự nhớ kỹ trong lòng, đến lúc tương lai làm tiếp báo đáp. Chỉ tiếc, thương thế của ta còn chưa khôi phục. Lý Vấn Thiền trong tâm than nhẹ. Hắn còn dư lại thương thế, đã không phải là trăm năm dược vương có thể khôi phục rồi. Sợ rằng phải ngàn năm thần dược mới có hy vọng. Nhưng loại này thần dược, liền như phượng mao lân rắc giống như thưa thớt, cả thế gian khó tìm, trừ phi là một chút đặc biệt động thiên phúc địa, giống như Côn Luân núi như vậy bí cảnh bên trong, mới có thể đản sinh. Hắn xin vui lòng quốc gia bên kia, quốc gia cũng nói tìm không đến, có thể thấy vật này chỗ chân quý. Bất quá, trải qua chuyện này, hắn để cao cảnh giác. Hắn cạnh mình, ngược lại không sợ nguy hiểm gì. Có thể là nhà hắn người, bằng hữu, lại bởi vì hắn, trở thành mục tiêu của người khác. Lần này Trung Thu qua đi, có lẽ tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều muốn cùng bọn họ làm một cái cáo biệt. Lý Vấn Thiền gì già gì dầm. Hôm nay, Tết Trung Thu cuối cùng đã tới. Một vòng trăng tròn, treo cao trời cao. Nhà nhà đốt đèn. Trên biển sinh trăng sáng, chân trời tổng cộng lúc này. Thông báo một ngày. Nội dung chính đang tăng thêm bên trong, xin vui lòng chờ phỏng vấn. Quyền đánh chung, chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 232, Trung Thu xung vầy cha mẹ tâm nguyện. Tết Trung Thu, trăng sáng treo cao. Xưa nay, đây đều là hợp gia xung vầy ngày. Lão thiên gia cũng nể mặt, không có một chút mây đen, ánh trăng sáng tỏ, ngân sương rơi xuống mặt đất. Nhà nhà đều đang ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng, tuân theo cổ nhân lưu lại truyền thống. Tại cái này long trọng trong ngày lễ, Côn Lôn dược nghiệp chính thức khai trương. Khai nghiệp đại điển, chọn tại Tần Giao Tiềm Long Sơn trang cử hành. Bởi vì át chủ bài Bồi Nguyên Đan, sớm có lẽ là lúc trước, liền có một bộ phận hàng mẫu lưu truyền ra đi, thịnh hành phú hào phạm vi, dẫn đến một đan khó cầu, thậm chí một lần bị xào đến 100 vạn một khỏa. Cho nên lần này Côn Lôn dược nghiệp mở một cái nghiệp, giang nam giang bắc hai vùng, vô số phú hào quyền quý tụ tập mà đến. Trong lúc nhất thời, cửa của sơn trang, xe sang như mưa, quan lại tụ tập. Người tới bên trong, có người là hướng về phía đan dược mà đến, cũng có người đơn thuần là hướng về phía Lý Vấn Thiện. Vị này hôm nay tại giang nam giang bắc hai vùng, như mặt trời ban trưa Lý tiên sinh, rất nhiều người đều muốn chứng kiến hình dáng. Dù sao thực sự được gặp Lý Vấn Thiền người, vẫn là số ít, đại đa số người nghe được cũng chỉ là đủ loại lời đồn. Những kia lời đồn, truyền là vô cùng kỳ diệu, bật hơi giết người, bắt gió thành đao chờ một chút, quả thực giống như tiên nhân một dạng. Cho nên rất nhiều người cũng muốn nhìn một chút, theo như đồn đãi vô cùng kỳ diệu, thủ đoạn thông thiên Lý tiên sinh, có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy? Khó đạo trưởng ba đầu sáu tay phải không? Nhưng những này ôm lấy lòng hiếu kỳ mà đến người, nhất định phải thất vọng mà về. Lý Vấn Thiền cũng không xuất hiện ở trong sân trang. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng có thể gặp một lần vị này quân lâm giang nam giang bắc Lý tiên sinh, xem ra là không có cơ hội. Tối nay bậc này trường hợp, bao nhiêu nhà giàu quyền quý, toàn bộ đều đến, cũng chỉ có vị này Lý tiên sinh, dám dạng này coi phú hào quyền quý như phù vân đi. Rất nhiều đại nhân vật bóp cổ tay thở dài. Một chút mộ danh mà đến, trang phục lộng lẫy nữ hài tử, càng là âm thầm tiếc nuối. Mà lúc này Lý Vấn Thiền, cách xa xa hoa trụy lạc. Tại cái này đặc biệt trong ngày lễ, hắn lựa chọn bồi bạn người nhà. Ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng, hưởng thụ sự yên tĩnh khó được này. Lần đầu tiên giết người, sợ hãi sao? Trong lúc, hắn hỏi tới Lý Tỷ Vũ. Hắn biết mình muội muội, từ tiểu liền một con cá đều không có từng giết, lần này lại bị vội vã giết bốn cái tông sư. Sợ hãi, lúc ấy tim đập của ta được đặc biệt nhanh. Lý Tỷ Vũ le lưỡi một cái, nói, bất quá vừa nghĩ tới làm như vậy, có thể bảo hộ ba mẹ, ta sẽ không sợ, ta giết đều là người xấu, quả báo của bọn hắn. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, mấy ngày nay không có gặp ác mộng đi. Lý Vấn Thiền lo lắng Lý Thị Vũ trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng, dù sao nàng vẫn là cái trung học đệ nhị cấp hải tử, từ tiểu lại tính cách thiện lương. Ca, ta thật không có chuyện, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lý Thị Vũ cảm nhận được Lý Vấn Thiền quan tâm, trong tâm ấm áp, lại thận trọng nói, ca, ngươi cũng không nên tự trách, chuyện này không trách ngươi. Từ xưa thánh hiển thừa mông đố, không bị người đố là tầm thường, ca ta ưu tú như vậy, là thiền chi tiêu tử, người chúng long phong, có người xấu nhớ mưu đồ bất chính, là tránh không khỏi. Lý Thị Vũ biết, đây bốn cái tông sư, kỳ thực là hướng về phía Lý Vấn Thiền mà đến. Nàng lo lắng Lý Vấn Thiền sẽ tự trách, vì người nhà mang đến nguy hiểm như vậy, cho nên ngược lại an ủi khởi Lý Vấn Thiền. Miệng nhỏ bôi mặt rồi. Lý Vấn Thiền cười sờ một cái Lý Thị Vũ đầu. Kỳ thực đúng như Lý Thị Vũ nói, nội tâm hắn thật có tự trách, cho là mình cho người nhà mang đi nguy hiểm. Mà hắn biết rõ, chỉ cần không giải quyết sau lưng ngọn nguồn, nguy hiểm như vậy sẽ còn tiếp tục tồn tại. 1000 nước USD. Đây trước đó chưa từng có cự ngạch treo giải thưởng, tất nhiên sẽ có một chút kẻ liều mạng bí quá hóa liều. Lấy thực lực của hắn, không sợ bắt phương địch đến. Có thể là nhà hắn người bằng hữu đâu. Tây tử hồ sự tình, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh nữa lần thứ hai. Ba, mẹ, Tiểu Vũ, Trung Thu qua đi, ta sẽ cho các ngươi đổi một chỗ ở, các ngươi khả năng cần thiết mai danh nhận tính một đoạn thời gian. Trải qua chuyện này sau đó, hắn hiểu được Lâm An chỗ này đã không an toàn nữa. Hắn luôn không khả năng một mực canh giữ ở người nhà bên người. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng tặc. Hắn nhất định phải đem nguồn gốc vấn đề giải quyết, nếu không vô luận làm cái gì, đều là trị ngọn không trị gốc. Vấn Thiền, ba mẹ tất cả nghe theo ngươi an bài, bất quá ngươi ở bên ngoài, nhất định phải cẩn thận. Lý Hướng Nam dặn dò. Vương Thanh Lan lo lắng nói, Vấn Thiền, ba mẹ không muốn cái gì đại phú đại quý, chỉ cần ngươi bình an là tốt, có biện pháp nào hay không, thoát khỏi hết thảy các thứ này. Chúng ta người một nhà đi nông thôn, bình đạm cũng có bình đạm phúc. Lòng dạ đàn bà, ngươi biết cái gì? Nghe vậy, Lý Hướng Nam nhướng mày một cái, trong ngày thường, hắn rất ít nghiêm túc như vậy, đều là bị Vương Thanh Lan hô tới quát lui, nhưng mà lần này, hắn lại lạnh lùng nói, Vấn Thiền là trên trời đại bảng, đã chú định muốn dương cánh bay cao, trao liệm cửu thiên, tuy rằng nguy hiểm lại lần nữa, nhưng nếu là Vấn Thiền đi con đường, chúng ta làm cha mẹ, ủng hộ là được rồi. Ngươi đây không có lương tâm đồ vật, nếu như nhi tử đã xảy ra chuyện gì đâu? Vương Thanh Lan phản bác. Hai vợ chồng người, tư tưởng xuất hiện một chút khác nhau. Vương Thanh Lan muốn là Lý Vấn Thiền bình an, cho dù tầm thường bình thường, cũng tốt hơn bỏ mạng. Nhưng Lý Hướng Nam lại ủng hộ Lý Vấn Thiền, nguyện hắn lên như diều gặp gió, bay xa và dặm. Hảo Nam nhi trí tại bốn phương, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Con trai của ta nếu là muốn dương cánh bay cao, vậy chúng ta làm cha mẹ, liền làm hắn cánh, ủng hộ hắn đi bay. Mà không phải trở thành con gái xiềng xích, trói buộc chặt hắn. Lý Hướng Nam than nhẹ một tiếng, thành khẩn nói, Thanh Lan, ngươi còn chưa rõ sao, con trai của chúng ta, sớm thì không phải phổ thông người phàm. Hắn nhất định phải như đại bàng cao phi, như hùng sư gầm thét, nhân sinh của hắn, sẽ muôn màu muôn vẻ, hắn sân khấu, là tinh thần đại hải, mà không phải phụng bồi chúng ta, phí thời gian cả đời, liền yên tâm hắn đi đi. 3. Lý Vấn Thiền kinh ngạc nhìn Lý Hướng Nam, không nghĩ đến sẽ nghe thấy mấy câu nói như vậy. Vấn Thiền, tuy rằng ta ủng hộ ngươi, làm chuyện ngươi muốn làm, bất quá ngươi từ đầu đến cuối nhớ kỹ một điểm, ngươi là ta cùng Thanh Lan nhi tử, ba mẹ vô luận như thế nào, cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, loại kia tan nát cõi lòng cảm giác, ngươi 3 năm trước đây mất tích thời điểm, chúng ta đã thưởng thức qua. Chúng ta còn muốn xem ngươi lấy vợ sinh con, xem ngươi con cháu cả sảnh đường. Lý Hướng Nam mơ ước nói. Ba, ngươi yên tâm đi, sẽ có ngày hôm đó. Lý Vấn Thiền gật đầu một cái. Vô luận là Lý Hướng Nam vẫn là Vương Thanh Lan, luận nó bản chất, quan tâm nhất vẫn là an nguy của hắn. Ca, cái này cho ngươi. Cuối cùng, Lý Thị Vũ lấy ra một cái phủ. Đây là ta đi tự miếu cầu bình an phủ, ngươi đeo ở trên người, không muốn mất rồi, dạng này thì đồng nghĩa với là ta bồi ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Lý Thị Vũ trịnh trọng việc nói. Được, ngươi đeo lên cho ta. Lý Vấn Thiền bật cười, bình an phủ loại vật này, càng nhiều hơn chính là một loại tác dụng tâm lý, bất quá trọng yếu chính là, đây là tiểu nha đầu tấm lòng thành. Lý Thị Vũ nghiêm túc đem bình an phủ đeo ở trên cổ của hắn, lại ba nhắc tới hắn tuyệt đối không thể lấy xuống. Nếu không về sau liền không để ý tới hắn, nghe Lý Vấn Thiền mắt trợn trắng. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Lý Vấn Thiền hẹn Trầm Dật Chu gặp mặt một lần. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 233, hẹn gặp Lạc Thần Nguyệt. Lý tiên sư tìm ta, lao đầu tử thật là thụ sủng nhược kinh a. Trầm Dật Chu lại biến thành một bộ lao đầu bộ dáng, chống gậy, mặt mũi hiền hậu, cho dù ai cũng không nghĩ đến, gia hỏa này cũng là một giết người không chớp mắt ngon nhân. Ngồi đi. Lý Vấn Thiền rót ly trà cho Trầm Dật Chu, nói, bộ thương hải đi. Hắn đi. Hắn nói ngày đó ngăn cản kệ xạ ba người, đã trả lại ngươi ân không giết, từ đó cùng ngươi không thiếu nợ nhau. Trầm Dật Chu uống một hớp trà, nước trà thơm mát ngọt, miệng vừa hạ xuống, hiểu được vô cùng. Lấy Lý Vấn Thiền lúc này địa vị của hôm nay, trong tay hắn trà tự nhiên cũng đều là trà tốt nhất. Hắn đi rất tự nhiên, nói muốn đi Đông Hải xem một chút, đụng một tìm Thiên Duyên, xem một chút có cơ hội hay không, đập vào cảnh giới cao hơn. Thiên Duyên. Lý Vấn Thiền mắt lộ ra vẻ kinh dị. Không tệ, hắn tuyên bố lúc còn trẻ, từng tại Đông Hải nhìn thoáng qua, tựa hồ thấy được một tòa tiên đảo. Bất quá kia tiên đảo cuối cùng lại biến mất. Hắn nhớ kỹ chuyện này, sau đó cách mỗi vài năm đều sẽ đi thử nghiệm, nhưng đều không có thu hoạch gì. Nguyên bản hắn đã thả xuống chuyện này, nhưng hôm nay gặp qua ngươi sau đó, để cho hắn hiểu được, thế gian sợ rằng thật có tiên nhân, cho nên hắn muốn trở lại Đông Hải. Trầm Dật Chu ý vị sâu xa liếc nhìn Lý Vấn Thiền. Lý Vấn Thiền những thủ đoạn kia, rõ ràng không phải phổ thông võ thuật, mà là tiên gia thủ đoạn rồi. Mà Đông Hải chỗ đó, từ xưa tới nay, cũng có đủ loại tiên gia lời đồn. Đã từng Tần Thủy Hoàng, càng là phái Từ Phúc, mang theo 500 đồng nam đồng nữ đi Đông Hải tìm kiếm Đồng Lai Tiên Đảo, liền vì tìm trường sinh thuốc. Nga, ngươi làm sao không cùng lúc đi? Lý Vấn Thiền tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái. Tiên duyên ở đâu là dễ tìm như vậy? Bộ Thương Hải chính trực trắng niên, hắn có thể tại Đông Hải ngây ngô mấy thập niên cũng không thành vấn đề, ta cũng không có kia thời gian. Trầm Dật Chu lắc đầu một cái, nói ngay vào điểm chính, hơn nữa, muốn tìm tiên duyên, ta còn không bằng tìm ngươi, tìm Thần Nguyệt. Hai người các ngươi, mới là có tiên duyên người. Được rồi, nói chính sự đi. Lý Vấn Thiền khoát khoát tay, lấy ra một chai đan dược, trong này 3 khỏa đan dược là ta dùng kệ xạ luyện được chữa thương đan dược, đủ để cứu ngươi 3 lần, coi như là trả lại ngươi ngày đó nhân tình. Người nhà ngươi là 3 cái, cho nên ngươi cũng đưa ta 3 khỏa, rất công bằng. Trầm Dật Chu gật đầu một cái, nhưng cũng không thu hạ, nói, bất quá, ta ngày đó xuất thủ, không phải là vì ngươi đan dược, ta là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, nếu như có cơ hội, ta hy vọng ngươi cùng Thần Nguyệt có thể gặp một lần, lẫn nhau trò chuyện một chút. Ý của ta là, hy vọng các ngươi có thể làm cái bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau một hồi. Dẫn ta đi gặp nàng đi. Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói. Ta có một số việc, cũng muốn hỏi một chút nàng, bất quá có thể trở thành bằng hữu, ta bảo đảm không, nàng đến tột cùng là cái người thế nào, tính cách làm sao, chưa chắc sẽ hợp khẩu vị của ta. Ngươi muốn gặp Thần Nguyệt, vì sao? Trầm Dật Chu kinh sợ, hắn vẫn là phải hỏi rõ ràng Lý Vấn Thiền mục đích. Đúng như lời ngươi nói, nàng giống như ta, đều là có tiên duyên trong người người. Ngươi yên tâm, ta đối với nàng tạm thời không có ý, dù sao nàng trước mắt không có đối với qua ta. Ta chỉ là muốn hỏi nàng một chút, có biết hay không thế gian khác tiên duyên. Lý Vấn Thiền nghĩ hết sớm tìm một môn tiên pháp để cho Lý Thị Vũ tu luyện. Hắn tại Côn Lôn Sơn chỉ đạt được một môn Vạn Tinh Phi Tiên Thuật. Pháp này truyền thừa từ Cửu Thiên Tinh Thần Điện. Cửu Thiên Tinh Thần Điện kỳ thực có thể tính là một cái tông môn. Chỉ có điều cái này tông môn truyền thừa, mỗi một thời đại chỉ có một người, cho nên bên trong tông môn bộ phận cũng không có khác tiên pháp. Mà thế gian này đã có Cửu Thiên Tinh Thần Điện dạng này môn phái, nhất định còn có môn phái nào. Có lẽ Lạc Thần Nguyệt cũng biết. Những môn phái kia không phải lúc nào cũng có thể chỉ có một môn tiên pháp đi. Ngươi muốn cùng Thần Nguyệt gặp mặt, ta không có ý kiến, bất quá ta còn phải hỏi một chút Thần Nguyệt bên kia ý tứ, ngày mai trả lời cho ngươi, như thế nào? Có thể. Lý Vấn Thiền không gấp đây một thời ba khắc. Thừa dịp đây thời gian một ngày bên trong, hắn làm một chút an bài, đem người nhà của hắn bí mật chuyển di ra Lâm An. Người nhà của hắn, đổi thẻ căn cước mới cùng danh tự, tạm thời đi tới những thành phố khác. Lý tiên sư yên tâm, chúng ta nhất định đánh bạc tính mạng, bảo vệ tốt người nhà của ngươi. Lâm Triều Nam, Lữ Xuân Sinh cùng Liễu Viên Phi ba đại tông sư đều bị Lý Vấn Thiền kêu qua đây. Trừ chỗ đó ra, bên cạnh hắn tương đối thân mật bằng hữu, Trần Phàm, Lâm Khiếu và người khác, còn có Lương Dung, Hạ Mê Hoa những này giúp hắn xử lý Côn Lôn dược nghiệp người, hắn chính là phái Côn Lôn tiểu đội người bảo hộ. Những này Côn Lôn tiểu đội thành viên, tuy rằng một đối một sức chiến đấu, kém xa tông sư, nhưng mà bọn hắn có Giang Nam chiến bộ ủng hộ, nắm trong tay cường đại quân dùng vũ khí, coi như là tông sư, một dạng có thể giết. Lần này phong tỏa Lâm An, Côn Lôn tiểu đội chiến tích, liền phi thường hiển hách, tại Lục Giật Tinh dưới sự hướng dẫn, chi tiểu đội này cư nhiên thành công chém đầu rồi ba vị tam phẩm tông sư. Lúc đó Tây Tử Hồ bên kia có chút địa bảng tông sư để lại, cho rằng tham ăn dưới Lý Vấn Thiền. Còn có một ít xuất phát từ cẩn thận, nhớ muốn trốn khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không có một người sống chạy trốn. Trong đó Lục Giật Tinh biểu hiện xuất sắc, ba vị tông sư toàn bộ là hắn liều mạng lôi kéo, thừa nhận ít nhất 7 thành áp lực mới cho bộ hạ tạo ra cơ hội. Cũng là bởi vì hắn, cho nên bộ phận cái tiếp theo thương vong đều không có. Vì thế hắn bị thương rất nặng, cốt đầu gãy lìa không biết bao nhiêu, liền lục phủ ngũ tạng đều có trọng thương. Vốn là thương thế như vậy, ít nhất phải nằm trên giường cái hơn nửa năm. Cũng may Lý Vấn Thiền luyện chế một lò chữa thương đan, một khóa đi xuống, ngày đó khôi phục. Hơn nữa nhờ vào cùng tông sư giao thủ, hắn tích lũy không ít, tu hành càng thêm co tinh tiến, khoảng cách tông sư không xa. Ta giúp ngươi một tay đi. Lý Vấn Thiền nhìn ra, tình trạng của hắn, cùng thời đó Lâm Triều Nam đã không khác nhau gì cả, liên sát ba vị tông sư, hiển nhiên thu hoạch to lớn, hắn tích lũy đã đủ. Hắn đưa tới tinh thần chi lực, giúp Lục Giật Tinh vượt qua hải. Lục Giật Tinh vẫn chưa tới 30 tuổi, vô cùng trẻ tuổi, tiềm lực của hắn so với Lâm Triều Nam càng lớn hơn. Khi tinh thần chi lực vào cơ thể, hắn xúc tích lực lượng, một tiếng quát to, ầm ầm, khí thế của hắn trực tiếp đột phá, thành tựu võ đạo tông sư. Đa tạ Lý Tư lệnh. Lục Giật Tinh cảm kích vô cùng, lần này đột phá, ít nhất giúp hắn tiết kiệm hơn mấy năm công phu, bảo vệ tốt bằng hữu của ta. Lý Tư lệnh yên tâm, bảo vệ quốc gia, bản thân liền là chức trách của chúng ta. Ta ở đây, bọn hắn ở đây, người nào muốn động bọn hắn, trừ phi từ trên thi thể ta bước đi qua. Lục Giật Tinh em vang có lực đáp lại, hắn là quân nhân, một lời hứa ngàn vàng, coi như là nhất phẩm đại tông sư đến, hắn linh chết cũng sẽ không tránh lui. Khi Lý Vấn Thiền xử lý xong tất cả, lại đợi một đêm sau đó. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trầm Dật Chu liền liên hệ hắn, nói Lạc Thần Nguyệt nguyện ý cùng hắn gặp một lần. Ngày đó, bọn hắn liền xuất phát, một đường hướng tây. Bọn hắn đi địa phương, đã cách xa Giang Nam Giang Bắc hai vùng, mà là nằm ở Hoa Quốc Trường Bạch Sơn Mạch. Tại đây, thường xuyên tuyết động, độ cao so với mặt biển đều tại 2-3 ngàn mét bên trên. Trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời, núi đường kết băng. Thần Nguyệt chính là ở đây. Trầm Dật Chu chỉ phía trước một cái, thuận theo ngón tay của hắn nhìn đến, Trường Bạch Sơn bên trên tuyết trắng mê mang, tuyết. Nhưng mà tại Lý Vấn Thiền trong mắt, hoàn toàn khác nhau. Nhìn bằng mắt thường không thấy, dãy núi vòng quanh sâu bên trong, lại có một cổ khí bắn tung tóe lên trời, đây cổ khí thẳng tắp như khói báo động, phong hỏa tinh hồn, sát khí ngút trời. Đó là quân khí. Hơn nữa còn là một nhánh cường binh hãn tướng, sợ rằng còn muốn tại Côn Lôn tiểu đội bên trên. Thứ này lại có thể là một nơi căn cứ quân sự. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 234, Quân Thần Tiêu Thiên Hạo. Nói như vậy, võ đạo tông sư Thiên Nhãn Thông, so sánh nhưng nhãn còn muốn sắc bén, có thể thấy rõ ngoài 300 thước kiến, cũng có thể nhìn thấy một cái nhân thể bên trong tinh lực tình huống. Nhưng mà giống như Lý Vấn Thiền dạng này, cách khoảng cách rất xa, liền thông qua vọng khí thấy rõ Trường Bạch Sơn tình huống bên trong, đã không phải là phổ thông Thiên Nhãn Thông có thể so sánh được. Đây là bởi vì hắn tu luyện đại đồ thần pháp, tu luyện thành thần niệm. Người bình thường không nhìn thấy sắc khí, quỷ thần, một chút phúc hỏa khí vận, thậm chí còn càng thêm hư vô mở mịt quốc vận, hắn đều có thể dùng thần niệm bắt được. Thông qua thần niệm, hắn thấy được một cổ bắn tung tóe lên trời khí. Cổ khí này không phải là vật thật, vô ảnh vô hình, nhục nhãn phàm thai căn bản không thể nào thấy được, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể phát hiện. Khí như khói báo động, bắn tung tóe lên trời, mang theo một loại như lửa vậy nóng bức, càng có một loại tư thế hào hùng, bách chiến sát phạt chi khí. Loại khí tức này mang theo rõ ràng quân đội đặc thù. Quân đội thiết huyết sát phạt, là quốc chi lợi khí, cho nên trên người của bọn họ mới có loại này quần quận sát khí. Cổ khí này thậm chí so sánh Côn Lôn tiểu đội còn muốn càng cường đại hơn. Khí tức ngưng luyện, tụ mà không tiêu tan, tựa như cây cột chống trời, chỉ là vừa nhìn cũng biết dạng này tiểu đội có thể vai gánh trách nhiệm nặng nề. Hoa quốc có thể có loại khí tức này tinh nhuệ tiểu đội, hẳn chỉ có Tiêu Thiên Hạo đằng lòng đi. Lý Vấn Tiền một cái liền đoán được chi tiểu đội này lai lịch. Xem ra chỗ này căn cứ quân sự là quân thần Tiêu Thiên Hạo địa bàn. Đối với vị này theo như đồn đãi quân thần, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá lần này qua đây, hắn không là hướng về phía quân thần Tiêu Thiên Hạo tới, mà là Lạc Thần Nguyệt. Lạc Thần Nguyệt tại trong quân đội. Lý Vấn Tiền có chút không tưởng tượng nổi. Lạc Thần Nguyệt đã từng là Cựu Thiên Thần giáo giáo chủ, Hoa quốc cử quốc chi lực đều đang truy nã nàng, nếu như nàng ngây ngô trong quân đội, tất nhiên sẽ bị phát hiện, là làm sao man thiên quá hải. Ha ha, Lý tiên sư chính mắt thấy được sau đó, liền hiểu. Trầm Dật Chu cười một tiếng, thừa nước đục thả câu. Hai người thi triển thân pháp, bước chân vào Trường Bạch Sơn bên trong. Trường Bạch Sơn bên trong quanh năm đều là tuyết động, coi như là SUV cũng rất khó lái vào, hơn nữa đến nơi này nơi là vách đá thẳng đứng, địa thế hiểm ác, người bình thường đi vào, cựu tử nhất sinh. Bất quá Lý Vấn Tiền cùng Trầm Dật Chu đều là đương thời cao thủ hàng đầu, cho dù tuyết lớn ngập núi, hướng bọn hắn lại nói cũng không thành vấn đề. Hai người dạo chơi mà đi, tuyết động xốp chi cực, một cây châm rơi ở phía trên đều sẽ lập tức đẻ ra dấu. Nhưng Lý Vấn Tiền đi qua địa phương, lại không có chút nào dấu chân, phảng phất cả người không có trọng lượng, giống như là giống như ưu linh. Đạp tuyết vô ngân. Trầm Dật Chu nhìn thoáng qua sau đó, thầm kinh hãi. Hắn tuy rằng đã đạp vào nhất phẩm đại tông sư cảnh giới, nhưng nhất phẩm đại tông sư cũng không phải không gì làm không được. Chiêu thức ấy đạp tuyết vô ngân, nhìn như đơn giản, kỳ thực nội tàng huyền cơ. Lý Vấn Thiền mỗi một bước, giờ nào khắc nào cũng đang giảm bất lực, đem toàn thân cao thấp toàn bộ trọng lượng, toàn bộ chuyển xuống dưới đất. Không chỉ như vậy, cả người hắn cũng đang mượn gió núi, cùng gió hợp nhất, cưỡi gió mà đi. Một bên giảm bất lực, một bên ngự phong, cho nên hắn có thể đạp tuyết vô ngân. Bọn hắn sáng sớm xuất phát, đi tới Trường Bạch Sơn thời điểm đã là buổi tối. Màn đêm buông xuống, tại Trường Bạch Sơn loại này trong rừng sâu núi thẳm, không có bất kỳ đèn chiếu sáng, khi trời tối, càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may hai người đều là cao thủ, cho dù dưới bóng đêm, cũng có thể nhìn rõ ràng. Bọn hắn hoàn toàn không đi đường lớn, mà là vượt núi băng đèo, đánh thẳng một mạch, tại trước mặt bọn họ, cao đến mấy ngàn mét dốc vách núi, không đáng nhắc tới. Cho dù là thẳng đứng 90 độ vách núi, đều có thể như dẫm trên đất bằng. Dần dần, hai người rốt cuộc tiếp cận đóng trú ở chỗ này căn cứ quân sự. Nơi này căn cứ quân sự, xây dựng trên tuyết sơn, chỉ có một ít số ít vào gác, cũng không có lưới sắt vây lại. Bởi vì loại địa phương này, bản thân liền là nơi hiểm yếu, người bình thường căn bản không vào được, cho nên không cần thiết đặc biệt tu xây cái gì công sự phòng thủ. Lúc này nhiệt độ đã tại dưới mấy chục độ, tựa như hầm chứa đá. Ở loại địa phương này, nếu là ở ngoài phòng ngủ một giấc, ngày thứ hai cũng sẽ bị đông thành một cỗ thi thể. Bất kỳ người lính nào đi tới đây trời đông giá rét địa phương, chỉ cần huấn luyện vài năm, là có thể biến thành cường binh hạng tướng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống sót. Bởi vì coi như là lính đặc biệt tố chất thân thể, tại đây cũng rất khó gánh nổi. Đột nhiên, Lý Vấn Tiền bước chân dừng lại. Có người đến. Lỗ tai hắn hơi vừa nghe, là có thể nghe đến lượng lớn tiếng bước chân đang đến gần tại đây. Những này tiếng bước chân, số người rất nhiều, nhưng mà chỉnh tề vô cùng, tiết tấu nhất trí, không có bất kỳ loạn tượng, phảng phất mỗi một người bước đi đều là hoàn toàn giống nhau. Vừa vặn chỉ là từ tiếng bước chân cũng đủ để đoán được, chi đội ngũ này nhất định đã trải qua huấn luyện, hoàn toàn thành một thể thống nhất, tuy hai mà một, tổng cộng cùng tiến lùi. Dạng này đội ngũ, một khi bên trên chiến trường, sẽ trở thành địch nhân ác ngộng. Quân thần đã biết, có bằng hữu từ phương xa tới, mệnh ta chờ ở chỗ này nên đón Lý Tư lệnh, bất quá muốn gặp quân thần, trước tiên cần phải qua chúng ta cửa ải này, để cho chúng ta xem một chút Lý Tư lệnh đến tuột cùng có hay không tư cách này. Người cầm đầu, thân mặc quân trang, khí thế bộc phát, tựa như một cây trường thương. Chân hắn đạp đất tuyết, bàn chân chỉ là hơi lọt vào trong tuyết, mặc dù không bằng Lý Vấn Thiện, nhưng cũng đầy đủ kinh người rồi. Hắn khí tức trên người cũng tương đối không tầm thường, cư nhiên là một vị hiếm thấy nhị phẩm tông sư. Tại hắn người phía sau, mỗi một người đều lưng hùm vai gấu, mắt nhìn thẳng, toàn bộ thân thể thẳng tắp, cho người một loại kỷ luật nghiêm ngặt, cẩn thận tỉ mỉ cảm giác. Binh sĩ như vậy, mỗi cái đều có thể một mình đảm đương một phía, tùy tiện một cái ra ngoài, đều là trong bộ đội binh vương. Các ngươi biết ta là ai, còn dám tới khiêu chiến ta? Lý Vấn Thiện nhiều hứng thú nhìn thấy bọn hắn. Lý Tư lệnh chính là Hoa quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất tư lệnh, hôm nay thanh danh hiển hách như mặt trời ban trưa, chúng ta đương nhiên biết. Ta gọi là Triệu Tử Phi, cả gan nhớ muốn mở mang kiến thức một chút Lý Tư lệnh thông thiên võ đạo, thỉnh Lý Tư lệnh thành toàn. Triệu Tử Phi liếc nhìn Lý Vấn Thiện dưới chân, nhìn thấy hắn đạp tuyết vô ngân, cũng biết là danh bất hư truyền, cho nên chiến ý liền lên tới. Quân đội vốn là thượng võ chi phong, khiêu chiến cường giả từ trước đến giờ đều là lệ thường rồi. Hơn nữa hắn chi tiểu đội này vẫn là uy danh hiển hách đẳng long tiểu đội, quân thần Tiêu Thiên Hạo đẳng long tiểu đội, mỗi người đều là bách chiến chi binh. Coi như là dưới tay hắn binh, còn thỉnh thoảng khiêu chiến hắn, cho dù bị hắn đánh sưng mặt sưng mũi, qua mấy ngày lại tới. Bọn họ đều là không chịu thua chiến sĩ, đều có dũng cảm khiêu chiến tinh thần. Bởi vậy tức thì biết rõ Lý Vấn Tiền thực lực, cũng phải thử khiêu chiến một hồi. Có can đảm, ta cho các ngươi cơ hội, động thủ đi, để cho ta kiến thức một chút, truyền thuyết Hoa quốc đệ nhất đằng lòng, là thật lợi hại, vẫn là hư danh nói chơi. Lý Vấn Tiền ôm lấy một loại vui lùa một chút ý nghĩ, muốn nhìn một chút đằng lòng có gì chỗ khác thường. Ngay từ đầu, hắn còn chưa để trong lòng. Bất quá, chờ Triệu Tử Phi ra lệnh một tiếng, kết trận. Toàn bộ người trong nháy mắt động lên, đứng tại đặc biệt phương vị, khí tức của bọn họ hoàn toàn hóa thành nhất thể, khí thế bằng bạc, như long nhào tới. Kinh người hơn chính là, phản phất toàn bộ Trường Bạch Sơn mạch đều cùng bọn họ thành nhất thể. Mượn 900 dặm Trường Bạch Sơn long mạch dùng một chút. Triệu Tử Phi chợt quát một tiếng, cư nhiên lấy ra một khối trận bàn. Nhất thời, đất rung núi chuyển, rộng lớn Trường Bạch Sơn, cư nhiên đều đang lay động. Có ý tứ. Lý Vấn Thiền mắt lộ ra vẻ kinh dị. Trận này một thành, là hắn biết, dạng trận pháp này, cho dù nhất phẩm đại tông sư, đều có nguy hiểm tính mạng. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 235, Phi Tuyết Bạch Long trận. Trong thiên địa vạn vật, kỳ thực đều có linh hồn. Lên tới nhân loại cùng động vật, xuống đến côn trùng cùng thực vật, thậm chí là một ngọn núi, đều có linh hồn tồn tại. Chỉ tuy nhiên nhân loại chính là vạn linh chi trưởng, thiên sinh liền mở ra linh trí, có thể suy nghĩ, giao lưu, đứng tại vạn vật chi đỉnh. Giống như các động vật, thực vật các loại, muốn khai linh trí thì cần muốn trồng loại cơ duyên, trải qua 5 tháng khá dài mới có một cơ hội. Mà Trường Bạch Sơn cũng có linh hồn. Loại này linh hồn có thể xưng là long mạch. Bởi vì long giỏi thay đổi hóa, có thể lớn có thể nhỏ, có thể co giãn, có thể ẩn, có thể hiện, có thể bay có thể lặn. Thế núi liền như long nhất dạng biến hóa đa đoan, cố lấy long xưng hô. Nếu như một ngọn núi long mạch, cuối cùng sinh ra linh trí, chính là truyền thuyết bên trong sơn thần. Triệu Tử Phi biết rõ, lấy Lý Vấn Tiền thực lực, cho dù đằng long tiểu đội cùng tiến lên, cũng không khả năng có một chút phần thắng, nhưng hắn nếu dám mở miệng, sao lại không có một chút dựa vào. Bọn hắn đằng long đi theo Tiêu Thiên Hạo, bước vào Trường Bạch Sơn đã 10 năm có thừa, ngày đêm đều ở nơi này khắc khổ tu hành, tại mọi thời khắc cùng tự nhiên rèn luyện, cùng Trường Bạch Sơn thân mật, vì võ đạo bọn hắn cũng đều dâng ra rồi tất cả. Tiêu Thiên Hạo càng là truyền cho bọn hắn một loại trận pháp, trận này tên là Phi Tuyết Bạch Long trận. 10 năm qua bọn hắn tại Trường Bạch Sơn tiềm tu, căn cứ vào thế núi hướng đi, tại mỗi một ngọn núi bên trong đều lưu lại một đạo phong thủy trận pháp, cuối cùng tại dài tới 900 dặm trong phạm vi, to to nhỏ nhỏ bố trí hơn 100 cái mắt xích trận pháp. Hơn 100 cái mắt xích trận pháp, mỗi vị đằng long thành viên từng người phù hợp một cái. Lúc này, hướng theo Triệu Tử Phi thúc dục trận bàn. Trong sát na, Trường Bạch Sơn 900 dặm khu vực, toàn bộ đều đang chấn động, giống như là phát sinh động đất một dạng. Giống như dạng địa phương này, một khi thế núi chấn động, ngay lập tức sẽ dẫn phát tuyết rơi nhiều sụp đổ. Nhưng là bây giờ, vô luận chấn động cỡ nào kịch liệt, mạn sơn biến giá tuyết động, lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Phi Tuyết Bạch Long trận, nó chỗ tinh diệu, vượt quá mượn 900 dặm long mạch, càng đem Trường Bạch Sơn vô số năm qua tuyết động chi lực, cũng cùng nhau dẫn dắt mà đến. Liên thấy Trường Bạch Sơn tất cả đỉnh núi bên trong bốc lên từng đạo khổng lồ long mạch chi khí. Những này long mạch chi khí dày nặng bằng bạc, dồn dập hướng về nơi đây tụ tập mà đến. Vô số tuyết động càng là nhảy vọt bay lên, quanh năm tuyết động Trường Bạch Sơn lần đầu lộ ra phía dưới núi tuyết mặt thổ nhưỡng. Liếc nhìn lại, vô số hoa tuyết bắn tung tóe lên trời, xinh đẹp chấn động. Long mạch chi khí cùng hoa tuyết hội tụ hợp nhất, lấy long mạch làm thần, lấy phi tuyết làm xương, lấy tướng sĩ vì hồn. Chỉ thấy hoa tuyết bọc lại long mạch, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn bạch long. Đầu này bạch long chỉ là nó long đầu, liền luyện như một tòa núi nhỏ khổng lồ, nó toàn bộ thân hình càng là dài đến ngàn mét, liền trời tiếp đất. Bất luận người nào nhìn thấy dạng này một đầu bạch long đều muốn chấn động muốn chết, cho rằng đi tới thế giới thần thoại. Thật may nơi này là Trường Bạch Sơn sâu bên trong, ít ai lui tới, nếu không một màn này nếu là bị người vô xuống đến truyền tới trên mạng, lập tức sẽ dẫn phát thiên đại chấn động. Coi như là bạch xà thần nhìn thấy đầu này bạch long đều muốn chạy trốn chết đi. Trầm Dật Chu mắt lộ ra chấn động, khâm phục vô cùng. Lúc trước cái kia bạch xà thần lột xác thành giao long sau đó cũng chỉ dài đến 100m mà thôi. Mà trước mắt đầu này bạch long, thân thể là bạch xà thần gấp 10 lần, nó râu rồng tung bay, nửa người không có vào trong tầng mây, như ẩn như hiện, sinh động như thật. Ngập trời uy thế, từ trên người nó khuyết tán mà ra. Uy thế như vậy, cho dù là đối mặt bạch xà thần thời điểm, hắn đều chưa từng cảm giác đến. Lấy 900 dặm long mạch chi lực, bố trí dòng dã 10 năm trận pháp, sợ rằng đã có thể so với thiên cảnh vương giả. Lý Tư Lệnh, trận này tên là Phi Tuyết Bạch Long trận. Là ta đẳng long tướng sĩ, tại Trắng Trường Sơn 10 năm tâm huyết. Chúng ta dùng cái này trận, một hồi ngươi thông thiên võ đạo. Triệu Tử Phi áo khoác bay phất phới, chiến ý tựa như sóng dữ. Lý Vấn Tiền chắp tay sau lưng, nhìn đến đầu này ở trên trời phiên vân phúc vũ bạch long, cho dù là hắn, lúc này đều tâm sinh bội phục. Long mạch làm thần, phi tuyết làm xương, thần hình hợp nhất, hóa thành bạch long, hảo một chiêu Phi Tuyết Bạch Long trận. Dạng trận pháp này đã không phải là phàm người thủ đoạn, mà là chân chính tiên gia thuật. Bình thường trận pháp cũng chỉ câu thông một chút phong thủy chi lực, uy lực có hạn. Giống như Hoàng Đại Sư, tiểu đối với như vậy trận pháp tương đối am hiểu. Nhưng mà loại trận pháp này câu thông long mạch, hình thành bạch long, càng là mơ hồ có một chút linh tính, cơ hồ muốn hóa thành trận linh. Bậc này trận pháp đã là tiên pháp. Hảo một cái Tiêu Thiên Hạo, hảo một cái Đằng Long, không hổ là Hoa Quốc đệ nhất bộ đội, ta mới đầu ngược lại coi thường các ngươi. Lý Vấn Tiền thán phục. Hắn gọi Tán Lang Nha thiết lập Côn Lôn, cho Côn Lôn tiểu đội người tìm đến tốt nhất tài nguyên, nhớ muốn rèn đúc ra một cái mạnh hơn tiểu đội, siêu việt Đằng Long. Hiện tại vừa nhìn mới phát hiện mình coi thường Đằng Long. Đội danh chấn Hoa Quốc quân bộ, từ quân thần Tiêu Thiên Hạo một tay mang ra ngoài mạnh nhất bộ đội, đích xác là có chỗ độc đáo riêng. Tại dạng trận pháp này chi lực trước mặt, cho dù là nhất phẩm đại tông sư đều có vẻ nhỏ bé. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn không bằng Tiêu Thiên Hạo. Tiêu Thiên Hạo tại đây Trường Bạch Sơn, nhiều năm tích lũy, mới có loại thủ đoạn này, đây cũng là dựa vào thời gian lắng đọng đi ra nội tình. Nhưng hắn không giống nhau, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Nếu như là Tây Tử Hồ thời điểm đó ta, đối mặt thủ đoạn như vậy, còn có chút nhức đầu. Bất quá hiện tại, các ngươi nhất định phải thua. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói. Tây Tử Hồ nhất chiến sau đó, hắn đem kệ xạ luyện thành đại dược, thương thế tiến hơn một bước khôi phục, thực lực lại tăng lên không ít. Hắn lúc đó là tiểu thiên vị, hiện tại chính là bên trong thiên vị. Đừng xem chỉ là một cái tiểu cảnh giới, nhưng bên trong chênh lệch chính là tương đối to lớn. Thắng hay thua, thử qua mới biết. Lý Tư Lệnh, thiết chiêu. Triệu Tử Phi sắc mặt nặng nề, thúc giục trận bàn, dẫn động Bạch Long chi lực, to lớn Bạch Long hướng về Lý Vấn Tiền lao xuống mà đến. Bên người hắn những kia tướng sĩ, từng cái thân thể run rẩy, xương cốt toàn thân rung, tựa hồ thừa nhận áp lực cực lớn. Đây là bởi vì bọn họ và Bạch Long khí tức tương liên, nếu không bằng vào một cái nho nhỏ trận bàn, căn bản không thể nào khống chế như thế lực lượng khổng lồ. Long mạch làm thần, phi tuyết làm xương, bọn hắn những tướng sĩ này, tất là liên tiếp hai người đầu mối then chốt, là đây Bạch Long chi hồn. Hướng theo khổng lồ Bạch Long lao xuống, che ngập bầu trời áp lực, dẫn đầu mà đến. Trường Bạch Sơn cỏ cây đều bị cổ lực lượng này đè dán vào trên mặt đất. Long mạch đặc điểm chính là dày nặng bằng bạc, trận pháp này dẫn động 900 dặm long mạch, chỉ là đây cổ dày nặng là có thể nghiền nát tất cả. Trầm Dật Chu sắc mặt đại biến, vừa lui nữa, liền vội vàng cách xa Lý Vấn Thiện. Hắn cách rất xa, đều cảm thấy thân thể giống như là muốn bị đè dẹp mở dạng, nơi trung tâm tiếp nhận lực lượng, sợ rằng so sánh vạn mét đáy biển áp lực nước, đều muốn càng kinh khủng hơn. Hắn chật vật mở to hai mắt, không biết Lý Vấn Thiện muốn làm sao đối mặt đây mênh mông sức mạnh to lớn. Cùng lúc đó, phương xa đỉnh núi, mây trắng mở mịt giữa, có người di thế mà độc lập, nó tuyệt đại khuynh thành ánh mắt, cũng nhìn về phía tại đây. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 236, Lạc Thần Nguyệt hình dáng. To lớn Bạch Long tựa như một đạo thác nước, che ngập bầu trời mà đến. Tại đầu nó phụ cận, không khí bị áp xúc thành mắt trần có thể thấy hình cung khí mô, không ngừng nén. Dạng này nhất kích, đủ để nghiền nát nhất phẩm đại tông sư, cho dù kệ xạ tại đây, đều muốn chấn động loại này siêu phàm thoát tục lực lượng. Mắt thấy đến đòn đánh kinh thế này sắp rơi xuống, Lý Vấn Tiền năm chỉ nắm chặt. Đây nắm chặt, phản phất đem toàn bộ thiên địa càn khôn đều đưa vào trong lòng bàn tay. Còn có một cổ cuồn cuộn quyền kình phô trương mở ra, giống như thủy triều mãnh liệt đại dương, đồng thời như cùng từng ngọn hiểm trở kỳ sơn. Phải biết, hắn còn chưa ra quyền, gắt gao chỉ là tụ lực. Nhưng trên đó quyền kình đã để cho người không đứng được, mạnh như Trầm Dật Chu, đều cảm thấy mình giống như là một khỏa hồng lưu trước tiểu thụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy, thướng vỡ, khó có thể ngăn cản. Tiếp theo, Lý Vấn Thiền thân hình giãn ra, đấm ra một quyền. Quyền này quả thực khắp trời cực địa, bao gồm bốn phương tám hướng, đem không trung đều cho đánh thủng, quyền kia ý bên trên công thanh minh, truyền đạt cửu u hoàng tuyển, mọi người tựa hồ thấy được một vị cái thế hung nhân đem thiên địa chư thần đều dẫm đạp tại dưới chân. Trong lúc mơ hồ, còn có một tia thiên địa quy tắc phảng phất bị đưa tới, rơi vào quyền của hắn lên. Đây cũng không phải là quyền, mà là một loại gần như là đạo nghệ thuật. Lý Vấn Tiền thân ảnh cùng ngàn mét Bạch Long so sánh, rõ ràng là nhỏ bé như vậy, chính là một quyền này của hắn đánh ra thời điểm, tất cả mọi người đều có loại cảm giác phảng phất Bạch Long mới là nhỏ bé phía kia, mà Lý Vấn Tiền giống như là một vị thượng cổ cự thần sừng sững giữa thiên địa, có kình thiên phong thái. Ầm ầm, khi Lý Vấn Tiền một quyền này cùng Bạch Long đụng vào nhau thời điểm, toàn bộ trường bạch bên trên phảng phất có thành thiên thượng trăm trái lựu đạn cùng nhau bạo tạc. Vô biên sóng khí nhanh chóng khuyết tán ra, tựa như hình cái vòng biển gầm, rời núi lấp biển, trên bầu trời tầng mây, trong nháy mắt vỡ nát. Thanh âm chấn động, càng là xuyên kim nước đá, xa xa truyền ra ngoài. Trường Bạch Sơn phụ cận một chút thành phố, vô số thị dân nghe được đây tiếng vang to lớn, chấn động nhìn lại. Trường Bạch Sơn làm sao vậy? Tại sao có thể có lớn như vậy tiếng nổ vang? Không biết có phải hay không là ta hoa mắt, có một cái chớp mắt như vậy giữa, ta thật giống như thấy được long. Tiểu tử, phóng túng nhiều hơn đi, quý trọng thân thể a. Ồ, làm sao tuyết rơi? Bỗng nhiên, mọi người khẽ di một tiếng. Hiện tại mới trung tuần tháng 8, căn bản không phải tuyết rơi mùa, đây không giải thích được hoa tuyết, là từ mà đến. Thật giống như từ Trường Bạch Sơn phương hướng bay tới. Không có ai biết, hết thảy các thứ này là bởi vì Lý Vấn Tiền một quyền kia. Cái kia Bạch Long tại Lý Vấn Tiền tuyệt thế vô địch dưới một quyền, kêu gào một tiếng, sau đó đứt đoạn thành từng tấc, hóa thành vô số hoa tuyết, rơi nhẹ nhẹ mà xuống. Liên bốn phía thành phố đều bị liên lụy, cho nên mới có tuyết rơi. Lý Tư Lệnh võ đạo, quả nhiên đạt tới đỉnh cao, không phải phàm nhân có thể bằng vậy, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Triệu Tử Phi cười khổ một tiếng, hướng về Lý Vấn Tiền chắp tay. Lúc trước bọn hắn vẫn có chút tiểu tâm tư. Lý Vấn Tiền danh chấn các đại quân khu, trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất tư lệnh, thanh danh hiển hách, danh tiếng vô lượng, rất nhiều người cho rằng Lý Vấn Tiền muốn càng tại Tiêu Thiên Hạo bên trên. Đối với những này đẳng long tướng sĩ mà nói, làm sao có thể đủ chịu phục. Cho nên bọn hắn lần này cũng có một chút muốn cho Lý Vấn Tiền phủ đầu ra vai ý tứ. Lại không nghĩ rằng, Lý Vấn Tiền vậy mà mạnh như thế. Chỉ là một quyền, liền đánh tan bọn hắn lấy làm kiêu ngạo phi tuyết bạch long trận. Các ngươi có thể lấy phàm nhân chi khu, khống chế tiên nhân trận pháp, thật ra khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, cũng không thèm để ý bọn hắn có cái gì tiểu tâm tư. Lấy thân phận địa vị của hắn, còn không đến mức giận cá chém tất những tướng sĩ này. Lý Tư Lệnh quá khen, đây đều là có quân thần chỉ điểm, nếu không thì dựa vào chúng ta, cuối cùng cả đời cũng biết không ra trận pháp này. Nói đến quân thần Tiêu Thiên Hạo, Triệu Tử Phi trên mặt tràn đầy cung kính. Có thể để cho một vị nhị phẩm tông sư lộ ra bậc này tâm phục khẩu phục thần sắc, có thể thấy quân thần năng lực. Hiện tại, ta có thể đi gặp các ngươi quân thần đi. Tự nhiên không thành vấn đề, Lý Tư lệnh, quân thần chính ở bên kia, xin mời. Triệu Tử Phi một chỉ xa xa một ngọn núi. Đỉnh ngọn núi kia, cô lập tại ngoại, thẳng vào mây trời, mây trắng mờ ảo, là toàn bộ Trường Bạch Sơn mạch, ngọn núi cao nhất. Hơn nữa ngọn núi này, dốc vô cùng, căn bản không có núi đường, cộng thêm gào thét gió lớn, coi như là bình thường võ đạo tông sư, cũng rất khó đi lên. Bất quá đối với Lý Vấn Tiền cùng Trầm Dật Chu lại nói, không thành vấn đề. Trầm Dật Chu hai tay giãn ra, tựa như chim đại bàng, lên như diều gặp gió. Lý Vấn Tiền tất càng thêm lợi hại, chân đạp hư không, dưới chân của hắn, giống như là có vô hình một loại nấc thang. Đạp không mà đi. Đây là đạt đến bên trong thiên vị sau đó, mới có thể làm được sự tình. Bất quá đạp không mà đi, đối với pháp lực tiêu hao sẽ tương đối lớn, dưới tình huống bình thường, hắn đều không dùng như thế nào. Chờ đến đỉnh núi sau đó, chỉ thấy vách đá vạn trượng ranh giới, toàn bộ đều là băng tuyết, mây mù chuyển động, người căn bản không thể tới gần, nhưng lại có một người đứng tại băng tuyết bên trên, quan sát trên vách đá mây mù, gió lớn thổi và áo của hắn bay phất phới, tựa như lúc nào cũng muốn theo gió quay về. Đây quả thực nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Chân nhắn không lưu thu băng tuyết, đỉnh núi gió lớn, chậm chân một cái, liền ngã vào vách đá vạn trượng, tan xương nát thịt. Nhưng hắn lại khí định thần nhàn, trong hô hấp, tựa hồ đang thôn vân thổ vụ, tựa như người trong thần tiên. Hắn nhìn đến cực kỳ tuổi trẻ, phảng phất 20-30 tuổi, ngũ quan tuấn mỹ, không khơi ra chút nào tì vết nào đến. Người bình thường nhìn thấy, chỉ sẽ cảm thấy đây là cái mỹ nam tử. Nhưng mà tại Lý Vấn Tiền trong mắt, nhưng lại hoàn toàn bất động. Hắn định thần nhìn lại, là có thể nhìn thấy, trên mặt của người đàn ông này, phảng phất che một tầng mây mù giống như, đem mặt mũi ẩn tàng. Khó trách nhiều năm qua như vậy, Hoa Quốc đều không có tin tức của ngươi, nghĩ không ra ngươi cư nhiên dùng loại phương pháp này giấu đi. Lý Vấn Tiền mắt lộ ra vẻ kinh dị. Người trước mắt chính là Tiêu Thiên Hạo, cũng là Lạc Thần Nguyệt. Lạc Thần Nguyệt trên thân hẳn đúng là mang theo một loại nào đó có thể dịch dung pháp bảo. Loại này dịch dung chi pháp không phải là cổ đại Hoa Mộc Lan loại kia nữ giả nam trang, thật muốn nữ giả nam trang, đại đa số người kỳ thực đều có thể nhìn đi ra. Bởi vì khó sửa đổi nhất thay đổi là người khí chất vấn đề. Đặc biệt là đối với cao thủ lại nói, nam nhân khí chất cùng khí chất của nữ nhân, một cái là có thể phân biệt ra được. Có thể Lạc Thần Nguyệt loại pháp bảo này, chẳng những thay đổi tướng mạo, thân hình, quan trọng nhất là liền khí chất đều thay đổi. Ai có thể nghĩ tới, Hoa Quốc uy danh hiển hách quân thần Tiêu Thiên Hạo, cư nhiên là Lạc Thần Nguyệt giả trang. Một khi tin tức này truyền đi, sợ rằng toàn bộ Hoa Quốc đều sắp địa chấn. Thần Nguyệt, tại trước mặt chúng ta, cũng không cần đeo Thiên Huyễn Bảo Ngọc đi, ngươi cái bộ dáng này, ta hoàn toàn thói quen không. Trầm Dật Chu nói. Mời ngồi. Lạc Thần Nguyệt một chỉ bên cạnh ghế đá. Tại trong đó, có một cái bàn nhỏ, phía trên đã chuẩn bị xong nước trà, tuy rằng trời đông giá rét, nhưng nước trà này lại như cũ tại bốc hơi nóng. Đồng thời, nàng cũng sắp Thiên Huyễn Bảo Ngọc lấy xuống, nhất thời, khuynh thành phong thái hiển lộ. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 237, Hồng Trần như bùn dắt cầu thành lập quan hệ. Trên đỉnh ngọn núi mây trắng mờ ảo, như mộng như ảo. Lạc Thần Nguyệt Tiên lặng an tường ngồi ở chỗ đó, toàn thân phảng phất bị một cổ nhàn nhạt khói xanh lại thích giống như vầng sáng mông lung bao phủ, nàng khí chất tuyệt luân, phiêu nhiên như mộng, phảng phất chỉ có dùng tuyệt thế thoát tục bốn chữ mới có thể hình dung mỹ. Loại kia mỹ không lẽ tồn tại ở nhân thế, trên thân không có người bình thường hồng trần yên hòa khí, giống như là mang theo linh khí thậm chí là tiên khí. Ánh trăng như ngọc vỡ, rơi xuống nước tại nàng gò má đẹp đẽ bên trên, ném bên trên một tầng nhàn nhạt tám ảnh, lại không ngăn được nàng trắng đoán. Nàng hai con mắt linh hoạt kỳ ảo, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, tựa như lúc sáng sớm rừng rậm hồ nước, trong suốt liễm diễm, da thịt trắng như tuyết cùng làm màu trắng y phục sa hoàn mỹ dung hòa, váy bước điệp điệp, như tuyết ánh trăng hoa lưu động, nhẹ chảy ở tại mà, phảng phất một cái không ăn lửa khói nguyệt cung tiên tử. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, danh bất hư truyền. Lý huynh quá khen, đến như ngươi vậy cảnh giới, hẳn biết, thế gian như khổ hải, người chi sắc thân như vượt biển chi cái bè, màu thân vừa diệt, thuyền hủy người vong. Hồng nhan tuy đẹp, nếu như không thể thoát ly khổ hải, quay đầu lại cũng là bộ xương mỹ nữ, cuối cùng thành đất vàng. Thanh âm của nàng, êm hay như tiên âm, vậy mà để cho người đảo qua trong tâm ngầm ly, đảo qua trong tâm lệ khí, tựa hồ thanh âm này chính là cựu thiên bên trên tiên âm, có thể liễu lương ba ngày, coi như là hung khí ngập trời đổ phu, nghe thấy cái thanh âm này, đều không khỏi tâm bình khí lắng xuống. Mà trong miệng nàng chỉ mẫu thân, chính là trong thế tục thân thể máu thịt. Dưới cái nhìn của nàng, vẻ đẹp của nàng, chẳng qua chỉ là một bộ túi da mà thôi, túi da cuối cùng cũng có già đi một ngày. Chân chính trọng yếu chính là túi da bên dưới linh hồn. Ngươi nói đúng, mẫu thân chỉ là vượt biển chi cái bè, xấu xí cũng tốt, mỹ mạo cũng được, nếu như không thể siêu thoát, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết, cho nên từ xưa tới nay, luôn có người muốn theo đuổi trường sinh bất tử. Lý Vấn Tiền chuyển đề tài, nhìn lên cảnh sắc chung quanh, ngươi ở chỗ này Trường Bạch Sơn, gửi gắm tình cảm ở tại sơn thủy trong lúc đó, thoát khỏi hồng trần thế tục, thật là thật có nhã hứng. Tại đây Trường Bạch Sơn bên trên, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có xinh đẹp tuyệt cảnh. Bất quá, mỹ lệ đến đâu cảnh sắc, cũng có chán ghét một ngày. Một mực ngây ngô ở loại địa phương này, từ lâu rồi, người bình thường tất nhiên sẽ cảm thấy cô độc tịch mịch. Thế gian rất nhiều người đều nói muốn xuất thế, muốn cách xa xi măng cốt thép, tìm một thế ngoại chi địa đầu hủ hấp hành, từ đó thanh tu, nhưng chân chính có thể làm được, lại có mấy cái. Để cho rất nhiều người, tới nơi này du lịch mấy ngày, không thành vấn đề, cần phải một mực ở chỗ này bên trong, đó chính là hành hạ. Tại đây có thể không có internet, wifi loại này để cho người giải trí đồ vật. Lạc Thần Nguyệt lại có thể sống một mình thế ngoại, siêu thoát phàm trần, cũng khó trách trên người của nàng, không có gì phàm nhân yên hòa khí, mà là một loại tiên khí, tựa như tiên tử. Ta vào trường Bạch Sơn, chính là vì chặt đứt hồng trần, người tại trong hồng trần, nhân duyên cuốn thân, lâu ngày, liền lâm vào trong vũng bùn, không được giải thoát. Lạc Thần Nguyệt lồng nguyệt xương cháo, mơ ảo xuất trần, nàng ngồi ở Lý Vấn Thiền bên cạnh, thơm mát say lòng người, sương mù quanh quẩn, để cho người toàn thân thư thái. Lý Huynh thân ở trong hồng trần, lo lắng quá nhiều, người nhà, bằng hữu đều được trói buộc Lý Huynh gông xiềng vài nhược điểm. Lý Vấn Thiền lắc đầu một cái, chúng ta cuối cùng là người có máu có thịt, vẫn như cũng là có cảm tình, tự nhiên sẽ có duyên phận quấy rầy, ta cũng không thể thái thượng vong tình, chặt đứt tất cả. Bởi như vậy, tâm của ta cũng đã có gì khác biệt. Ta là Lý Vấn Thiền, không phải thích giả man nhi. Suy nghĩ của hắn tựa hồ trở lại mấy ngàn năm trước, cái kia hưởng tận vinh hoa phú quý thái tử, cũng bỏ rơi vợ con, ra ngoài tu hành, cuối cùng chứng đạo, thành tựu vô thượng đang chờ đang thấy, một tay khai sáng đời sau Phật giáo, uy năng đến bây giờ không suy. Vị kia thích giả man nhi, chính là chặt đứt hồng trần, nhìn thấu tất cả, xuất gia tu hành, cuối cùng thành rồi một đời Phật tổ. Nhưng hắn Lý Vấn Thiền, không tu Phật pháp, cũng sẽ không đi noi theo vị kia thích giả man nhi. Người trước con đường, không nhất định liền thích hợp hắn. Hắn có hắn đạo của mình. Đến mức chặt đứt hồng trần, hắn lúc ban đầu từ Côn Lôn Sơn lúc trở lại, là từng có ý nghĩ như vậy, cùng đi qua làm một cái đoạn, quên đi tất cả nhân duyên, siêu thoát hậu thế. Bất quá, thật chờ đạp vào hồng trần bên trong, từ sẽ phát hiện, hồng trần khó gãy, nhân duyên khó khăn. Nếu như có một ngày, hắn thật thả xuống muội muội của hắn, thả xuống hắn thân nhân cùng bằng hữu, có lẽ tu hành của hắn có thể nâng cao một bước, thế nhưng dạng cũng không phải hắn mong muốn. Hồng trần như phù sa, vạn trượng hồng trần, quần quần trong thế, cuối cùng chỉ làm liên lụy ngươi. Lạc Thần Nguyệt mỉm cười, khuynh đảo chúng sinh, tu hoa bế nguyệt. Nàng có giải thích của mình. Ở trong mắt nàng, quần quần hồng trần chính là một cái đại vũ bùn. Tu tiên chi nhân chính là muốn duy trì bản tâm tinh khiết, nhất tâm hướng đạo, không có vật gì khác. Từ xưa tới nay, những cao nhân kia ẩn sĩ thường thường cũng đều là lánh đời thanh tu, ngăn cách với đời. Hồng trần xác thực là một cái đại vũ bùn, nhưng ta không sợ hồng trần ô nhiễm, không sợ duyên phận nhân quả phá hỏng bản tâm. Hồng trần như phù sa, ta cũng như thế có thể khai trừ không dỗi chi liên tiêu, ta lấy hồng trần nhập đạo không hẳn không thể. Lý Vấn Tiền thưởng thức nhìn thấy Lạc Thần Nguyệt, tuy rằng Lạc Thần Nguyệt cùng quan điểm của hắn bất đồng, nhưng tính tình như vậy độc lập nữ tử mới càng thêm chân quý. Hồng trần tự có đại đạo đi, giống như phủ sa ra hoa sen. Ta tại hồng trần trong bùn, một dạng có thể hóa thành một đóa hoa sen, ra phủ sa mà không nhiễm, hóa mục nát thành mùi thơm. Bên cạnh Trầm Dật Chu lặng lẽ uống trà, không nén nổi những mày. Hắn biết hai người đây là tại luận đạo, đang trao đổi tâm đắc, đây cũng tính là một loại luận bàn. So với bình thường đánh đánh giết giết, võ lực cầu đả, loại này luận bàn kỳ thực càng thêm nguy hiểm. Bởi vì một khi luận đạo qua đi, nếu như đối với mình nơi đi đường sinh ra dao động, mê man, hậu quả nghiêm trọng nhất chính là đạo tâm phá toái, tẩu hỏa nhập ma. Loại này nuốt ở bình tĩnh bên dưới hung hiểm mới gọi đáng sợ. Bất quá hắn biết hai người kia đều có từng người lý niệm, dạng này luận bản ai cũng không thuyết phục được ai. Nhưng mà hắn kết hợp hai người gặp mặt, không phải là muốn nhìn hai người luận đạo. Khúc khục. Ngay sau đó hắn không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, ngắt lời nói: Thần Nguyệt, hai người các ngươi đừng hồng trần không hồng trần rồi, lỗ tai ta đều muốn nghe ra cái đến. Hay là nói điểm chính sự, các ngươi đều là tu tiên người trung gian, có câu nói thiên kim dễ có, tri âm khó cầu. Hai người các ngươi cũng đều tuổi trẻ, tuổi tác cũng thật thích hợp. Lần này gặp mặt, đối với nhau cảm giác thế nào? Hắn trong lời nói rõ ràng ý hữu sở chỉ. Ta đối với nàng cảm giác rất tốt, tâm ý kiên định, tài tình hơn người. Bất quá ngươi muốn cho chúng ta dắt cầu thành lập quan hệ, hay là thôi đi? Lý Vấn Thiền cười một tiếng, minh bạch ý tứ của hắn. Lạc Thần Nguyện một lòng cầu nói, siêu thoát hồng trần là sẽ không mê luyến nhi nữ tình trường. Ta cũng rất chờ mong nàng cuối cùng sẽ đi đến mức nào. Hôm nay gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui, coi như là một thiện duyên bắt đầu. Đây. Trầm Dật Chu vẫn là chưa từ bỏ ý định. Thần Nguyệt, ngươi thì sao? Ngươi đối với hắn cảm giác thế nào? Nghe vậy, Lạc Thần Nguyệt mỹ lệ vô song mắt đẹp trở nên vô cùng thâm thúy, nàng sập đổ đầu mà nghĩ, phong thái mê đảo chúng sinh, liền lay động gió đều dịu dàng xuống. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 238, Linh Thủy Tinh Kiếp. Lạc Thần Nguyệt ngồi ngay ngắn trong mây, tiên cơ ngọc cốt, tuyệt thế vô song. Nàng vừa vặn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có nghiêng nước nghiêng thành phong thái, mỹ lệ vô song, để cho người tim đập thình thịch. Tuy rằng hắn và ta đều là tu tiên chi nhân, bất quá chúng ta đi đạo bất đồng, ta siêu thoát hồng trần ra, gửi gắm tình cảm ở tại thiên địa, thất tình lục dục đều là hư không, ta cuối cùng sẽ chặt đứt tất cả, vô sinh vô diệt, vô dục vô cầu. Lạc Thần Nguyệt tiên tư thần thánh, khí tức cao khiết, cả người chính là tiên quang bao phủ, tựa như là tiên tử hạ phàm, siêu phàm thoát tục, để cho người gặp chi không dám kinh nhẫn, mà hắn lựa chọn vào hồng trần, tại trên thế gian tìm tòi đại đạo, tại trong bùn nở rộ đạo quả, chúng ta cuối cùng con đường hoàn toàn bất đồng, bết bắt nhất kết quả, có thể ngay cả bằng hữu đều không làm được. Thất tình là chỉ tham sân si hận ái dục ác, lục dục là chỉ thay mắt mũi lười thân ý cần hoặc nguyện vọng, bởi vậy liền sẽ trở thành màu âm thanh hương vị tiếp xúc pháp. Nhưng phàm là người, hoặc nhiều hoặc ít đều có những này thất tình lục dục, nếu như toàn bộ chặt đứt cũng sẽ không là người. mà là một loại gần như thiên đạo siêu thoát. Lạc Thần Nguyệt đi, chính là một đầu dạng này nói, thiên đạo nhiều hơn nhân đạo, tâm tính của nàng đã không phải người. Gọi là thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Nàng đạo đi tới cuối cùng, thế gian vạn vật, sinh tử khô vinh, nàng đều sẽ không để ý. Thế gian tất cả mọi người đều chết hết, nàng có lẽ cũng sẽ không rơi một giọt lệ, lòng của nàng chỉ ở trên đại lộ. Mà Lý Vấn Tiền đi, chính là nhân đạo. Hắn để ý hồng trần, để ý nhân gian, để ý mảnh thiên địa này, hắn mong muốn là ngăn cản tương lai đại kiếp, thủ hộ mảnh thiên địa này. Một cái vì siêu thoát, có thể quên đi tất cả, một cái lại quan tâm thương sinh, muốn cứu thế độ nhân. Hai người nói, một trời một vực. Cho nên Lạc Thần Nguyệt nói, kết quả xấu nhất chính là tương lai liền bằng hữu đều không làm được. Ta hiểu ngươi ý tứ, trong mắt ngươi, gia, quốc, thiên hạ, tất cả văn vật đều là thoáng qua tức diệt, trăm ngàn năm sau đó, cuối cùng không lưu vết tích. Cho nên ngươi không ở ư thương sinh, bởi vì thương sinh, cho dù có thể thủ ở nhất thời, cũng không phòng giữ được một đời. Lý Vấn Tiền ngữ khí chậm chậm, bất quá, ta tuy rằng có thể hiểu được lý của ngươi niệm, lại không thể đồng ý, cho dù thế gian vạn vật, cuối cùng cũng có chết đi một ngày, không có người nào có thể trốn qua dòng lũ thời gian, đúng như hoa nở hoa tàn, có cuối có bắt đầu, tứ quý thay đổi, khó thoát quy luật tự nhiên. Nhưng mà ta võ, là nhân gian chi võ, ta quyền, là thương sinh chi quyền, ta không quan tâm đi qua, không quan tâm tương lai, chỉ tranh sống chiều, chỉ tranh lập tức. Cho dù tương lai, hết thảy đều đem chết đi. Muội muội của hắn, phụ mẫu, bằng hữu đều sẽ từng bước ra đi, cuối cùng ăn nghỉ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn muốn bảo vệ chính là lập tức. Nghe vậy, Trầm Dật Chu than nhẹ một tiếng. Nguyên bản hắn còn muốn làm một môi giới, kết hợp một hồi hai người, bọn hắn nếu là có thể mạnh mẽ liên thủ, sẽ là một đoạn giai thoại. Đáng tiếc, bọn hắn đều có từng người chủ kiến, tín niệm kiên định, đạo lộ rõ ràng, không phải hắn vài ba lời có thể thay đổi. Một cái quan tâm thương sinh, một cái tâm không có vật gì khác. Hai kẻ như vậy, có thể làm bạn cũng là không tệ rồi. Nhớ làm vợ chồng, đạo lữ, kia thật là khó như lên trời, hy vọng mong manh. Bất quá, đại đạo 50, thiên diện 49, biến mất thứ nhất, mọi việc đều có một cơ hội. Trầm Dật Chu trong tâm gì già gì dầm. Hắn cũng không biết, đây một cơ hội, có thể xuất hiện hay không tại trên người hai người này, chỉ có thể hy vọng có một ngày kia đi. Lạc Thần Nguyệt cái kia nói, đi tới cuối cùng, cho dù đang đỉnh, có thể cả thế gian mênh mông, bên cạnh sợ rằng liền một cái có thể chia sẻ vui sướng người đều không có. Đương nhiên, nàng chặt đứt thất tình lục dục, đến lúc đó không muốn vô niệm, nhận định cũng sẽ không có tâm tình vui sướng rồi. Tóm lại, dạng này cô độc đi về phía trước đường, không phải hắn muốn thấy. Hắn vẫn là hy vọng có người có thể cùng Lạc Thần Nguyệt dắt tay cùng tiến, tổng cộng lên đỉnh phong. Tuy rằng ngươi ta lý niệm bất đồng, bất quá lần này cùng ngươi gặp mặt, lẫn nhau trò chuyện thật vui. Lạc Thần Nguyệt không ăn khói lửa, siêu phàm thoát tục, tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít, chỗ này của ta không có rượu, lấy trà thay rượu đi. Vừa nói, nàng đưa ra như xương như tuyết đích cổ tay, nhắc tới bình trà, kéo ra một đầu dây nhỏ, chuyển vào từ xa trong chén. Xì xì xì. Nước trà trùng kích tại trong ly, như thanh tuyền đánh vào khe núi, Lạc Thần Nguyệt pha trà động tác thành thạo ưu mỹ, có cao sơn lưu thủy thanh âm. Cho dù những kia chuyên môn học tập trà đạo đại sư, đều phải bị nàng pha trà tư thế nơi khuynh đảo. Tiên tử tự mình châm trà rót nước, thật sự là nhân gian tuyệt cảnh. Thỉnh. Dung cổ tay, trang bị đầy đủ nước trà ly đi lòng vòng liền quang ra ngoài, trượt đến Lý Vấn Tiền trước mặt. Ly đầy nước ly trà, hơi hơi rung động liền sẽ tràn ra, nhưng ly này một đường từ Lạc Thần Nguyệt trong tay đến Lý Vấn Tiền bên cạnh, lại không có tràn ra một điểm nửa điểm. Lý Vấn Tiền tay vồ một cái, đem ly trà nắm ở trong tay, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ồ, mục đích của hắn lộ vẻ kinh dị. Nước trà bất phàm, một uống vào, cư nhiên có loại cảm giác lạnh như băng, nhưng mà loại này lạnh lẽo cũng sẽ không để cho người cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại sẽ giúp đỡ người loại bỏ phiền não, băng thanh tỉnh não, khiến cả người trạng thái lọt vào một loại linh hoạt kỳ ảo bên trong. Nếu như một cái nộ khí trùng thiên người uống loại trà này, trong nháy mắt liền sẽ lắng xuống lửa giận, tâm như mặt nước phẳng lặng, bình tĩnh vô cùng. Đây là trường Bạch Sơn đặc biệt tuyết liên hoa, sinh trưởng tại băng tuyết ngập trời bên trong, hấp thu băng hàn chi khí, dùng loại hoa này cánh ngâm ra nước trà, có đặc biệt băng linh chi khí. Lạc Thần Nguyệt giải thích, loại này tuyết liên hoa liền tinh tại trường Bạch Sơn cũng phi thường hiếm thấy, hơn nữa thường thường lớn lên ở một chút cực kỳ nguy hiểm vách núi thẳng đứng, người bình thường căn bản hái không đến, cũng chỉ có nàng có loại bản lĩnh này. Dùng tuyết liên hoa làm thành lá trà, đúng là có một phương vị khác, bất quá chân chính thần kỳ vẫn là nước trà này. Lý Vấn Tiền chậm rãi nói, nước trà này bên trong đầy áp linh khí, đây là linh thủy, thiên địa linh khí, đây là mỗi một cái tu tiên giả đều thứ cần. Tu tiên giả nhất thiết phải hấp thu linh khí mới có thể tu hành. Tại Côn Lôn Sơn bí cảnh chỗ đó, linh khí dồi dào, nhưng mà từ khi sau khi trở lại, Lý Vấn Thiền lại cơ hồ chưa từng cảm thụ cái gì linh khí. Mảnh thiên địa này giống như thời đại mạt pháp giống như, linh khí đoạn tuyệt. Nhưng là bây giờ Lạc Thần Nguyệt nước trà chính là một loại linh thủy, đây là đến từ đâu? Chỉ có một cái khả năng, nàng biết nơi nào đó động thiên phúc địa, đây chính là linh thủy. Lạc Thần Nguyệt cũng không có giấu giếm ý tứ, thản nhiên cho biết đây là từ Tần Lĩnh một nơi động thiên phúc địa bên trong mà đến. Tần Lĩnh chính là Hoa Quốc địa lý nam bắc phân giới sơn mạch. Bởi vậy tại truyền thuyết lâu đời bên trong, Tần Lĩnh lại có hai giới núi xưng hô. Ngay cả Trung Nam Sơn cũng là Tần Lĩnh trong dãy núi một đoạn ngắn. Bất quá chỗ kia động thiên phúc địa, cách mỗi 10 năm mới sẽ mở ra một lần, hiện tại thời cơ còn chưa tới, Lý huynh nhớ đi, còn phải chờ thêm một thời gian. Động tiên phúc địa loại địa phương này, không phải muốn đi liền có thể đi, rất nhiều lúc cũng phải nói cơ duyên. Cái gì là cơ duyên? Đơn giản lại nói, kỳ thực chính là một cái nào đó riêng biệt thời gian mới có thể gặp được thật là tốt chuyện. Năm đó Lý Vấn Thiền có thể đi vào Côn Lôn động thiên phúc địa, cũng là vận khí tốt, vừa vận chỗ kia động thiên phúc địa mở ra. Kia liền chờ một chút đi, ngươi nói cho ta chỗ này động thiên phúc địa, lại cần thiết ta vì ngươi làm cái gì? Cơ duyên như vậy tạo hóa, Lạc Thần Nguyệt nguyện ý cùng hắn chia sẻ, lấy Lý Vấn Thiền tính cách, cũng sẽ không uổng phí chiếm tiện nghi của nàng. Ta đích xác có chuyện muốn ngươi giúp đỡ. Lạc Thần Nguyệt ánh mắt thâm thẳm, thanh âm của nàng tựa như mỹ tiểu, để cho bởi vì chi chìm đắm, Lý huynh có biết, thất tình lục dục bên trong, cái gì là khó khăn nhất? Lý Vấn Thiền suy nghĩ một chút, nói, tình. Thế gian văn tự ngàn vạn cái, chỉ có chữ tình làm người đau đớn nhất. Ân, ta nghĩ thỉnh Lý huynh giúp ta qua tình kiếp. Bất luận Lạc Thần Nguyệt như thế nào ung dung, như thế nào tuyệt thế vô song, nhưng mà, nói ra lời nảy thời điểm, nàng trên khuôn mặt vẫn có nhàn nhạt đỏ bừng một trôi mà đi. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 239, tự tình. Hỏi thế gian tình là gì, thẳng để cho người thề nguyện sống chết. Ái tình, từ xưa tới nay chính là một cái vĩnh hằng đề, có bao nhiêu si tình nam nữ, vì đó vô cùng đau khổ, sinh tử không thay đổi. Xưa nay bao nhiêu nhân kiệt đều khốn khổ vì tình. Chu Hữu Vương vì thu được mỹ nhân bao tự cười một tiếng, mấy lần phong hỏa hí chư hầu. Nô Vương Phù Sai, cái người này thời thanh niên là một cái anh hùng, sau đó thiết lập cô tô đài, cùng mỹ nữ Tây Thi ngày đêm vui vẻ, cuối cùng bông lỏng đối với Việt Vương câu tiện giám sát, dẫn đến bị diệt bỏ mình. Lưu Bang thích nhất thích phu nhân, đã từng làm hồng hộc ca. Sở Bá Vương Hàn Vũ, tất cả chí khí đều cho thiên hạ, tất cả nhu tình đều cho Ngô Cơ. Những thứ này đều là lưu danh sử xanh đại anh hùng, đại hào kiệt, lại khổ sở mỹ nhân quan. Mà vượt quá anh hùng, mỹ nhân cũng khó qua tình quan, thậm chí so sánh nam nhân càng thâm. Bởi vì nữ nhân càng thêm cảm tính, một khi động tình, thường thường có thể so với nam nhân vùi lấp sâu hơn, cuối cùng cũng sẽ thụ càng nhiều hơn bị thương. Đối với Lạc Thần Nguyệt lại nói, thất tình lục dục, chỉ có tình quan rất khiến nàng để ý. Nàng lại làm sao thiên phú chắc tuyệt, tài tình hơn người, nhưng mà đối với ái tình, lại một chữ cũng không biết, dù sao nàng không có nói qua yêu đương, không có có yêu mến qua một người. Nàng không biết tình là vật chi. Nếu như tương lai nếu ứng nghiệp kiếp, lại muốn làm sao hóa giải? Ta đây thế nào giúp ngươi? Ta cũng không phải là vạn hoa tùng trung quá tình thánh. Lý Vấn Thiền sửng sốt một chút. Đánh đánh giết giết hắn tại đi, nhưng đối với cảm tình, hắn cũng chỉ so sánh Lạc Thần Nguyệt tốt hơn một chút như vậy mà thôi. Hắn mối tình đầu, coi như vẫn là 300 năm trước chuyện. Cùng ngộng chỉ riêng những ký ức ấy, đã sớm mơ hồ. Mà hôm nay hắn và Vương Nguyệt Hàm, mặc dù là bạn bè trai gái, nhưng bọn hắn phần lớn thời gian, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không có cơ hội gì bồi dưỡng cảm tình. Ta đem một tia tơ tình, lưu ở trên người của ngươi, từ ngươi thay ta ứng tiếp. Khi Lạc Thần Nguyệt nói như vậy thời điểm, có một loại không nói được phong thái, một loại ưu nhã, một loại xuất trần, nàng chính là Trích Trần tiên tử, từng câu từng chữ, nhất cử nhất động đều là rút ra động người tiếng lòng, để cho bởi vì say mê. Ngươi muốn làm gì? Lý Vấn Thiền ngược lại có chút hiếu kỳ. Lạc Thần Nguyệt tóc đen như thác nước, tóc dài tới eo, mỗi một cái sợi tóc đều óng ánh trong suốt, có không nói ra được mỹ lệ. Chỉ thấy nàng lấy dưới một cây sợi tóc. Ta gửi gắm tình cảm nơi này vật, đây cũng là tình của ta kia, ngươi nếu đáp ứng, liền thu hạ nó. Lạc Thần Nguyệt cúi đầu, nhìn trong tay sợi tóc. Nàng quả thực quá đẹp, mỗi một cái động tác, mỗi một động tác đều là như vậy làm cho tâm thần người chập chờn. Lúc này, nàng gần trong gang tấc, cổ phơi bày, ngưng như tuyết mỡ, tóc đen rũ xuống, khi gió nhẹ thổi nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua, mang theo thanh nhã hương thơm. Như thế một màn, bút mực khó với hình dung, chính là một màn hoàn mỹ tuyệt luân hình ảnh. Ta có bạn gái. Nhưng mà, đối mặt điều kiện như vậy, Lý Vấn Thiền lại lắc đầu, đổi một cái, ta có thể giúp ngươi giết người, thiên hạ bất luận một vị nào vương giả, vô luận là ai, chỉ cần ngươi mở miệng. Hắn hôm nay cùng Vương Nguyệt Hàm là bạn bè trai gái. Lấy tính cách của hắn, tại một đoạn cảm tình còn chưa có kết thúc lúc trước, là sẽ không làm bất luận cái gì phản bội. Lạc Thần Nguyệt đích sắc rất đẹp, xứng đáng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Rõi mắt thiên hạ, sợ rằng không có ai sẽ cự tuyệt, nàng chỉ cần mở miệng, có chính là nguyện ý vì nàng mà chết, sập đổ hết tất cả người. Nàng tuyệt đối có dạng này không có gì sánh kịp mị lực. Nhưng mà Lý Vấn Thiền cũng không để ý, trong mắt hắn, hồng nhan tuy đẹp, cuối cùng cũng chỉ là khô lâu. Ta đích sắc có muốn giết người, bất quá ta sẽ tự mình động thủ. Lạc Thần Nguyệt chân thành nói, ta không cần thiết ngươi yêu thích ta. Đây sẽ không để cho ngươi phản bội bất luận người nào. Ta đem tơ tình lưu ở trên người của ngươi, là muốn thông qua ngươi, để cho ta minh bạch cái gì là tình, chờ ta hiểu ra sau đó, tình này kia sẽ tự hủy diệt, ngươi ta cũng chỉ nhân quả thành toàn xong. Ngươi ở trong nhân thế ngộ đạo, tại trong hồng trần ma luyện, mà ta không vào hồng trần, siêu thoát thế ngoại. Ta cho dù tại trường Bạch Sơn, suy nghĩ trăm năm, ngàn năm, cũng cuối cùng không thể minh bạch tình là vật chi. Tình này kia, cũng coi là ta phân thân, từ nó thay ta vào hồng trần, thay ta đi cảm ngộ. Lạc Thần Nguyệt không hiểu cái gì là tình. Như vậy muốn làm sao chặt đứt thất tình lục dục? Gọi là thái thượng vong tình, không phải là vô tình, mà là trước tiên phải có tình, sau đó mới có thể đi quên mất. Cho nên hắn lấy một tia tơ tình, với tư cách thay thế, từ đây sợi tơ tình đặt vào hồng trần, dùng cái này ứng kiếp. Lý Vấn Thiền trầm tư chốc lát, cuối cùng đáp ứng, ngươi thuyết phục ta. Đa tạ Lý huynh. Lạc Thần Nguyệt Ngọc nhấc tay một cái, trong tay cái kia trong suốt sợi tóc, giống như là có linh một dạng bay lên, cuối cùng quấn quanh ở rồi Lý Vấn Tiền ngón út bên trên. Nói chuyện cũng tốt, cuối cùng có một cơ hội. Trầm Dật Chu để ở trong mắt, than nhẹ một tiếng. Hắn biết Lạc Thần Nguyệt tuy rằng đem một tia tơ tình giao cho Lý Vấn Thiện, nhưng loại phương thức này cũng không phải nói yêu thích Lý Vấn Thiện. Theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại có chút đem Lý Vấn Thiện trở thành người công cụ ý tứ, một khi Lạc Thần Nguyệt hiểu rõ, cuối cùng duy trì lấy hai người đây sợi tơ tình liền sẽ hủy diệt. Hắn chỉ có thể kỳ vọng, Lạc Thần Nguyệt đây sợi tơ tình có thể có sở biến hóa, cùng Lý Vấn Thiện sản sinh càng nhiều hơn nhân duyên quấy rầy. Nói điểm khác a, ta đối với lai lịch của ngươi thật tò mò, đã từng Cựu Thiên Thần Giáo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Vấn Thiện chuyển đề tài. Cựu Thiên Thần Giáo đã từng bị Hoa Quốc nơi tiêu diệt, nhưng mà Trầm Dật Chu nhưng lại nói qua, căn bản không có cái gì Cựu Thiên Thần Giáo. Cựu Thiên Thần Giáo cũng chỉ là hắn trong cơn tức giận sáng lập. Như vậy trong này, đến tột cùng là ai đang nói dối? Hắn lúc trước cũng không tin Trầm Dật Chu, nhưng bây giờ nhìn Lạc Thần Nguyệt, gặp nàng siêu thoát hồng trần ra, trong tâm liền minh bạch, nàng nữ nhân như vậy, là tuyệt đối sẽ không thiết lập cái gì Cựu Thiên Thần Giáo. Nàng không thể nào tại thế tục bên trong lưu lại cái gì lo lắng. Cái này cùng nàng nơi đi đạo tướng đội, Cựu Thiên Thần Giáo chưa từng tồn tại. Lạc Thần Nguyệt trầm rãi nói, năm đó tất cả chẳng qua chỉ là ta cùng với Trấn Bắc Vương vây chuyển mà thôi. Hướng theo nàng nói liên tục, Lý Vấn Thiền xem như biết được năm xưa trận tướng. Trấn Bắc Vương, vị này Bắc Cảnh Chi Vương, tại Hoa Quốc có địa vị không giống bình thường. Năm đó hắn lừa gạt Hoa Quốc cao tầng, kích động Hoa Quốc muốn mượn Hoa Quốc tay tới giết Lạc Thần Nguyệt. Hắn vì sao phải giết ngươi, làm sao không tự mình ra tay? Lý Vấn Thiền trong tâm có nghi, Trấn Bắc Vương ngay từ lúc nhiều năm lúc trước chính là một vị vương giả rồi, lấy thực lực của hắn còn cần gì phải mượn Hoa Quốc chi lực? Hắn muốn giết ta là vì trên người ta long mạch chi khí. Lạc Thần Nguyệt nhẹ nhàng một hơi thở dài, quản gì nàng chỉ là nhẹ nhàng một tiếng thở dài, cũng là chọc động người tiếng lòng, khiến người tâm sinh chịu mến. Lý huynh có biết ta vì sao cách xa đỏ trên thế gian? Bởi vì ta sinh ra liền không cha không mẹ, vô khiên vô quải, ta là Tần Lĩnh Triệu nằm qua long mạch chi khí thai nghén mà sinh. Ngươi là long mạch sinh. Lời vừa nói ra, cho dù là Lý Vấn Thiền đều thất kinh. Bên cạnh Trầm Dật Chu nhớ lại nói, Thần Nguyệt nói là sự thật, mấy chục năm trước Tần Lĩnh phát sinh dị biến, lúc ấy ta vừa lúc ở phụ cận, cho là có cơ duyên gì, ngay sau đó liền bước vào Tần Lĩnh, muốn đụng chút vật khí. Kết quả là nhìn thấy dị tượng xuất hiện, trăm hoa nở rộ, còn có tiếng long ngâm, kinh thiên động địa. Cuối cùng một đầu màu vàng long ảnh bay lên trời, chui vào một tảng đá bên trong, hòn đá kia nứt ra, bên trong có một cái bé gái, chính là Thần Nguyệt. Tại hắn đang khi nói chuyện, Lạc Thần Nguyệt sợi tóc bay lượn, nàng nước mắt giống như mùa thu xinh đẹp đôi mắt, từng bước hóa thành màu vàng. Gào. Tiếp theo, hướng theo một đạo tiếng long ngâm, một đầu ngũ trảo kim long đột nhiên từ đỉnh đầu nàng lao ra, vờn quanh trên dưới quanh người. Nàng nguyện như trong thần thoại long nữ, tăng thêm vài phần cao quý, thần thánh không thể xâm. Lý huynh nghi hoặc, vì sao Trấn Bắc Vương không tự mình xuất thủ? Bởi vì lấy thực lực của hắn, nếu dám cùng ta liều mạng tranh đấu, cho dù lúc ấy ta chưa vào thiên cảnh, một dạng có thể giết hắn. Giờ khắc này Lạc Thần Nguyệt, trên thân có vô tận bá khí. Vương giả sợ gì? Một dạng có thể giết. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 240, Nguyệt Thần Cung 3000 đạo tàng. Mấy chục năm trước, Lạc Thần Nguyệt vẫn chỉ là nhất phẩm đại tông sư, chưa vào vương giả. Nhưng mà Trấn Bắc Vương nhưng phải kích động Hoa Quốc, mượn Hoa Quốc chi lực tới giết Lạc Thần Nguyệt. Bởi vì Lạc Thần Nguyệt cho dù là nhất phẩm, một dạng không sợ hãi Trấn Bắc Vương. Nàng chính là Tần Lĩnh Triệu năm qua long mạch chi khí thai nghén mà thành, từ lúc sinh ra đã mang theo liền chiến lực vô song, không phải người bình thường có khả năng so sánh. Trong cơ thể nàng long mạch chi khí là một cổ tương đối năng lượng khổng lồ, đến bây giờ nàng vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu đi. Một khi nàng liều mạng, đem đây cổ long mạch chi khí hoàn toàn bạo phát, đủ để giết chết Trấn Bắc Vương. Đương nhiên, bởi như vậy, nàng bản nguyên bị tổn thương, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Thật là nghĩ không ra, ngươi lại có như thế lai lịch, sinh ra liền cao quý bất phàm, là thiên địa sủng nhi. Lý Vấn Tiền thán phục. Hắn ngã là nhớ tới rồi trong truyền thuyết thần thoại Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không là hoa quả sơn bên trên, một khối nữ hoa trong đá bể ra. Lạc Thần Nguyệt ngược lại có chút giống nhau. Ta chỉ nghe nói qua, có cây núi đá thành tinh ví dụ, lại như thế nào cũng không nghĩ đến, Tần Lĩnh cư nhiên sẽ tạo ra một cái bé gái đến. Lấy Lý Vấn Tiền tại Côn Lôn 300 năm trải qua, đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Lạc Thần Nguyệt sinh ra liền không có cha mẹ, tự nhiên cũng không có cái gì lo lắng, khó trách nàng tâm không có vật gì khác, nhất tâm hướng đạo rồi. Mà Lạc Thần Nguyệt xuất thân, có thể nói cao quý vô cùng. Phải biết Tần Lĩnh, đây chính là Hoa Quốc hai giới núi, phân chia nam bắc hai vùng. Côn Lôn Sơn, từ xưa tới nay, được gọi là thiên hạ đệ nhất thần sơn. Mà Tần Lĩnh, chính là được gọi là thiên hạ đệ nhất long mạch. Hoa Quốc nhân văn thủy tổ Phục Hy cùng tạo nhân nữ hoa đều sinh ra ở tại đây, cái thứ nhất đại nhất thống vương triều Triều Tần cũng thành lập đứng ở nơi này, đủ loại tân tiến lễ nghi, văn hóa, tư tưởng từ nơi này hướng đi toàn quốc. Từ cổ chí kim, tổng cộng có 13 cái triều đại cùng Tần Lĩnh có liên quan. Cho nên Tần Lĩnh mặc dù không có Côn Lôn Sơn thần bí như vậy, nhưng mà địa vị lại không có chút nào kém hơn Côn Lôn Sơn. Hơn nữa Tần Lĩnh chi thủy, dưỡng dục thiên thiên vạn vạn nhân khẩu, sông dài hai đại nhánh sông sông Gia Lăng cùng Hán Giang, Hoàng Hà nhất cấp nhánh sông Vị Hà đều là phát nguyên ở tại Tần Lĩnh. Lạc Thần Nguyệt cư nhiên là Tần Lĩnh long mạch thai nghén mà sinh, quả thực được trời ưu đãi, sinh ra liền cao cao tại thượng. Lý huynh ngươi thì sao? Ta cũng đúng ngươi thật tò mò, căn cứ vào tài liệu biểu thị, hơn 3 năm trước, ngươi chính là cái học sinh trung học, biến mất 3 năm sau trở về, liền có toàn thân kinh thiên động địa bản lãnh. Tại Lạc Thần Nguyệt trong mắt, Lý Vấn Tiền đồng dạng là một tràn đầy người thần bí. Thời gian 3 năm, lại làm sao thiên phú tuyệt đại, cũng không khả năng để cho một người có lớn như vậy biến hóa. Trừ phi Lý Vấn Tiền là thượng cổ tiên nhân chuyển thế. Nói thật cho ngươi biết, ta bước vào Côn Lôn Phúc Địa, tại trong đó qua 300 năm. Lý Vấn Tiền cũng không giấu giếm, Lạc Thần Nguyệt như thế thẳng thắn, đem nó lai lịch của mình không có cất giữ nói cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. 300 năm. Côn Lôn Phúc Địa tốc độ thời gian trôi qua, cùng bên ngoài bất đồng sao? Không sai. Nhân gian 1 năm, Côn Lôn 100 năm. Chủ yếu nơi đó có một loại tuyệt thế châu báu, tên là Thỉ Chi Hoa, là đóa kiếp Thỉ Chi Hoa lực lượng, mới có thể để cho Côn Lôn Phúc Địa thời gian và bên ngoài sinh ra sai lệch, bất quá hiện tại, Thỉ Chi Hoa lực lượng đã hao hết. Lý Vấn Tiền thở dài một tiếng. Nếu như Thỉ Chi Hoa lực lượng vẫn còn, hắn có thể tại Côn Lôn Sơn nhiều chơi một lúc thời gian. 400 năm, 500 năm. Cho hắn đầy đủ thời gian, luôn có thể đạp vào thần cảnh. Ta tại Tần Linh Phúc Địa bên trong, đã nhận được thượng cổ tiên môn, Nguyệt Thần Cung truyền thừa, từ trong đó thấy qua một chút ghi chép, Côn Lôn Phúc Địa chính là thế gian bát đại phong ấn một trong. Lạc Thần Nguyệt quần áo trắng như tuyết, cơ nhét băng ngọc, một bộ tóc đen theo gió dập dờn, mắt sáng như sao như mực. Hai người lẫn nhau trao đổi một chút hiểu tin tức. Đối với thế gian bát đại đất phong ấn, Lạc Thần Nguyệt cũng có hiểu biết. Nàng từ Tần Linh đản sinh, đã từng đã tiến vào Tần Linh động tiên phúc địa, đã nhận được thượng cổ truyền thừa, bởi vậy biết chuyện này. Ngay tại Tần Linh chỗ đó, cũng tồn tại một nơi phong ấn. Truyền thuyết cách mỗi 9 vạn năm, chính là đêm dài hàng lâm ngày, bát đại đất phong ấn sẽ một vừa mở ra. Lạc Thần Nguyệt cau mày. Thế gian bát đại phong ấn, cũng là 8 nơi tọa độ không gian, liên thông hai giới. Nàng biết những này đất phong ấn sau lưng đều có đáng sợ cường giả. Người siêu thoát hồng trần ra, tâm không có vật gì khác, cũng sẽ ở y trận hạo kiếp này sao? Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói. Lạc Thần Nguyệt nếu như chặt đứt thất tình lục dục, nhân gian thương sinh, sinh tử lại cùng nàng có quan hệ gì? Với ta mà nói, đây là không cách nào tránh né nhân quả. Ta đản sinh ở tại Tần Lĩnh Long Mạch, một khi đại loạn đến, Tần Lĩnh chỗ đó với tư cách phong ấn một trong, chắc chắn sẽ đứng mũi chịu sào, ta không thể để cho Tần Lĩnh bị tổn thương. Lạc Thần Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Lĩnh Long Mạch dựng dục nàng, xem như nàng mẫu thai, cùng nàng có không thể phân chia quan hệ, một khi Tần Lĩnh gặp tai họa, nàng cũng sẽ phải gánh chịu phản vệ. Đại kiếp cuối cùng sẽ đến, chúng ta có thể làm, chỉ có nắm chặt đây thời gian có hạn, làm hết sức biến cường. Lý Vấn Tiền than nhẹ một tiếng. Hắn mặc dù biết tương lai rất không lạc quan, nhưng cũng không sợ hãi, đã làm tốt chuẩn bị, liều mình nhất chiến. Chỉ là không biết còn lại bao nhiêu thời gian. Lạc Thần Nguyệt đạo tâm như bàn thạch, thế gian thất tình lục dục khó với ảnh hưởng đến nàng, thế gian hồng trần tất cả, đối với nàng phương tâm lại nói, liền tựa như là dòng chảy qua hoa thạch, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá trận này tương lai hạo kiếp, vẫn là để cho trái tim của nàng sinh ra một chút sóng gợn. Lấy nhân gian lực lượng lại nói, quả thực quá bạc được rồi. Không nói trước cái này, ta nghĩ biết Nguyệt Thần Cung bên trong còn có khác tiên pháp truyền thừa. Lý Vấn Tiền nhắc tới chính sự. Hắn lần này tới tìm Lạc Thần Nguyệt, chính là muốn từ Lạc Thần Nguyệt trong miệng biết càng nhiều hơn tiên pháp. Lạc Thần Nguyệt Nguyệt Thần Cung, cùng hắn Cửu Thiên Tinh Thần Điện một dạng, đều là một cái tiên môn, một cái thượng cổ đạo thống. Chỉ có điều Cửu Thiên Tinh Thần Điện bên trong, chỉ có Vạn Tinh Phi tiên thuật. Như vậy Nguyệt Thần Cung đâu? Nguyệt Thần Cung truyền thừa, cùng Lý huynh một dạng, đều là độc nhất vô nhị. Nghe vậy, Lý Vấn Tiền trên mặt vừa lộ ra vẻ thất vọng, nhưng một giây kế tiếp, Lạc Thần Nguyệt lại nói, bất quá Tần Linh Phúc Địa bên trong, vượt quá Nguyệt Thần Cung một cái đạo thống. Nơi đó còn có đến nó truyền thừa của hắn. Cái gì truyền thừa? Cho dù là luôn luôn sủng nhục bất kinh Lý Vấn Thiền, nghe thấy tin tức như thế sau đó, cũng không nhịn được tâm sinh kinh hỉ. Tần Linh Phúc Địa bên trong, có một nơi đặc biệt tàng kinh các, từ ghi chép đến xem, là thượng cổ tiên nhân thu thập thế gian chư pháp, thiết lập mà thành, nghe nói bên trong có 3000 đạo tàng. Bất quá ta không có vào xem qua, bởi vì chỗ kia tàng kinh các rất không tưởng, rất quỷ dị, bên trong sợ rằng có đại nguy hiểm. Lạc Thần Nguyệt cô gái như vậy, tài tình hơn người, thiên phú xuất chúng, liền trấn Bắc Vương, nàng đều dám không để trong mắt. Lại đối với một nơi tàng kinh các kiêng kỵ như vậy, có thể thấy kia tàng kinh các bất phàm. Chờ chút lần Tần Linh Phúc Địa mở ra, ta muốn đích thân vào xem một chút. Lý Vấn Tiền tình thế bắt buộc. Mấy ngày kế tiếp, hắn ở lại trường Mạch Sơn, cùng Lạc Thần Nguyệt luận đạo, nghiệm chứng với nhau pháp, cùng nhau tiến bộ. Cho dù thiên phú cao hơn nữa, nhưng bế môn tạo xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu, cuối cùng không bằng tiếp thu ý kiến hữu ích. Cùng lúc đó, Giang Lăng Đại học, một đám từ E giờ quốc mà đến đại học sinh, đánh giao lưu võ thuật chiêu bài, sắp xếp xuống lôi đài. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo. Tất cả có trong. Chương 241, học thuật giao lưu quả dù mì ra mục tiêu. Giống như Giang Lăng Đại học dạng này đỉnh cấp trường nổi tiếng, thường xuyên sẽ có những quốc gia khác trường nổi tiếng qua đây tiến hành học thuật giao lưu. Lần này E giờ quốc xếp hạng thứ nhất, lịch sử lâu dài nhất Đông Đô Đại học, liền phái ra một đám học sinh. Bọn họ và Giang Lăng Đại học trong lúc đó, tiến hành một đợt đấu văn, một đợt đấu võ. Đấu văn, kia là thi biện luận hình thức, song phương mỗi người có thắng bại, trước sau, tiến hành 3 ngày. Đấu văn qua đi, chính là đấu võ rồi. Đấu võ bị chú ý, cao hơn nhiều đấu văn. So với miệng lưỡi sắc bén loại này công phu miệng, những này chính trực tuổi trẻ, huyết khí phương cương đám học sinh, rõ ràng càng muốn nhìn từng cú đấm thấu thịt trận đấu. Đặc biệt là, đối diện là E giờ quốc tới. Hoa quốc cùng E giờ quốc chi giữa, chính là có huyết hải thâm cửu, cửu hận như vậy, cho dù là sập đổ hết năm sông bốn biển chi thủy, đều khó cọ rửa. rất nhiều Giang Lăng sinh viên đại học thậm chí hận không được tự mình xông lên đánh nát những này đông đô đại học người. Hôm nay vô số học sinh tề tụ tại võ thuật học viện võ thuật quán bên trong sân rộng lớn võ thuật chẳng quán chàng chịt đầy ấp người. Nơi này là Giang Lăng đại học sân nhà, theo lý mà nói Giang Lăng sinh viên đại học nhóm tất nhiên sẽ trên khí thế vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà lúc này xung quanh chính là một phiến nặng nề bầu không khí, liền một chút ủng hộ cố lên âm thanh đều không có. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy rất nhiều Giang Lăng sinh viên đại học, tất cả đều sắc mặt khó coi. Những này đông đô đại học người, lợi hại có chút quá đầu đi. Đúng vậy à, vừa mới đi lên đánh học trưởng, ta nhận thức hắn, hắn chính là từ nhỏ đã bắt đầu luyện quyền đánh, đã tham gia thi đấu quốc tế, còn lấy được một chút giải thưởng. Ngày thường một người đánh 10 người cũng không thành vấn đề, hiện tại cư nhiên một cước liền bị đá bay, người kia cũng quá lợi hại đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Vừa lên đến, liên tục 5 trận, Giang Lăng đại học toàn bộ thất bại. Hơn nữa toàn bộ đều là không huyền niệm chút nào bị bại, căn bản không phải đối thủ. Người nước Hoa võ thuật không chịu nổi một kích như vậy sao? Đông đô đại học một vị học sinh không nén nổi mở miệng cười nhạo, hắn mặc dù là e giờ quốc nhân, lại chuyên môn học tiếng Hán, nói tới rõ ràng. Lúc này thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ võ thuật chẳng quán. Dựa vào, người này cũng quá kiêu ngạo. Tất cả Giang Lăng sinh viên đại học không nhịn được nắm chặt nắm đấm, tức nghiến răng đột. Tại bọn hắn sân nhà, bị e giờ quốc nhân thắng liên tiếp, không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục, nếu như lần này đấu võ thất bại, một khi truyền đi, về sau Giang Lăng đại học làm sao nhất đắc khởi đầu? Thân là trong nước cao cấp trường nổi tiếng, bọn hắn những học sinh này, há chẳng phải là cho tổ quốc hổ thẹn? Không nên gấp, tuy rằng hiện đại chiến đấu buộc thất bại, nhưng truyền thống võ thuật bên kia còn chưa xuất thủ đâu, bên kia chính là có Dương Tuyết Du. Có người lạnh rên một tiếng. Có lẽ là lúc trước, truyền thống võ thuật buộc căn bản không có bất kỳ địa vị nào, thậm chí có thể nói là một chuyện tiếu lâm. Vô luận là ai, đều sẽ không đem hy vọng đặt ở truyền thống võ thuật lên. Nhưng mà Lý Vấn Tiền sau khi đến, hết thảy đều thay đổi, một mình hắn càn quét hiện đại chiến đấu hệ giáo sư. Mà đồ đệ của hắn Dương Tuyết Du cũng biểu hiện xuất sắc, quan thời gian trước đánh bại cả dù ổ quả dù mì, hôm nay đã sớm là võ thuật học viện đệ nhất cao thủ. Coi như là những kia cả gì đồ, taekwondo đen đoàn lão sư, hiện tại cũng còn lâu mới là đối thủ của nàng. Tuyết Du, không thể thua nữa đi xuống, ngươi lên đi. Có lãnh đạo trường đi tới, an bài Dương Tuyết Du ra sân. Những này lãnh đạo trường, đối với trường học vinh dự, càng thêm xem trọng. Được. Dương Tuyết Du đã sớm nhao nhao muốn thử. Nàng nhảy lên, trực tiếp vượt qua đến mấy mét khoảng cách, dáng người khỏe mạnh, như bạch hạc đặc cát, dáng điệu uyển chuyển. Nữ nhân. Giang Lăng đại học không có ai sao? Trên đài người, trong mắt lóe lên kinh thường, trong tâm xem thường lên. Luyện võ, nam nhân so với nữ nhân mà nói, ưu thế lớn quá nhiều, nam nhân xương cốt của, thể năng, lực lượng, trời sinh liền muốn so sánh nữ nhân mạnh. Dương Tuyết Nhu vóc dáng so với Tiểu Linh Lung, mà hắn cao đến 1m9, vóc dáng khôi ngô, một quyền đi xuống, chính là một thân cây đều có thể đánh gãy, chớ nói chi là Dương Tuyết Nhu một cái nữ tử yếu đối rồi. Ta sẽ để cho ngươi vì ngươi tự đại, bỏ ra thê thảm giáo huấn. Dương Tuyết Nhu mặt không biểu tình. Nàng xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh, lại không có một chút tiếng xé gió, không giống như là phổ thông cao thủ võ học đông dương đánh ra khí bạo. Đây là trong võ học cảnh giới cực cao, im lặng là vàng. Bành. Đối phương dùng quả đấm, cùng nàng chạm nhau một trường. Tay nàng mềm nhũn, liền như hổ mèo đục điếm tử, nhìn như mềm mại, trên thực tế có thể vỡ bia nước đá. Đối phương toàn bộ nằm đấm, trong nháy mắt gãy xương, phát ra thanh thúy răng rắc thanh âm. A. Hắn kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn thấy Dương Tuyết Du. Xinh đẹp. Bốn phía Giang Lăng sinh viên đại học nhất thời bộc phát ra cả sảnh đường tiếng ủng hộ. Juni Chizo, nàng chính là Dương Tuyết Nhu, cái kia Lý Vấn Tiền đệ tử. Dưới đài, Cả Dù Ổ Quạ Dù Mì đứng tại một người trẻ tuổi bên cạnh. Người trẻ tuổi này chính là một gương mặt trẻ em, xem ra giống như là học sinh trung học mở dạng, nhưng mà Cả Dù Ổ Quạ Dù Mì đối với hắn chính là cực kỳ tôn trọng. Bởi vì cái này tên là Quạ Dù Mì Juni Chizo người trẻ tuổi, là Quạ Dù Mì thế gia con đích truyền, càng là hôm nay thiên tài xuất sắc nhất. Quạ Dù Mì Juni Chizo từ nhỏ luyện võ, lúc 12 tuổi liền luyện thành ngoại kình, 15 tuổi thời điểm đặt vào nội kình. Hôm nay vừa đầy 20 tuổi, hắn đã là một vị nửa bước tông sư. Đương nhiên, đây không chỉ là hắn thiên phú hơn người, còn một nguyên nhân khác, là bởi vì hắn có người khác không có tài nguyên. Một vị vương giả danh sư, Quạ Dù Mì thế gia lao tổ, vị kia đã từng bái sư kiếm thánh vi tên một lòng, được người xưng làm kiêu vương giả, đúng là hắn một mực tay bắt tay chỉ điểm Quạ Dù Mì Dù Nhỉ chỉ dỗ võ đạo. Có vương giả tự mình chỉ điểm, Quạ Dù Mì Dù Nhỉ chỉ dỗ chẳng khác gì là ngay từ đầu liền đứng ở cự nhân trên bờ vai. Tại Quạ Dù Mì gia, Quạ Dù Mì Dù Nhỉ chỉ dỗ địa vị thậm chí có thể cùng gia chủ ngồi ngang hàng. Cả dù ổ Quạ Dù Mì thân là một cái bằng hệ, tại trước mặt dĩ nhiên là một mực cung kính. Cái này Dương Tuyết Du đúng là không đơn giản, tuổi còn trẻ, ta xem thực lực của nàng đã bước chân vào nội kình, hơn nữa ngươi nói nàng mấy tháng trước liền ngoại kình đều không có đạp vào, nghĩ không ra nàng thời gian mấy tháng tiến bộ liền nhanh như vậy, thật là khủng bố a. Quạ Dù Mì Dù Nhỉ chỉ dỗ thầm kinh hãi. Coi như là hắn có vương giả chỉ điểm, từ nhỏ đã có tốt nhất tài nguyên, đạp vào nội kình đều muốn hảo thời gian mấy năm. Dương Tuyết Du thời gian mấy tháng, quả thực nghe rợn cả người. Cùng Dương Tuyết Nhu so với, hắn tên thiên tài này đều có vẻ bình thường không có gì lạ rồi. Cái này Dương Tuyết Nhu, tiềm lực to lớn, không thể để cho nàng tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không sớm muộn có một ngày, thậm chí có khả năng sẽ vượt qua ta, hôm nay ta liền phế nàng. Quả dù mị dù nỉ chỉ rộ trong lòng, thoáng qua một vệ ghét tị, hung ác suy nghĩ, phế nàng sau đó, cái kia Lý Vấn Thiền, nhất định sẽ không chịu để yên, chờ tới lúc đó, Lý Vấn Thiền đạp vào Ezra Quốc, đó là một con đường chết. Lần này Đông Đô Đại học, đột nhiên đến Giang Lăng Đại học, tiến hành học thuật giao lưu, mục tiêu kỳ thực chỉ có một, chính là vì Lý Vấn Thiền. Quả dù mị thế ra mục đích, là phải đem Lý Vấn Thiền dẫn tới Ezra Quốc. Dương Tuyết Nhu, thành trong kế hoạch này, không thể thiếu một vòng. Hướng theo quả dù mị dù nỉ chỉ rộ nhảy lên này, nhất thời Dương Tuyết Nhu cảm nhận được một loại như bị ác lang để mắt tới cảm giác nguy cơ. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 242, máu đại giới cực cảnh. Quả dù mị dù nỉ chỉ rồ trên người mặc quần áo thể thao, vóc dáng đều đặn, hắn mọc ra một gương mặt trẻ em, nhìn đến người hiền lành, nhưng mà trên trán tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, đây là trải qua muôn vàn thử thách sau đó mới có thể bồi dưỡng được khí chất. Dương Tuyết Nhu bản năng trong nháy mắt liền phát hiện, đây là một kẻ đáng sợ. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là quả dù mị dù nỉ chỉ rồ, là Ezra Quốc võ sĩ đạo. Quả dù mỉ thế ra người, ta nghe nói ngươi là Lý Vấn Thiền đồ đệ. Quả dù mỉ dù nỉ chỉ rồ ánh mắt sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Dương Tuyết Nhu, khiến cho Dương Tuyết Nhu có bị ác lang để mắt tới cảm giác. Nếu như là người bình thường bị ánh mắt như thế nhìn thấy, một hồi cũng sẽ bị hù dọa. Đây là cao thủ võ đạo tinh thần khí thế, cho dù chỉ là ánh mắt, đều có thể đoạt người tâm phách, nhiếp linh hồn của người. Ngươi đặc biệt điều tra thân phận của ta, nói như vậy, ngươi không phải hướng ta tới, ngươi là hướng sư phụ ta tới. Dương Tuyết Nhu tâm tư nhạy cảm, lập tức hiểu ra mục đích của đối phương. Trận này võ thuật giao lưu chỉ là một cái cơ hiệu, đối phương đang tính toán sư phụ của nàng. Ồ, quả dù mị dù nỉ chỉ rồ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không hổ là Lý Vấn Thiền đồ đệ, ngược lại thông minh. Không tệ, chúng ta lần này xác thực hướng về phía sư phụ ngươi mà đến, đương nhiên cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn mời hắn đi Ezra Quốc làm khách, trao đổi một chút võ đạo. Loại chuyện hoang đường này, đi lừa 3 tuổi tiểu nhi còn tạm được, hay bất nói nhảm đi, dám cả gan tính kê sư phụ ta, kia ta hôm nay liền muốn mạng của ngươi. Dương Tuyết Nhu đằng đằng sát khí, chiến ý mãnh liệt. Nàng tự nhiên có thể cảm nhận được quả dù mị dù nhỉ chỉ rộ thực lực xa cao hơn nàng, nhưng mà Lý Vấn Thiền giao cho nàng quyền pháp, có lấy yếu chống mạnh năng lực, chưa chắc không có cơ hội. Nàng bước lên trước, nhanh như tia chớp xuất thủ. Trung bình tấn bắn cung, tựa hồ xà điêu, quyền như mũi tên, đột nhiên toát ra. Cánh tay của nàng tiến tới sụp đổ thời điểm, một đầu khí màu trắng dạo chơi bừng bừng, lóe lên liền biến mất, phát ra khí bạo thanh âm. Một quyền này lực lượng chi đại, có thể đem bê tông tường thể đều đánh thủng. Khẩu khí thật là lớn, ngươi nếu như luyện mấy năm nữa, đem nội kinh luyện tới đỉnh phong sau đó, có lẽ có thể đánh với ta một trận, về phần hiện tại, ta một tay là có thể bại ngươi. Quả dù mi dù ni chỉ rồ bật cười. Ezra Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn cho dù so ra kém thần giáo vị kia thần tử, nhưng mà đủ để xếp vào toàn quốc top 5 hàng ngũ. Mặc dù chỉ là nửa bước tông sư, nhưng nhờ vào kiêu tự mình chỉ điểm, chiến lực của hắn mạnh mẽ, cho dù gặp phải chân chính tông sư, đều có thể địa vị ngang nhau. Đang khi nói chuyện, hắn cư nhiên thật chỉ là lấy ra một cái tay khác gánh vác trên tay. Hắn cái tay kia, năm chỉ khẽ cong, tựa như lang chảo mở dạng, vô về phía Dương Tuyết Nhu nằm đấm. Hắn một chảo này, bên trên lộ ra một loại phong mang, so chân chính đao kiếm đều muốn càng thêm sắc bén, chỉ cần đụng phải, huyết nhục trực tiếp cũng sẽ bị phá vỡ. Nhưng Dương Tuyết Nhu căn bản không quan tâm. Thanh tú tinh xảo nằm đấm, mạnh mẽ đập vào quả dù mị dù nhi chỉ rổ trên móng vuốt. Doạt. Máu tươi một hồi văng lên, Dương Tuyết Nhu quyền thượng thụ thương, nhưng quả dù mị dù nhi chỉ rổ cũng cảm thấy trưởng chỉ hế ẩm, cơ hồ muốn đứt đoạn, trong tâm không nén nổi hoảng sợ. Hắn chính là nửa bước tông sư, vừa mới kia một chảo, coi như là một khối tấm thép đều có thể đập nát. Mà Dương Tuyết Nhu thực lực mới đạp vào nội tình, cùng hắn kém hết mấy cái đẳng cấp. Chính là một quyền này lực lượng chi đại, cư nhiên làm hắn cảm thấy đau đớn. Ta biết rồi, cái này nhất định là cửa siêu phàm quyền pháp, sợ rằng là Diêm Vương tự mình truyền cho ngươi. Quả dù mị dù nhỉ chỉ rồ trong mắt thoáng qua một vẻ tham lam. Dạng này quyền pháp, liền hắn đều tương đối động lòng. Dương Tuyết Nhu không nói, nàng hít sâu một cái, sau đó kêu nhỏ một tiếng, kích động thể năng, trong sát na, nằm đấm huyền như mưa rơi một dạng đập ra. Dâm dạp chẳng chỉ quyền ảnh đem quả dù mị dù nhỉ chỉ rồ bao phủ tại bên trong. Quả dù mị dù nhỉ chỉ rồ sắc mặt lạnh lẽo, tìm chết. Hắn lòng háo thắng cũng lên tới. Lấy hắn nửa bước tông sư thực lực, nếu như liền một cái Dương Tuyết Nhu đều không bắt được, truyền về Ezra Quốc, còn gì là mặt mũi? Hắn vẫn là một cái tay. Trường chỉ như đao, sắc bén vô cùng. Nghĩ không ra cái này Hoa Quốc nữ nhân, cư nhiên lợi hại như vậy, quyền pháp của nàng quả thực quá tinh diệu rồi, mỗi một quyền đều tựa như tiên nhân chi quyền, thần lai chi bút, tác phẩm của thần. Đích sắc làm người ta giật mình, dù nhỉ chỉ rồ lang trảo. Nhất kích có thể đem chợt lóe cửa sắt xé rách, tại Ezra Quốc thời điểm có người không có mắt, bị hắn một chảo cho xé thành chừng mấy khối. Bất quá đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, cái này Hoa Quốc nữ nhân vẫn là muốn thua, song quyền của nàng đã máu thịt bè bè rồi. Đông Đô Đại học võ đạo trường xa sinh đều biết rõ quả dù mị dù nhỉ chỉ rộ thực lực, toàn bộ Ezra Quốc trong cùng thế hệ có thể so sánh quả dù mị dù nhỉ chỉ rộ mạnh, ít ỏi không có làm ấy. Tuyết Nhu, nhanh nhận thua đi. Truyền thống võ thuật bên kia có người không nhìn nổi, bởi vì lần lượt đụng nhau xuống, Dương Tuyết Nhu song quyền bên trên đã tràn đầy vết thương, máu me đầm địa. Nhưng nàng giống như là không cảm giác được thống khổ một dạng, mà không biểu tình, song quyền ngược lại càng mãnh liệt lên. Dạng này ý chí, thậm chí so sánh nam nhân còn bền hơn mạnh, thấy ở đây rất nhiều người đều rộng mở lộ vẻ xúc động. Lãnh đạo trường nhóm cũng không nhìn nổi, dồn dập để cho nàng nhận thua. Tuyết Nhu, quên đi, trường học danh dự, ném liền mất rồi, an toàn mới trọng yếu nhất. Có lãnh đạo trường hô. Ta không phải bởi vì trường học danh dự mà chiến. Dương Tuyết Nhu ánh mắt kiên định, bên trong ý chí chưa từng có từ trước đến nay, ta là vì sư phụ ta muốn để người ta biết, nhớ tính kế sư phụ ta, liền muốn trả giá bằng máu. Tại Dương Tuyết Nhu trong lòng, Lý Vấn Thiền liền như thần linh một dạng cao to vĩ ngạn. Nàng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ có người mưu hại Lý Vấn Thiền. Nàng là Lý Vấn Thiền đồ đệ duy nhất, khi Lý Vấn Thiền không có ở đây thời điểm, đương nhiên phải chống lại bề ngoài, toàn lực bảo vệ. Người khác đều lấn tới cửa. Nàng tên đồ đệ này, nếu như liền những này hạng giá áo túi cơm đều tiêu diệt không, còn có ích lợi gì? Ý niệm tới đây, khí thế của nàng càng hung mãnh hơn. Thân thể di chuyển, nửa bước về phía trước, quyền pháp bị nàng thúc dục đến mức tận cùng, cư nhiên đệ quả dù mị dù nhỉ chỉ rồ liên tục bại lui. Quả dù mị dù nhỉ chỉ rồ sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn tuy rằng một tay nên chiến, nhìn bề ngoài giống như thoải mái, trên thực tế toàn bộ cánh tay cũng bị đánh kịch liệt đau nhức vô cùng, Dương Tuyết Nhu quyền kình càng đang không ngừng chuyển vào trong cơ thể hắn, tiếp tục như vậy nữa, hắn không phải nội thương không thể. Đáng chết. Quả dù mị dù nhỉ chỉ rồ nộ hừ một tiếng, một con khác đeo ở sau lưng bàn tay, cũng lấy ra, Dương Tuyết Nhu, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, một cái tay muốn thắng ngươi, ngược lại có chút miễn cưỡng, hiện tại ta dùng hai tay, ngươi thua không nghi ngờ. Nhưng mà, đột nhiên, Dương Tuyết Nhu quyền ảnh vừa thu lại, hóa thành một quyền. Một quyền này, phiêu giật như tiên, không có bất kỳ sát khí, thoạt nhìn giống như không có có lực lượng một dạng. Nhưng mà không khí bốn phía đều sinh ra như vậy trong nháy mắt ngưng kết. Không tốt. Quả dù Mị Du Ni chỉ rồ sắc mặt đại biến. Một quyền này, cư nhiên ngưng kết không khí chung quanh hắn, phong bế hành động của hắn, làm hắn khó có thể né tránh. Hắn biết, Dương Tuyết Nhu trong nháy mắt này làm ra đột phá, sợ rằng đạt tới truyền thuyết bên trong cực cảnh. Loại này cực cảnh trạng thái, tuyệt không thể tả, chỉ có số người cực ít mới có thể tại loại này liều mạng tranh đấu dưới tình huống đặt vào. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, thân thể chen ép ra trước đó chưa từng có tiềm năng. Lúc trước liền có tin tức mới, nói động đất thời điểm, tầng lầu sụp đổ, nhưng mà có giả sư vì bảo hộ học sinh, đột nhiên trở nên lực lớn vô cùng, cư nhiên đem sụp đổ tường thể cho chữa bảo. Đây chính là cực cảnh. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 243, giết người hậu quả. Cực cảnh. Loại trạng thái này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người tại một chút dưới tình huống cực đoan, đột nhiên toát ra trước đó chưa từng có tiềm năng, lực lượng đạt đến một cái cấp độ mới tinh. Ví dụ như quyết chiến bên trong chiến sĩ, thường thường bị thương mà bất giác, trúng đạn mà không ngã, có thể một cái đỉnh mấy cái, khiến cho nằm ở trạng thái bình thường dưới đám người không cách nào tưởng tượng, khó mà tin được. Loại này tại nguy cơ dưới trạng thái, triển hiện ra lực lượng, tại võ đạo thế giới, được người xưng là cực cảnh. Nhưng mà cực cảnh loại trạng thái này, cũng không phải nhớ đạp vào là có thể bước vào. Nếu như mỗi cái gặp phải người nguy hiểm, đều có thể kích thích ra cực cảnh. Người kia người đều có thể chuyển nguy thành an rồi. Động đất thời điểm, một bên tường ngã xuống, tuyệt đại đa số người đều sẽ bị đè chết. Có thể vì bảo hộ học sinh, kích thích ra tiềm năng, chống đỡ tường thể lão sư, trong một vạn không có một. Kiêu cũng đã từng nói, từ xưa tới nay, chỉ có những kiêu cao cấp nhất thiên tài mới có thể đạp vào loại trạng thái này. Điều này cần ý chí, tinh thần, dũng khí, các loại nhân tố, tại gặp phải nguy hiểm, ngưng luyện thăng hoa, mới có thể đạp vào. Vì sao, nàng có thể đạp vào cực cảnh, lẽ nào thiên phú của nàng thật so với ta tốt nhiều như vậy sao? Quả dù Mị Dù Nhỉ Chỉ Rồ trong lòng vừa ghen tị, lại là tức giận. Đạp vào cực cảnh sau đó, một quyền này lực lượng tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn đã từng cùng tông sư giao thủ qua, đều không có cảm nhận được khổng lồ như thế áp lực. Một quyền này, thậm chí vượt qua một chút tông sư, tuyệt đối có thể muốn mạng của hắn. Nhưng hắn không hổ là kiêu đào tạo ra được thiên tài, nhanh chóng tỉnh táo lại, chỉ ứng đối. Giết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng một trường, hướng về Dương Tuyết Nhu đầu lâu vô tới. Dự tính của hắn lấy mạng đổi mạng, bước lui Dương Tuyết Nhu. Một trường này một khi bắn trúng, Dương Tuyết Nhu chắc chắn phải chết. Người bình thường đối mặt hắn liều mạng như vậy xả cả tạ đấu pháp, cơ bản đều sẽ tránh lui, một khi tránh lui, khí thế cũng yếu, phía sau càng thêm không phải của hắn đối thủ. Hắn chỉ là cực cảnh loại trạng thái này, thời gian kéo dài sẽ không quá lâu, chỉ cần bước lui Dương Tuyết Nhu, tiếp theo hắn liền thắng chắc. Nhưng điều hắn không có nghĩ tới phải, Dương Tuyết Nhu thì làm như không thấy, căn bản không có bất luận cái gì muốn ý né tránh. Thuần túy liền là một bộ thấy chết không sờn thái độ. Kẻ điên, cái người điên này. Quả dù Mị Dù Nhỉ Chỉ Rồ trong tâm phát run, ánh mắt là cửa sổ của tâm linh, là tuyệt đối không lừa được người. Nhìn thấy Dương Tuyết Nhu cặp mắt kia thần, hắn biết đối phương đã không quan tâm sống chết, cho dù muốn đổi mệnh, cũng muốn giết hắn. Loại này thề đánh một trận tử chiến thái độ, triệt để chấn nhức hắn. À không, hắn gầm thét, nhưng đã không còn kịp rồi, hướng theo bành một đạo bực bội trầm thanh âm, Dương Tuyết Nhu nắm đấm mạnh mẽ đánh vào trên ngực hắn. Mà bàn tay của hắn lại dừng lại ở Dương Tuyết Nhu trước mặt, cơ hồ ngay tại lông tóc trong lúc đó, liền có thể đụng tới Dương Tuyết Nhu. Sư phụ ta đã dạy ta, liều mạng tranh đấu, có lúc chính là nhất niệm chuyện ở giữa, trong nháy mắt đó, ngươi khiết đảm, không đủ kiên định, dẫn đến ngươi vô về phía ta một trường này, chậm như vậy một tia, chính là như vậy một tia, không có thể giết ta. Dương Tuyết Nhu chậm rãi thu hồi nắm đấm. Quả dù Mị Dù Nhỉ Chỉ Rồ trận tròn đôi mắt, cho tới giờ khắc này, hắn đều không thể tin được, thân là nửa bước tông sư, e giờ quốc thế hệ thanh niên, đủ để xếp vào top 5 chính hắn, cư nhiên sẽ chết tại Dương Tuyết Nhu thủ hạ. Còn có một câu nói đưa cho ngươi, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, nếu như ngươi vừa lên đến, liền toàn lực ứng phó, ta không có nửa điểm thắng cơ hội của ngươi, hai ngươi ba chiêu liền có thể đánh chết ta. Đáng tiếc à, ngươi quá tự đại rồi, cho rằng nắm chắc phần thắng, liền xem thường ta, kiếp sau nhớ học ngon chút. Dương Tuyết Nhu nói xong, cũng không quay đầu lại đi xuống. Nàng ôm lấy thề đánh một trận tử chiến dũng khí, cho dù chết, cũng phải để cho tính kế Lý Vấn Tiền người, trả giá bằng máu. Nàng tại Quỷ Môn Quan một bên đi một lượn, vẫn là mệnh của nàng cứng rắn, thành công thắng. Mà quả dù mì dù nì chỉ rộ thân thể, lúc này mới ngã xuống. Đông Đô đại học người, kinh hô vây lại, vén quần áo lên vừa nhìn, chỉ thấy quả dù mì dù nì chỉ rộ ngực, có một cái tinh xảo quyền ấn. Bên trong trái tim, đã sớm bị một quyền này cho đánh bể. Hôn trướng, đây chỉ là võ thuật giao lưu mà thôi, các ngươi Giang Lăng sinh viên đại học, làm sao có thể thống hạ sát thủ? Giết người đến mạng, Giang Lăng đại học nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Đông Đô đại học người phụ trách cùng đám học sinh, nhất thời giận tím mặt. Cái gì, người bị đánh chết sao? Giang Lăng đại học lãnh đạo trường nhóm cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hai đại trường nổi tiếng giao lưu hội, phát sinh đánh chết người loại chuyện này, một khi truyền đi, rất dễ dàng dẫn phát hai nước mâu thuẫn. Cần phải để bọn hắn giao ra Dương Tuyết Nhu, cũng là chuyện không thể nào. Dương Tuyết Nhu là đại biểu trường học xuất thủ, trường học nếu như liền điểm này đảm đương đều không có, rộng lớn học sinh đều sẽ đau lòng. Vốn là đấu võ loại chuyện này, xuất hiện chút ngoài ý muốn, cũng là khó tránh khỏi, hơn nữa, là chính các ngươi muốn tìm chúng ta Giang Lăng đại học tỷ võ, chính các ngươi cũng có trách nhiệm. Chuyện này, chúng ta có thể thương lượng bồi thường, ra giá đi. Trường học lãnh đạo trường đi ra ngoài, tính toán lấy tiền tiêu thai. Bồi thường. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Hắn chính là quả dù mỉ thế gia thiếu đừng ra, bồi mới ức, 100 ức cũng không đủ. Đông Đô đại học người phụ trách liên tục cười lạnh. Quả dù mỉ thế gia tại S quốc, có vô cùng to lớn sức ảnh hưởng, nội các đều cùng bọn họ có quan hệ mật thiết, gia tộc của bọn họ bên trong tài sản, càng là quốc gia giàu có. Vị này được quả dù mỉ thế gia, ký thác kỳ vọng đào tạo thiếu đừng ra, cư nhiên chết ở chỗ này, quả dù mỉ thế gia chắc chắn sẽ không chịu để yên. Ta khuyên các ngươi, đem nàng giao ra. Nếu không quả dù mỉ thế gia sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, bọn hắn đào tạo sát thủ sẽ tràn đầy tới nơi này trả thù. Các ngươi đều muốn từng cái chôn cùng. Đông Đô đại học người phụ trách không chút khách khí uy hiếp nói. Làm sao đây? Giang Lăng đại học lãnh đạo trưởng nhóm lúc này cũng nhức đầu. Quả dù mỉ thế gia danh tiếng liền tại phía xa Hoa quốc chính bọn họ đều nghe qua, đây là một cái mấy trăm năm thế gia, tại E giờ quốc cơ hồ có hô phong hoán vũ bản lĩnh. Bọn hắn một khi phát điên trả thù lên, bọn hắn những này lãnh đạo trưởng cũng đều có nguy hiểm tính mạng. Mấy vị lãnh đạo, ta ai làm lấy chịu? Bọn hắn nhớ muốn trả thù, cứ việc hướng ta đến được rồi. Dương Tuyết Nhu đi tới, không sợ chút nào, nàng rõ ràng còn là cho đại học sinh, nhưng mà cho người cảm giác, lại có thể một mình đảm đương một phía, so sánh tại chỗ mỗi một cái nam nhân đều muốn càng thêm đáng tin. Trước tiên gọi điện thoại, để cho Lý Lao Sư trở về đi, học sinh của hắn xông ra dạng này đại họa, thật không biết hắn là làm sao dạy. Đúng vậy à, một lời không hợp liền giết người, điều này cũng quá xung động đi, ta xem Lý Lao Sư phải bị giống như trách nhiệm. Có mấy vị Lao Sư bán trách. Mấy vị, ăn nói cẩn thận. Không muốn chỉ trích vị kia Lý lão sư, không thì ta chỉ có thể khai trừ các ngươi. Đang lúc này, có người quát lạnh một tiếng, chính là hiệu trưởng trường học. Vị hiệu trưởng này biết một chút tin tức, rõ ràng Lý Vấn Thiền lai lịch thân phận. Hắn thấy, chết cá nhân cũng không tính là cái gì, lấy Lý Vấn Thiền thân phận địa vị, đủ để xử lý thỏa đáng. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 244, kiếm chỉ quả dù mì thế ra. Quả dù mì dù nỉ chỉ rồ chết rồi, đây là chuyện lớn, một khi không xử lý tốt, tăng lên đến trên quốc tế, rất dễ dàng dẫn phát hai nước mâu thuẫn. Bất quá Giang Lăng đại học hiệu trưởng ngược lại không làm sao lo lắng chuyện này. Trong trường học đại đa số lãnh đạo cũng không biết Lý Vấn Thiền thân phận chân thật, chỉ cho là Lý Vấn Thiền là cái thầy võ, kia là bởi vì bọn họ tầng thứ còn chưa tới cái cấp bậc đó. Mà vị hiệu trưởng này có thể trưởng quản một khu trường nổi tiếng 100 năm, thân phận địa vị của hắn tại Giang Nam thế hệ này cũng coi là hàng thứ nhất rồi, bởi vậy biết một chút Lý Vấn Thiền sự tình. Ngày đó, hắn sẽ để cho Dương Tuyết Nhu đi liên hệ Lý Vấn Thiền rồi. Lúc này Lý Vấn Thiền mới từ trường Bạch Sơn rời khỏi. Hắn tại trường Bạch Sơn ngây người 7 ngày. 7 ngày đều đang cùng Lạc Thần Nguyệt luận đạo giao lưu. Lạc Thần Nguyệt được gọi là tài tình hơn người, nàng rất nhiều lên tiếng, rất nhiều hiểu biết, cho dù là Lý Vấn Thiền nghe xong, đều cảm thấy rất có giận dát. 7 ngày kế tiếp, hắn cũng coi là thu được ích lợi rất nhiều. Đương nhiên, so với hắn thu hoạch, Lạc Thần Nguyệt được càng nhiều. Hắn đỉnh phong thời điểm, là đến tiên cảnh thực lực, cơ hồ nửa chân bước vào thần cảnh, mà Lạc Thần Nguyệt tu vi trước mắt, vẫn là tiểu thiên cảnh, đang tu hành kinh nghiệm bên trên, tự nhiên không bị kịp hắn. Hắn đem chính mình tu hành thời điểm đủ loại cảm nộ cùng tâm đắc, cùng nhau nói cho Lạc Thần Nguyệt. Đối với những này, Lạc Thần Nguyệt tương đối trịnh trọng đã cảm ơn hắn, bởi vì càng là cường giả tu hành kinh nghiệm, càng là chân quý. Có những kinh nghiệm này tâm đắc, nàng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nếu không chỉ dựa vào mình lục lọi mà nói, cho dù là lấy thiên phú của nàng, cũng phải lãng phí rất nhiều thời gian. Thậm chí một số thời khắc, tu luyện sai phương thức, còn có thể tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm tính mạng. Mà có Lý Vấn Thiền kinh nghiệm, chẳng khác gì là cho nàng chỉ một đầu chính xác đường. Lần này, ta chắc có nắm bắt tiến hơn một bước, đặt vào bên trong thiên vị rồi. Đến lúc khác, Lạc Thần Nguyệt cho biết Lý Vấn Thiền nàng sắp sửa bế quan một thời gian, trùng kích cảnh giới cao hơn. Tại loại này thời đại mạt pháp, không có thiên địa linh khí dưới tình huống, ngươi có thể mở ra lối riêng, thật sự tại kinh tài diễm diễm. Lý Vấn Tiền nghe xong, đều tâm sinh khen ngợi. Thiên địa linh khí, quả thực quá trọng yếu. Gọi là không bột đấu gột nên hổ. Hôm nay linh khí khô kiệt, mà từ tiểu thiên vị đạp vào bên trong thiên vị, cần linh khí là một cái khá là khổng lồ số lượng. Mà Lạc Thần Nguyệt có thể dưới tình huống này tiến tới tu hành, là bởi vì nàng tìm được biện pháp khác. Nếu không có linh khí, như vậy nàng là liền mượn Trường Bạch Sơn long mạch chi lực. Nhiều năm lúc trước, nàng tới đây Trường Bạch Sơn, cũng sớm đã đang bố trí đây một ngày, bất quá lần này Lý Vấn Tiền đến, để cho nàng có càng đầy đủ nắm bắt. Mới từ Trường Bạch Sơn rời khỏi, Lý Vấn Tiền liền nhận được Dương Tuyết Nhu điện thoại, từ trong điện thoại biết được tất cả. Đã biết, ta lập tức trở về. Nghe xong tin tức sau hắn, một bên đi đường, một bên lại cho Tần Giao gọi điện thoại. Quả dù Mỹ Gia bỗng nhiên khí thế hung hùng, hắn dù sao phải điều tra một hồi, đối phương lai lịch ra sao, là bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên đối với hắn. Tần Giao tốc độ cũng rất nhanh, không đến nửa ngày, liền có kết quả điều tra. Lần này Quả dù Mỹ Gia đột nhiên tìm Lý Tư lệnh phiền phức, là e giờ trong nước các thủ ý, bất quá lấy e giờ quốc khả năng của, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám cùng chúng ta Hoa quốc là địch, cho nên sau lưng của bọn họ, chắc cũng là do người khác. Tần Giao phân tích nói, tuy rằng mấy chục năm trước, e giờ quốc xâm nhập Hoa quốc, để lại vô tận đau. Nhưng đây qua mấy thập niên, Hoa quốc đã vượt xa quá khứ, chỉ là e giờ quốc, đối với hôm nay Hoa quốc lại nói, chẳng qua chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, đạn chỉ có thể diệt. Ta biết rồi, xem ra là Hải Đăng. Lý Vấn Tiền gật đầu một cái, đoán được chân chính suối dục sau màn. Toàn thế giới chỉ có Hải Đăng mới có thể thúc dục e giờ quốc, bởi vì e giờ quốc cùng Hải Đăng quan hệ như cha và con. Lão mệnh lệnh của phụ thân, nhi tử làm sao dám không nghe? Chỉ có chiếm được rồi Hải Đăng chỗ dựa, e giờ quốc tài dám như vậy cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. E giờ quốc nếu phải cho Hải Đăng làm chó, làm như vậy chó, phải có làm chó giác ngộ. Lý Vấn Tiền biết rõ, mình và Hải Đăng quan hệ là không có khả năng làm dịu rồi. Đối phương ra 1000 nước USD treo giải thưởng hắn, ép hắn đem người nhà của mình chuyển đi, nếu như không làm ra một cái đoạn, người nhà của hắn sợ rằng phải một mực sống ở lo lắng sợ hai bên trong. Hai ngày sau, Lý Vấn Tiền liền trở về Giang Lang Đại học. Lần này ngươi đánh chết Quả Dụ Mị Du Nhỉ Chí Dụ, làm rất khá, quả quyết sát phạt, một điểm này ngược lại rất giống ta. Nhìn thấy Dương Tuyết Nhu sau đó, hắn khen ngợi một hồi đối phương. Mấy tháng trước, Dương Tuyết Nhu còn chính là một cái bình thường nữ hài, có mấy phần ngây thơ, hiện tại giống như là thay đổi hoàn toàn cá nhân, ngây thơ toàn tiêu, trong lúc mơ hồ lại có một loại thiết huyết cảm giác. To lớn như vậy trưởng thành, để cho Lý Vấn Tiền tương đối thích thú, hắn không có nhìn lầm người, nữ hài này quả nhiên là cái có tài năng. Cho nàng thời gian, tất nhiên có thể đạp vào võ đạo tông sư. Đến mức tương lai muốn thành vương, nói không chừng đều có cơ hội. Sư phụ, lần này Quả Dụ Mị thế gia rõ ràng là hướng ngươi tới, bọn hắn khí thế hung hùng, kính xin sư phụ cẩn thận. Dương Tuyết Nhu nói. Nàng mặc dù biết Lý Vấn Tiền thực lực đóng lại, nhưng thân làm đồ đệ, không khỏi vẫn là có chút bận tâm. Nếu Quả Dụ Mị thế gia dám hạ thủ, nói rõ là có đầy đủ tự tin. Một sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngươi yên tâm, chỉ là Quả Dụ Mị thế gia, nếu dám đi mưu hại ta, liền muốn thừa nhận lửa giận của ta. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng, bọn hắn không phải muốn để cho ta đi e giờ quốc sao? Ta đoán bọn họ là muốn dụ ta đi qua, tại trong đó bảy thiên la địa võng, sau đó giết ta. Đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, những âm mưu quỷ kế này không chịu nổi một kích. Sư phụ, lẽ nào ngươi muốn đi e giờ quốc? Nghe thấy Lý Vấn Tiền lời nói sau đó, Dương Tuyết Nhu thần sắc nhất thời biến đổi, đây quá nguy hiểm đi. Không sao, cho dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng như thế có thể đánh mặc. Lý Vấn Tiền lắc đầu, tính cách của hắn chưa bao giờ là ngồi chờ chết. Quả dù Mỹ thế gia dám gây khó khăn cho hắn, nếu là hắn có thể nhịn cơn tức này, cũng sẽ không là hắn. Đối phương cũng dám bước lên địa bàn của hắn, đã là khiêu khích trắng trợn. Dạng này khiêu khích, chỉ có lấy máu tươi lăn xuống, nếu không hiện tại là Quả Dụ Mị thế gia gây khó khăn cho hắn, lần sau lại sẽ là những người khác. Nếu Tây Hồ nhất chiến, vẫn không thể để cho thế nhân minh bạch một cái đạo lý, Ninh cùng người trong thiên hạ là địch, cũng không thể đối địch với hắn. Kia hắn liền dùng càng nhiều hơn máu tươi, càng nhiều hơn hài cốt, giết tới tất cả mọi người đều sợ hãi, giết tới trên đời người, nghe thấy tên của hắn, đều muốn nhượng bộ lui binh. Sư phụ, ta và ngươi cùng lên đi. Dương Tuyết Nhu biết, mình không khuyên nổi Lý Vấn Thiện. Ngay sau đó chủ động xin đi, yêu cầu cùng nhau xuất chiến. Ta biết ngươi có ý tốt, bất quá ngươi thật nhớ giúp ta, vẫn là hảo hảo tu hành, tương lai ta sẽ hữu dụng đến ngươi một ngày kia. Lý Vấn Tiền khoát khoát tay. Cùng Dương Tuyết Nhu tạm biệt sau đó, một mình hắn dạo chơi mà đi, đi tới học viện âm nhạc, tại một gian phòng học ra, hắn lặng lẽ nhìn thấy bên trong nữ hải. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 245, quả bom chi mẫu. Trong phòng học nữ hải, mặt mũi nhẹ nhàng, sống mũi đôi môi đều rất tinh xảo, cho người một loại cổ đại cung nữ cảm giác. Có êm dịu điềm đạm, dịu dàng như nước khí chất. Chỉ là lúc này, vầng trán của nàng giữa mang theo một tia ưu hoán, như thơ như họa, điềm đạm đáng yêu, khiến người tâm sinh chịu mến. Nguyệt Hàm, làm sao? Một bộ không yên lòng bộ dáng, lại đang nghĩ ngươi người bạn trai kia a. Đang bên cạnh nàng, một cái cùng nàng quan hệ hơi tốt nữ hài hỏi. Không có đâu. Vương Nguyệt Hàm miễn cưỡng cười vui nói. Còn nói không có, ngươi đều bao lâu không cười qua? Nữ hài vẻ mặt tức giận, bất bình dùng nói, ta phải nói, ngươi người bạn trai kia thật là một cái bại hoại, cùng ngươi nói yêu đương sau đó thường xuyên chơi mất tích, 10 ngày nửa tháng cũng không tới xem ngươi một lần, người thế nào sao thiệt là. Chúng ta Vương giáo hoa điểm nào không xong. Thích ngươi người, có thể chen đầy căn phòng học này, hắn làm sao không có chút nào biết quý trọng. Nếu như là ta, đuổi tới ngươi, khẳng định mỗi ngày kể cận ngươi, ai bảo chúng ta Vương giáo hoa xinh đẹp như vậy, ta thấy mà yêu. Nữ hải trêu ghẹo nói. Vương Nguyệt Hàm biết nàng là đang an ủi mình, nhưng nghe đến đối phương nói Lý Vấn Thiền không tốt, vẫn là không nhịn được giải thích, hắn ngày thường chỉ là quá bận rộn, có thời gian, vẫn sẽ đến xem ta. Kia hắn lúc nào mới có thời gian? Nghe vậy, Vương Nguyệt Hàm sắc mặt hơi buồn bã. Tuy rằng nàng thường xuyên sẽ cùng Lý Vấn Thiền gọi điện thoại, nhưng luôn là không được gặp mặt, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chôn giấu ở trong lòng tư niệm chi tình, tự nhiên sẽ càng để lâu càng nhiều. Cũng chỉ tại nàng tinh thần chán nản thời điểm, Lý Vấn Thiền không tiếng động đến phía sau của nàng. Nguyệt Hàm, hắn nhẹ nhàng hô hoán. Vương Nguyệt Hàm thân thể trong nháy mắt chấn động, một đôi mắt đẹp không dám tin trợ to, thanh âm này nàng quá quen thuộc, cả đời cũng sẽ không quên. Nàng xoay người nhìn về phía sau lưng cái kia ngày nhớ đêm mong nam tử, kia song si ngốc ánh mắt dường như muốn đem Lý Vấn Thiền khắc vào tâm lý một dạng. Nhớ ta không? Hừ, làm gì có. Vương Nguyệt Hàm kiều hừ một tiếng, nhưng nàng trong ánh mắt hoan hỉ cũng không muốn xa rời, cơ hồ muốn hóa thành mật một dạng chảy ra, đem nàng không chút lưu tình bán rẻ. Chỉ có một mình ta nhớ ngươi, cái này có phải hay không có chút quá không công bằng? Lý Vấn Thiền bật cười, thân mật sờ sờ mặt nàng. Nghe vậy, Vương Nguyệt Hàm trong tâm giống như là ăn mật một dạng vui vẻ. Lý Vấn Thiền tính cách không phải là loại kia lại nói lời ngon tiếng ngọt người, nhưng bây giờ đối với nàng ôn nhu như vậy, mặc dù nhiều ngày không thấy, làm nàng có ít câu oán hận, nhưng trong chớp nhoáng này, nàng cảm thấy tất cả ủy khuất toàn bộ tan thành mây khói. Vấn Thiền, còn có những người khác nhìn thấy đi. Nàng sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, liền trắng như tuyết ngông cổ đều hóa thành màu hồng. Nơi này chính là phòng học, có không ít đồng học. Dạng này thân mật cử động làm nàng phi thường xấu hổ, nhưng nàng chỉ chớp mắt nhưng lại phát hiện tất cả mọi người đều ngủ thiếp, liền vừa mới còn đang bên thai nàng dịu dít nữ hải đều gục xuống bàn, vẫn không nhúc nhích. Đừng lo lắng, ta dùng điểm thủ đoạn nhỏ để bọn hắn tạm thời ngủ thiếp mà thôi, hiếm thấy cùng ngươi gặp mặt, làm sao có thể để cho người khác quấy rầy. Lý Vấn Thiền cười mỉm, đây là hắn lấy vô thượng thủ đoạn làm mọi người tạm thời ngủ thiếp mà thôi. Nghe thấy hắn nói như vậy, Vương Nguyệt Hàm yên tâm gật đầu một cái, đổi một chỗ ngồi, ngồi vào Lý Vấn Thiền bên cạnh. Vấn Thiền, ngươi lần trở về này bao lâu a? Thân thể của nàng mềm mại như ngọc, lúc này giống như là một con mèo nhỏ, chủ động chui vào Lý Vấn Thiền trong lòng. Chẳng mấy chốc sẽ đi, có chút việc trước phải xử lý. Ta cuối cùng là phiêu bạc, rất không tiếp đãi lâu được ngươi, để ngươi cô đơn rồi, ta đây người bạn trai, ngược lại một chút không xứng trước. Lý Vấn Thiền ấy này nói. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi tâm lý nhớ kỹ ta, kia là đủ rồi. Vương Nguyệt Hàm duỗi hai tay ra, ôm lấy Lý Vấn Thiền cổ, hai chân co giúp, ngồi ở trên đùi của hắn, như ẩn như hiện nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, phả vào mặt, khiến người tâm thần động dao động, khó có thể cầm giữ. Nàng nâng lên ánh mắt dịu dàng như nước, có chút không nhịn được, phảng phất con mèo nhỏ mở dạng, chủ động hôn một cái Lý Vấn Thiền, sau đó si ngốc nói, Vấn Thiền, ta thật nhớ ngươi, thật sự muốn rất nhớ ngươi. Chờ chuyện lần này xử lý qua sau đó, ta rút chút thời gian, hảo hảo bồi bồi ngươi. Có thật không? Kia nói xong rồi, nhưng không cho lừa ta. Nói xong rồi, ta một lời hứa ngàn vàng. Nghe thấy hắn âm vang có lực đáp lại, Vương Nguyệt Hàm không khỏi ngây ngốc bật cười, phảng phất đã tại mơ ước ngày hôm đó đến. Còn có chút sự tình, muốn cùng ngươi thẳng thắn. Cái gì nha, chê hoa ghẹo người sao? Vương Nguyệt Hàm tùy ý trêu nói. Có chút. A. Vương Nguyệt Hàm sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy Lý Vấn Thiền, lấy nàng đối với Lý Vấn Thiền lý giải, đây căn bản là chuyện không thể nào. Lý Vấn Thiền đưa ra ngón út, đem trên ngón tay tơ tình cho nàng giải thích một chút. Long mạch thai nghén mà sinh nữ hài tử, thật là thần kỳ. Vương Nguyệt Hàm vừa nói, lại ôn nhu nói, không quan tâm tiền lợi hại như vậy, tương lai liền tính thật có rất nhiều nữ nhân, ta cũng không ngại. Giống như ngươi vậy lợi hại nam hài tử, ta một người liền muốn chiếm đoạt ngươi, cũng quá tham lam. Nàng nhìn rất thoáng, biết Lý Vấn Thiền nam nhân như vậy, chú định bất phàm, tương lai thích hắn nữ tử, khẳng định không chỉ nàng một cái. Hơn nữa sẽ có rất nhiều, có thể so với nàng càng xuất sắc hơn, càng thêm mỹ mạo. Nàng nếu như nghĩ không thông, muốn trói buộc chặt Lý Vấn Thiền, chỉ có thể cái mất nhiều hơn cái được, còn không bằng rộng lượng điểm tiếp nạp. Chớ có nói bậy nói bạn, ta cũng không phải là công tử bột. Nhưng Lý Vấn Thiền lại liếc nàng một cái. Hì hì, mới không phải mê sảng đây. Hai người ôn tồn, không có quá lâu, đến gần phân biệt thời điểm, Vương Nguyệt Hàm lưu luyến không rời nói, Vấn Thiền, ngươi nhất định phải bình an trở về, ta sẽ ở Giang Lăng Đại học một mực chờ ngươi. Vừa nói, nàng lại chủ động hôn lên Lý Vấn Thiền môi. Nàng hôm nay lớn mật chủ động, nàng quá tưởng niệm Lý Vấn Thiền rồi, tất cả tư luyến cùng cảm tình đều ở đây nụ hôn bên trong. Một lúc lâu, môi rời ra, lưu luyến phân biệt sau đó. Buổi tối hôm đó, Lý Vấn Thiền liền xuất phát, ngồi máy bay tư nhân đi tới E Quốc. Cùng hắn đồng hành còn có Đông Đô Đại học một đám người. Lý Vấn Thiền, lá gan của ngươi thật là quá lớn, nghĩ không ra ngươi thực có can đảm đi E Quốc. Đông Đô Đại học người phụ trách kinh ngạc vô cùng. E Quốc bên kia đã bố trí xong thiên la địa võng, một khi Lý Vấn Thiền bước lên bọn hắn quốc thổ, tuyệt đối là một con đường chết. Dưới tình huống này, lại còn dám một người một ngựa đi giết. Hắn không rõ, nên nói Lý Vấn Thiền rất có dũng khí, vẫn là tự tìm đường chết rồi. Các ngươi E Quốc, chẳng qua chỉ là đèn tê nuôi một con chó mà thôi, ta như thế nào lại quan tâm? Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng, không chút khách khí. Làm càn. Càn rỡ là ngươi. Lý Vấn Thiền ánh mắt mở một cái, toàn bộ không khí trong nháy mắt nặng nề như núi lớn, cơ hồ đem người phụ trách này đè chết. Ngươi là ai, cũng dám nói chuyện với ta như vậy? Khác Đông Đô sinh viên đại học, mỗi cái câm như hến, không dám nói chuyện. Lúc trước Lý Vấn Thiền ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, bọn hắn cũng không nhìn ra được Lý Vấn Thiền có lợi hại gì. Nhưng mà hắn hiện tại một phát nộ, khí thế nhất thời đại biến, quả thực giống như là phong ba sóng dữ, rời núi lấp biển. Phổ thông cao thủ võ đạo, tinh thần của bọn hắn khí thế đều có thể chấn nhiếp lòng người. Chớ nói chi là Lý Vấn Thiền người như vậy. Hắn giận dữ, nhất định chính là như thiên băng địa liệt giống như, chỉ là cổ sát khí kia cũng có thể làm cho người ngất đi. Cũng may, hắn rất nhanh thu hồi khí tức. Con kiến hôi mà thôi, hắn giết đều chẳng muốn giết. Không muốn chết, tiếp theo câm miệng cho ta, ta không muốn lại nghe được ngươi phát ra âm thanh. Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói. Người phụ trách này sắc mặt đỏ lên, nhưng mà giận mà không dám nói gì, tiếp theo không nói lời nào. Máy bay tốc độ rất nhanh. Không đến mấy giờ, liền cách xa Hoa Quốc quốc thổ, khoảng cách Ezer quốc, tối đa còn một giờ nữa liền có thể đến tới. Trải qua Đông Hải thời điểm, Lý Vấn Thiền từ không trung đi xuống nhìn thoáng qua. Hắn nhớ bộ Thương Hải chính là tới đây Đông Hải, đi tìm tiên duyên rồi. Đồng Lai tiên đảo. Có lẽ bộ Thương Hải chỗ đã thấy, không là giả, mà là chân chính tiên đảo. Lý Vấn Thiền trầm tư. Người bình thường sẽ không tin tưởng loại chuyện này, nhưng hắn dù sao cũng là từ Côn Lôn Sơn đi ra, lại gặp Lạc Thần Nguyệt loại long này mạch thai nghén sinh ra người, biết đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Địa cầu đi qua, đúng là cao hứng qua tu tiên văn minh, hẳn còn phi thường cường thịnh, chỉ là không biết vì sao, những này văn minh đều biến mất, linh khí cũng khô kiệt. Truyền thừa của hắn được từ ở tại Cửu Thiên Tinh Thần Điện. Lạc Thần Nguyệt truyền thừa chính là Nguyệt Thần Cung. Đây đều là thượng cổ tiên môn, là đã từng thánh hiển lưu lại đạo thống, hắn tin tưởng, trong quá khứ thời đại, khẳng định không chỉ những này đạo thống. Đã từng tu tiên giả, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại? Vì sao tu tiên văn minh mất đi? Cổ xưa đi qua, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trên địa cầu, tại sao lại là hiện tại cái này linh khí khô kiệt trạng thái? Nếu như bây giờ địa cầu vẫn còn có linh khí, khẳng định cao thủ liên tục xuất hiện. Lý Vấn Thiền nhíu mày, không biết cái này địa cầu còn có biện pháp nào hay không để cho linh khí khôi phục. Linh khí khôi phục, hắn ngược lại khát vọng dạng này thời đại. Dưới tình huống này, mới có càng ngày càng nhiều cao thủ ngăn cản loại bỏ tức sắp đến vô biên đêm dài. Liên ở trong đầu hắn chớp động ngàn vạn ý nghĩ thời điểm. Ầm ầm. Bất thình lình, hắn nghe được một đạo kinh thiên động địa thanh âm từ rất xa chân trời mà đến. Mở mắt, từ ngoài cửa sổ nhìn lại, đó là một đạo chói mắt ánh lửa, tại trong hư không tựa như cầu vồng nối tới mặt trời, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, tiếp cận chiếc máy bay này. Đó là cái gì? Đông Đô đại học người, trong nháy mắt hét dầm lên. Hỏa tiễn, đó là hỏa tiễn a. Chờ bọn hắn thấy rõ sau đó, mỗi cái vô cùng hoảng sợ, cơ hồ bị dọa sợ đến sợ vỡ mật. Xem ra, ta thật là đánh giá cao e giờ cuối cùng đèn tê điểm mấu chốt. Lý Vấn Thiền meo lại ánh mắt. Khỏa này hỏa tiễn, là hướng về phía hắn tới. Hắn không nghĩ đến, vì giết hắn, ngay cả này Đông Đô sinh viên đại học tính mạng, cư nhiên đều hoàn toàn không cần thiết. Xem ra so với để cho hắn đạp vào e giờ nền tảng lập quốc thổ, rõ ràng là chế tạo công dã chẳng khó, sớm giết hắn ở trên không bên trong, càng thêm chắc chắn. Mà khỏa này phong trì điện thệ mà đến hỏa tiễn, rõ ràng là hải đăng uy chấn thế giới quả bom chi mẫu. So sánh chiến phủ uy lực, đại hơn trăm lần vượt quá. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 246, Lý Vấn Thiền chết. Quả bom chi mẫu, chân chính danh tự kỳ thực là GBU-43 cỡ lớn không đạn nổ. Đây là hải đăng hao phí vô số tiền vốn, mới nghiên cứu chế ra cao lực sát thương vũ khí. Hiện nay trên hành tinh này, vũ khí mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ là hát võ, nhưng mà hát võ khủng bố lực tàn phá và hát ô nhiễm mang tới hậu quả, quá mức nghiêm trọng. Cho nên cho dù là nắm giữ hát võ đương thế nước lớn, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, mà là đem loại vũ khí này xem như một sự uy hiếp. Ngày thường dùng tại chiến tranh bên trên vũ khí, vẫn là lấy đủ loại quả bom chiếm đa số. Mà tại các nước nghiên cứu chế tạo vô số loại quả bom bên trong, quả này quả bom chi mẫu, đủ để vị cư tiền tam, nó khủng bố lực tàn phá, thậm chí được người xưng làm cỡ nhỏ hát võ. Bởi vậy, cũng có người đem đây trái lựu đạn chi mẫu gọi là siêu cấp quả bom. Toàn thế giới có thể cùng đây trái lựu đạn sánh ngang, chỉ có Nga mới được gọi là quả bom cha vũ khí, cho dù là Hoa Quốc cũng không từng nghiên cứu ra loại cấp bậc này vũ khí. Đây trái lựu đạn, nó chiều dài hẹn 9m, đường kính hẹn 1m, nặng 9.5 tấn, tương đương với 11 tấn tờ nở tờ. Nó bạo tạc thời điểm, có thể mang 500m bên trong dưỡng khí nén đến chỉ có 1/3 độ dày, cường đại sóng xung kích có thể chấn vỡ xung quanh tất cả sự vật, tất cả sinh vật đều sẽ chết. Lúc này, nó lấy tốc độ siêu âm tốc độ, hướng về máy bay, tựa như sao chổi tầm nguyệt, mang theo thế không thể đỡ khí thế. Nhìn thấy quả này vọt tới quả bom, cho dù là Lý Vấn Thiền cũng không từng ngờ tới, Hải Đăng lại dám như vậy trắng trợn. Phải biết trên chiếc phi cơ này, trừ hắn ra, còn có tất cả đồng đô sinh viên đại học. Đây chính là Ezer Quốc xếp hạng thứ nhất trường nổi tiếng, có thể đi vào bên trong học sinh, không giàu thì sang, đem bọn họ cùng nhau nổ chết, át sẽ tại trên quốc tế dẫn tới to lớn phong ba. Hải Đăng dám làm như vậy, nói rõ bọn hắn hoàn toàn không quan tâm cái gì quốc tế dư luận. Không hổ là thế giới bá chủ, ngược lại bá đạo. Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng. Đây cuối cùng là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, quả đấm của người nào lớn, người đó liền lời nói có trọng lượng. Lấy Hải Đăng có 102 toàn cầu thực lực quân sự, quốc gia nào dám có dị nghị? Đặc biệt là rất nhiều quốc gia Tây phương đều lấy Hải Đăng như thiên lôi sai đầu đánh đó, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lần này ngược lại ta ngây thơ, ta cho rằng Hải Đăng là người, bao nhiêu còn đi quan tâm mặt mũi danh tiếng, nhưng không nghĩ đến, bọn họ là đám vì đạt được mục đích, không để ý tới xuất sinh. Tại bên cạnh hắn, đông đô đại học người, mỗi cái sắc mặt trắng bệnh, bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Điều khiển máy bay cơ trưởng, càng là giống như điên, phải cải biến máy bay phương hướng, né tránh đây trái lựu đạn chi mẫu. Nhưng tất cả đều là vô ích. Tại tốc độ siêu âm quả bom chi mẫu trước mặt, máy bay giống như là một cái di chuyển chậm rãi to lớn điểm ngắm. Ở trong cabin Lý Vấn Thiện, hôm nay cũng là không thể tránh né, chỉ có thể đem hết toàn lực để ngăn cản đây trái lựu đạn. Chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ khiến các ngươi gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Hắn tức giận máu dâng trào, trái tim nhảy lên kịch liệt, mỗi một lần khiêu động đều thôi động lượng lớn khí huyết. Trung trung điệp điệp tinh lực sôi trào mãnh liệt, một vòng nhật nguyệt từ sau lưng của hắn nổi lên. Sau đó, nhật nguyệt chi quang nhanh chóng bọc lại thân thể của hắn, hóa thành một bộ màu vàng phát thân. Tiếp theo, hắn lại thi triển vạn tinh phi tiên thuật. Hàng tỷ tinh thần tại xung quanh hắn lập lòe, sinh động như thật, hắn phảng phất nhật nguyệt tinh thần chi chủ, chân đạp huyền hoàng vũ trụ. Vừa làm xong hết thảy các thứ này, quả bom đã đến. Mọi người ở đây ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Quả bom chi mẫu hung hãn đụng vào trên phi cơ. Ầm ầm. Kinh thiên động địa thanh âm to lớn bộc phát ra, vô biên sóng khí, xen lẫn so sánh dung nham còn muốn nóng bỏng liệt diễm, trùng trùng điệp điệp, nhấn chìm phạm vi ngàn mét bầu trời. Một đóa cao đến ngàn mét to cây ngâm lớn vân, tại chỗ bốc lên. Khủng bố sóng khí, trực tiếp trên không trung trên tầng mây, nổ ra một cái to hố to động. Ngay cả ngàn mét trở xuống mặt biển, đều nhấc lên to lớn biển gầm, rời núi lấp biển, sóng lớn ngập trời, cảnh tượng kinh người. Mà khi hết thảy đều thở bình thường lại sau đó, máy bay hoàn toàn biến mất khỏi chỗ cũ, ngay cả một chút hài cốt cũng không từng lưu lại, phảng phất từ chưa trên đời này tồn tại qua. Phu cận lại có người lướt sóng mà đến. Hắn thân mặc cổ xưa e giờ quốc võ sĩ khôi giáp, tùy ý một bước là có thể vượt qua mười mấy trượng khoảng cách. Vầng trán của hắn cùng qua dù mì Juni Chizo có mấy phần tương tự. Cái hông của hắn phối hợp một thanh võ sĩ đao, con lấy còn có một thanh khổng lồ sừng châu đại cung. Cây cung này toàn thân dùng vẫn thiết chế tạo thành, nặng đến vạn cân. Coi như là võ đạo tông sư, con lấy dạng này cung đều muốn nửa bước khó đi. Nhưng mà hắn lại ung dung thoải mái, như dẫm trên đất bằng. A Di Đà Phật. Bên kia một tiếng niệm Phật vang vọng lên. Một cái chân trần tăng lữ đi tới. Cái này tăng lữ không có hòa thượng mặt mũi hiền hậu, ngược lại ánh mắt sắc bén như lao mũi nhọn, cầm trong tay một cái to cỡ miệng chén thanh đồng thiết côn, khí thế hùng hồn, thể trạng to, phảng phất hung thú hình người. Hắn tựa như cùng trong Phật giáo Kim Cương Nộ Mục. Kim Cương Nộ Mục cho nên hàng phục bốn ma, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, cho nên từ bi lục đạo. Nếu như E giờ quốc hữu người nhìn thấy hai người bọn hắn, nhất định sẽ chấn động theo. Hai người này tại E giờ quốc hữu đến lai lịch to lớn. Một cái là quả rủ mì thế gia lão tổ kiêu, đã từng bái sư kiếm thánh vi tên một lòng, hắn đã có trên trăm năm không có xuất thế đi qua, nhưng bây giờ đi tới nơi này. Mà một cái khác hòa thượng chính là E giờ quốc Phật giáo, một vị được gọi là sát tăng ẩn thế vương giả. Năm xưa hắn từng bái sư quỷ Phật, đi theo đối phương học được vô thượng Phật pháp. Sát tăng, ngươi cảm thấy Lý Vấn Tiền đã chết rồi sao? Tiêu mở miệng, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, dò xét cái hải vực này. Hai người bọn hắn qua đây chính là vì bảo đảm Lý Vấn Tiền đã chết. Đây trái lựu đạn chi mẫu uy lực, cho dù là vi tên một lòng tiền bối hoặc giả là sư phụ của ta quỷ Phật cũng không thể ngăn cản. Sát tăng cầm trong tay thiết côn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sát khí lăng nhiên, đây chính là khoa học kỹ thuật hiện đại chỗ đáng sợ. Chúng ta vì thành vương hao phí bao nhiêu tâm huyết, năm đó thành vương trên đường ngã xuống bao nhiêu người, đạp bao nhiêu cường giả hải cốt, chúng ta mới có hôm nay thực lực. Có thể quay đầu lại, chỉ cần một quả lựu đạn là có thể để cho vương giả đều hải cốt không còn. Chúng ta đã từng nỗ lực, lại là buồn cười biết bao. Trong âm thanh của hắn ít nhiều gì mang theo một chút bi thương. Đã từng vương giả tung hoành giữa thiên địa, thế gian nơi nào không thể đi, nhưng là bây giờ ở thế giới nước lớn trước mặt, vương bọn họ người vừa có thể tính là cái gì? E giờ quốc hôm nay là hải đăng chó, liền bọn hắn những này đã từng hô phong hoán vũ vương giả cũng phải nghe nó hiệu lệnh. Đúng vậy a, thuộc về chúng ta thời đại đi qua. Tiêu thở dài một tiếng, mà thôi, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, vẫn là xác định một hồi Lý Vấn Tiền đến tột cùng chết chưa. Hai đại vương giả tại cái hải vực này tìm đòi 7 ngày 7 đêm, xem ra hắn thật đã chết. Cuối cùng hai người lắc đầu rời đi, mang theo một chút tiếc nuối. Nếu như có thể mà nói, vẫn là hy vọng hắn chết tại trên tay của chúng ta. Vương giả có vương giả tôn nghiêm, hắn hẳn chết trận, mà không phải vùi thân tại quả bom bên dưới. Lý Vấn Tiền chết. Tin tức này nhanh chóng khuếch tán, truyền tới các nơi trên thế giới. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 247, thái độ khác thường Tần Lao gia tử. Hải Đăng, màu trắng bên trong thủ phủ. Đại thống lĩnh, trải qua E giờ quốc hai vị vương giả xác định, Lý Vấn Tiền hẳn đúng là chết rồi, hải cốt không còn. Đảm nhiệm phòng làm việc chủ nhiệm phụ tá trưởng báo cáo. Tại trước mặt, Tại Kình Khe đang ngồi ở trên ghế, xử lý trong ngoài nước công vụ văn kiện, hắn âu phục phẳng phiu, hơn nữa đầu kia bộ lông màu vàng nóng trước sau như một chỉnh tề. Đây chính là cùng ta là địch kết cục, vương giả lại làm sao? Tại Kình Khe cười lạnh một tiếng, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi. Lúc trước Lý Vấn Thiền uy hiếp, với hắn mà nói, giống như là một cái đinh trong mắt, gai trong thịt mở dạng, một ngày không diệt trừ Lý Vấn Thiền, hắn liền một ngày ăn ngủ không yên. Cho nên, hắn mới trực tiếp hạ lệnh, không tiếc vận dụng quả bom chi mẫu, hoàn toàn không để ý ảnh hưởng quốc tế, trực tiếp nổ chết Lý Vân Thiện. Truyền thông cùng trên quốc tế, thế nào? Tài Kỳnh hỏi. Trên quốc tế các tạp chí lớn, toàn bộ thu xếp qua, trận này doanh tạc, sẽ bị miêu tả là Hoa Quốc phần tử khủng bố, uy hiếp máy bay, muốn đối với EZ quốc tiến hành e sợ bố tập kích, cho nên chúng ta mới sẽ xuất thủ, đánh rơi máy bay. Đương nhiên, EZ trong nước các bên kia, cũng đã đáp ứng, sẽ ra tới giúp chúng ta làm chứng. Phụ tá trưởng nhàn nhạt nói. Tại hôm nay thời đại, một quả lựu đạn chi mẫu bạo tạc, cho dù là tại không biển người vực bên trên, loại tin tức này đều không giấu được. Nếu như không cho một điểm giải thích ra ngoài, bao nhiêu sẽ dẫn phát các nước nghi ngờ, đặc biệt là rất nhiều dân chúng chửi rủa. Cũng may đối với Hải Đăng lại nói, chỉ lộc vi mã, đổi trắng thay đen, là bọn hắn am hiểu nhất bất quá sự tình. Bọn hắn bây giờ tuyên bố, đây là bị phần tử khủng bố uy hiếp máy bay, có dạng này mượn cớ, chẳng những có thể chiếm cứ đạo đức thượng phòng, còn có thể đối với Hoa Quốc dội một chậu nước bẩn, bôi đen Hoa Quốc tại trên quốc tế hình tượng. Bất quá chúng ta giết Hoa Quốc tư lệnh, sợ rằng Hoa Quốc bên kia sẽ không chịu để yên đi. Phụ tá trưởng có chút bận tâm, sợ làm cho hai nước đại chiến. Hôm nay Hoa Quốc quật khởi chi thế quá nhanh quá mãnh liệt, đã trở thành một cái quái vật khổng lồ, liền bọn hắn Hải Đăng cũng không dám xem thường. Nếu là hiện thời hai đại nắm giữ hạt nhân quốc gia khai chiến, đem sẽ ảnh hưởng cả thế giới, hơn nữa vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương. Hừ, Hoa Quốc chẳng lẽ có gan này, vì một người chết cùng chúng ta khai chiến. Tài Kình kêu lạnh rên một tiếng, ngoài miệng mặc dù khinh thường, nhưng nội tâm của hắn vẫn là tương đối coi trọng, nói: "Thông báo Tây phương các nước, nói cho bọn hắn biết, ở trên biển tiến hành một đợt liên hợp quân diễn." "Vâng." Phụ tá trưởng gật đầu một cái. "Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, liên hợp Tây phương các nước, lấy quân diễn mục đích thanh tú cơ thể, để cho Hoa Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ." Cùng lúc đó, Hoa Quốc kinh thành, chặt chẽ phòng thủ bên trong đại viện, từng vị trung tâm cự đầu hội tụ tại đây, mỗi người đều sắc mặt khó coi, mặt trầm như nước. Hải Đăng quả thực khinh người quá đáng, dùng quả bom chi mẫu nổ chết chúng ta một vị tư lệnh, còn lợi dụng trên quốc tế dư luận tiếng nói, bêu xấu chúng ta tư lệnh là phần tử khủng bố, đây quả thực là khiêu khích trắng trợn, bây giờ trên quốc tế, tất cả đều là mắng thanh âm của chúng ta. Có người vô bàn lên, giận tím mặt. Nước ngoài dư luận, cơ bản đều nắm ở Hải Đăng trên tay. Thế giới hôm nay bên trên dân chúng, đều bị dư luận điều khiển, cho rằng bọn họ Hoa Quốc là tà ác, Hải Đăng là vì dân trừ hại. Các vị, trực tiếp bỏ phiếu đi, là chiến, vẫn là nhẫn. Có trung tâm cự đầu chậm rãi nói, ta trước tiên tỏ thái độ, ta cho rằng không tiếp nhất chiến, cũng phải lấy lại công đạo, cùng những người Tây phương này, giảng đạo lý là vô dụng, nằm đấm mới là đạo lý cứng rắn. Nếu là chúng ta lần này rút lui, như vậy có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, thế giới khác các nước, cũng sẽ cảm thấy ta Hoa Quốc mềm yếu có thể bắt nạt, dạng này lỗ, quyết không thể mở. Lời nói của hắn đã nhận được ở đây không ít người tán thành. Ngày thường một chút chuyện nhỏ, bọn hắn còn có thể nhịn được rồi, nhưng bây giờ chuyện can hệ trọng đại, không thể nào làm tiếp rùa đen rút đầu. Nhất thời, có đại nửa số người đều giơ tay lên, cho rằng phải huyết chiến tới cùng. Nhưng cũng có người không có nhấc tay, chỉ giữ trầm mặc. Tần lão, ngươi đây là ý gì? Ta nhớ được tại trong chúng ta, ngươi là coi trọng nhất Lý Tư lệnh, ngươi làm sao không có một chút phản ứng? Mấy vị trung tâm cự đầu đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần lão gia tử. Tần lão gia tử tại trong bọn họ, xem như nhiều tuổi nhất, chiến công hiển hách, đức cao vọng trọng, bởi vậy ý kiến của hắn cũng phi thường mấu chốt. Ta hiểu mọi người muốn làm Lý Tư lệnh báo thù tâm. Tần lão gia tử thái độ khác thường, than nhẹ một tiếng, nhưng mà Lý Tư lệnh cuối cùng đã chết, người chết không thể sống lại, chúng ta không thể hành động theo cảm tình, đừng quên, sau lưng chúng ta còn có mười mấy ức con gái, có thiên thiên vạn vạn gia đình, một khi cùng Hải Đăng khai chiến, lại có bao nhiêu người phải chết, bao nhiêu gia đình muốn phá diệt. Hơn nữa chúng ta sư xuất vô danh, bây giờ trên quốc tế đều cho rằng Lý Tư lệnh là phần tử khủng bố, một khi chúng ta phát binh, sẽ không có bất kỳ một quốc gia nào ủng hộ chúng ta, cả thế giới sợ rằng đều sẽ đứng tại chúng ta đối lập mặt. Phần thắng của chúng ta quả thực quá thấp. Hải Đăng thực lực của bản thân liền muốn tại Hoa Quốc bên trên. Nếu như lại thêm những quốc gia khác cũng cùng nhau gia nhập Hải Đăng trận doanh, Hoa Quốc thì càng thêm không phải là đối thủ. Kia một hơi này, lẽ nào liền nhịn như thế sao? Nhiều vị trung tâm cự đầu đều cảm thấy không cam lòng. Bọn hắn ngày thường trầm ổn bình tĩnh, nhưng là bây giờ, tất cả đều cắn răng nghiến lợi, tràn đầy lửa giận. Cái thù này phải báo, nhưng không phải hiện tại, đến lúc tương lai sẽ có cơ hội. Tần lão gia tử một bên nói, một bên tại sâu trong nội tâm thở dài, thì thầm nói, Lý Tư lệnh, đừng trách lão đầu tử vô tình, ngươi nếu còn sống, ta tự nhiên toàn lực ủng hộ ngươi, nhưng ngươi không ở rồi, ta cũng chỉ có thể tuyển một người khác trấn Bắc Vương. Giang Lăng Đại học. Nguyệt Hàm, ngươi không thể tại tiếp tục như vậy, liền xem ta van xin ngươi, ngươi liền ăn cơm đi. Trong phòng ngủ, biết được tin tức sau đó Ngộng Chỉ Diên chạy tới, vẻ mặt đau lòng nhìn thấy nàng. Từ khi mấy ngày trước, tin quốc tế báo cáo đi ra, nói Lý Vân Thiện là cái phần tử khủng bố, đã bị Hải Đăng dùng quả bom chi mẫu oanh sát. Vương Nguyệt Hàm sau khi nghe được tin tức này, tại chỗ liền ngất xỉu. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, nàng cả người lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên tiểu tụy vô cùng, ánh mắt trống rỗng, phảng phất mất hồn một dạng. Mấy ngày nay nàng một ngụm chưa ăn, giọt nước không vào, phảng phất lòng của nàng đã chết, lưu lại chỉ là một bộ cái xác biết đi. Ngươi đáp ứng ta sẽ bình an trở về, hảo hảo theo ta. Vương Nguyệt Hàm ánh mắt mất đi tất cả thần thái, nàng chỉ là ở trong lòng nỉ non, hy vọng thời gian có thể trở về đến ngày đó Lý Vân Thiện tới gặp nàng thời điểm. Nàng không nghĩ đến, kia một ngày sau chính là vĩnh biệt. Nếu như biết, nàng vô luận nói cái gì cũng sẽ không để cho Lý Vấn Thiền rời đi. Nàng hy vọng dường nào mình có thể thay thế Lý Vấn Thiền ngồi lên chiếc phi cơ kia. Nàng hy vọng dường nào chết là mình mà không phải Lý Vấn Thiền. Trương Bạch Sơn trầm giật Chu Thần sắc vội vã đem tin tức báo cho rồi Lạc Thần Nguyệt. Hắn cũng là để vì Lý Vấn Thiền chết rồi, trong tâm tiếc nuối vô cùng, hắn còn hy vọng Lý Vấn Thiền cùng Lạc Thần Nguyệt có thể trở thành đạo lữ, tu thành chính quả đi. Nhưng Lạc Thần Nguyệt nghe xong, lại lắc đầu, không cần lo lắng, hắn rất tốt. Ta có thể cảm nhận được, tơ tình vẫn còn, hắn vẫn còn sống. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 248, Tần Lao gia tử giã tâm trấn Bắc Vương chi tử. Tần Giao cầm điện thoại di động, bàn tay nàng có chút run rẩy, tuyệt mỹ dung nhan mặt lộ vùng ấy. Gia gia, thật muốn làm sao như vậy? Thanh âm của nàng mang theo một chút âm u cùng thống khổ. Đứa nhỏ đốc, ta biết ngươi không bỏ, nhưng hắn đã chết, người chết như đèn tắt, ngươi lại làm sao tưởng nhớ, cũng là uổng công. Kế trước mắt, chỉ có nhìn về phía trước. Trong điện thoại, Tần Lao gia tử thanh âm, tuy rằng giàn mua, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Có lẽ hắn còn sống đâu? Tần Giao không cam lòng nói. Không thể nào, Hải Đăng lần này vận dụng quả bom chi mẫu, cho dù là võ đạo vương giả, cũng không khả năng tại loại này quả bom dưới sống sót. Hơn nữa ngươi nghĩ rằng chúng ta không có phái ra chiến hạm đi tìm kiếm sao? Không thu hoạch được gì. Tần Lão gia tử từng chữ nói, ta biết ngươi cùng hắn sống chung lâu, khả năng đối với hắn có nhiều chút tình cảm, dù sao thật sự là hắn không phải là thường gia mẫu, nhưng ta hỏi ngươi, hắn biết cùng với ngươi sao? Hắn? Tần Giao dừng một chút, mặc dù có chút không phục, nhưng vẫn là than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, không biết. Cùng Lý Vấn Tiền khoảng thời gian này sống chung, nàng sớm hiểu được Lý Vấn Tiền tính cách. Lý Vấn Tiền không phải là đồ háo sắc, hơn nữa trung thành như một, tại có bạn gái dưới tình huống, không thể nào di tình biệt luyến. Mặc dù có một ngày Lý Vấn Tiền cùng Vương Nguyệt Hàm chia tay, nàng cũng không có bao nhiêu cơ hội. Vương Nguyệt Hàm có thể thành công, chủ nếu là bởi vì tại âm nhạc trong dạ tiệc tỏ tình, Lý Vấn Tiền ít nhiều gì là nhớ tới thời cấp 3 một chút bạn cũ chi tình, không muốn để cho nữ hải không xuống đài được. Ngươi cũng biết, ngươi không có cơ hội cùng với hắn, đã như vậy, còn hà tất khổ khổ trông coi hắn? Ngươi là nữ hải tử, chẳng lẽ muốn dùng tốt nhất niên hoa đi chờ đợi một cái ngươi vĩnh viễn đều đợi không được người sao? Ngươi nhớ cả đời cô độc cả đời. Liên tính ngươi đáp ứng, gia gia cũng sẽ không đáp ứng. Tần Lao gia tử nói, giao giao, ngươi không muốn khổ sở, là Lý Vấn Tiền mình, không có lựa chọn ngươi, là hắn bỏ lỡ ngươi, là hắn tổn thương lòng của ngươi. Mà thiên hạ này anh hùng hào kiệt, cũng không phải chỉ có Lý Vấn Tiền một người. Lần này, ta vì ngươi tìm một cái thiên chi kiêu tử, cũng là chân chính người chúng long phong. Gia gia, nếu như ngươi muốn nói mộng cảnh tinh, coi như xong đi. Tần Giao lắc đầu. Ha ha ha, mộng cảnh tinh là cái thá gì, cũng xứng với bảo bối của ta cháu gái. Tần Lao gia tử cười lạnh một tiếng, lần này ta chọn cho ngươi đối tượng là Trấn Bắc Vương chi tử. Trấn Bắc Vương? Tần Giao rộng mở lộ vẻ xúc động, gia gia, ngươi không phải nói Trấn Bắc Vương là cái dã tâm tham vọng người sao? Năm đó Thiên Truy chi chiến, hắn còn lừa các ngươi vây công Lạc Thần Nguyệt, trong các ngươi khu luôn muốn tìm cơ hội thành toàn hắn. Thiên hạ vị nào có thể bước lên đỉnh cao cự phách không có dã tâm? Không có người có dã tâm, là tầm thường, gia gia của ngươi ta cũng như thế có dã tâm. Tần Lao gia tử nhàn nhạt nói, trước kia là Trấn Bắc Vương quá mức cường thế, lão đầu tử không muốn cùng hắn nói chuyện, nơi hòng duy trì Lý Vấn Thiện, chủ ý cũng là muốn mượn Lý Vấn Thiện chi lực đi chèn ép Trấn Bắc Vương. Bất quá hiện tại Lý Vấn Tiền đã chết, mà Trấn Bắc Vương bên kia lại phái người qua để diễn tả rồi có lòng tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền hóa địch thành bạn, mạnh mẽ liên thủ. Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Thế nhưng, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Ngươi yên tâm đi, ta đã thay ngươi đem vượt qua kiểm tra rồi, vị này Trấn Bắc Vương chi tử cũng vô cùng trẻ tuổi, chưa đầy 30 tuổi, cũng đã là một vị vương giả. Tần lời của lão gia tử vừa ra khỏi miệng, khiến cho Tần Giao giật nảy cả mình. Làm sao có thể? Gia gia, ngươi không phải nói tông sư khó thành, vương giả càng là trăm năm khó gặp sao? Lý Vấn Tiền là cái tuyệt thế hiếm thấy ngoại lệ, Trấn Bắc Vương chi tử, dựa vào cái gì có thể ở 30 tuổi lúc trước trở thành vương giả? Đừng nói Tần Giao không dám tin, cho dù là Lý Vấn Tiền, Lạc Thần Nguyệt sau khi nghe đều sẽ cảm giác được bất khả tư nghị. Lý Vấn Tiền tại Côn Lôn Sơn tu hành 300 năm, Lạc Thần Nguyệt tiên phú tuyệt diễm, tài tình hơn người, nhưng mà tu hành hơn 100 năm. Trấn Bắc Vương chi tử, cư nhiên chưa đầy 30 tuổi, há chẳng phải là liền Lý Vấn Tiền cùng Lạc Thần Nguyệt đều mặc cảm không bằng? Người đây cũng không biết, năm xưa Trấn Bắc Vương đã từng giết một vị Phật môn vương giả, kia vương giả sau khi chết để lại một khỏa xá lợi tử, Trấn Bắc Vương thông qua một chút bí pháp đem khỏa xá lợi này con bên trong lực lượng truyền cho con của hắn, cho nên hôm nay Trấn Bắc Vương gia tộc là một môn song vương. Tần Lao gia tử chậm rãi nói, một cái gia tộc có thể có một vị tông sư liền có thể trở thành danh chấn nhất phương hào môn, có thể trường thịnh không suy, đến mức hai vị vương giả càng là không thể tưởng tượng. Gia tộc như vậy, cho dù là Tần gia đều kém xa tít tắp, sợ rằng trung tâm liên thủ mới có thể đem áp chế. Tuy rằng phần này vương giả chi lực không phải hắn bản thân tu luyện tới, nhưng Lý Vấn Tiền trẻ tuổi như vậy là có thể nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, ta suy đoán hắn cũng là dựa vào loại này ăn không ngồi rồi phương thức, cho nên không có gì hay hiếm lạ. Tần Lao gia tử hướng dẫn từng bước nói, ta biết ngươi rất khó tiếp nhận loại chuyện này, nhưng thiên hạ rộn ràng đều là lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi mà hướng. Lý Vấn Tiền chết rồi, hắn đã mất đi giá trị, Tần gia ta muốn trong tương lai nắm giữ nhất trí cao quyền hạ, thì không khỏi không mượn Trấn Bắc Vương lực lượng của gia tộc. Tần gia mặc dù là trung tâm cự đầu, nhưng Hoa Quốc cực điểm nhất đại thống lĩnh mới là tam quân chỉ huy tối cao. Cái vị trí kia, đồng dạng là Tần lão gia tử ước mong. Nghe vậy, Tần Giao trong tâm đung đưa không ngừng. Nàng còn nhớ ngày ấy, nàng tiếp nối Lý Vấn Thiện, một đường đi tới Lâm An, theo sau đó phát sinh tai nạn xe cộ, để cho nàng nhìn thấy Lý Vấn Thiện kinh trời thực lực. Một tay chặn xe buýt, vô cùng kỳ diệu. Sau đó Lý Vấn Thiện một đường cao ca manh tiến, quân Lâm Giang Nam Giang Bắc, khiến được vô số cường giả kiêu hùng túi đầu xưng thần. Nàng chưa từng thấy qua như thế nam nhân ưu tú. Ưu tú đến, liền được xưng là thái tử mộng cảnh tinh, đều ảm đạm phai mờ, tựa như ánh sáng đom đóm trước trăng sáng. Nếu như không có Lý Vấn Thiện, nàng có lẽ sẽ hai mắt nhìn lâu mộng cảnh tinh, nhưng chính là gặp qua Lý Vấn Thiện sau đó, nó tất cả về hắn, lại cũng không coi nổi rồi. Từng trải làm khó nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải mây. Đã từng đến qua Thương Hải, nơi khác nước liền chưa tới vì cố, nếu như gặp qua Vu Sơn chi vân, nơi khác vân liền ảm đạm vô quang. Tựa hồ là nghe được Tần Giao do dự, Tần lão gia tử cũng không có cưỡng ép nàng, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi chốc lát không quyết định được, không có quan hệ, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Qua một đoạn thời gian nữa, Trấn Bắc Vương chi tử sẽ rời núi, tự mình đến Giang Nam gặp một lần ngươi, cùng ngươi quyết định hôn ước, ngoài ra còn có thể làm một ít chuyện. Chuyện gì? Hắn muốn nhất thống thiên hạ võ lâm. Hoa Nam, Hoa Bắc, Hoa Đông chờ mỗi các địa phương, Giang Nam Giang Bắc cũng là thứ nhất. Tần lão gia tử nói, võ lâm đã suy thoái quá lâu, Trấn Bắc Vương chi tử muốn trọng chỉnh võ lâm, lại đứng minh chủ võ lâm chi vị. Ngoài ra, hắn cũng lại trợ giúp ngươi, đem Côn Lôn dược nghiệp khống chế trên tay. Gia gia, đây là Lý Vấn Thiện cho người nhà hắn lưu. Tần Giao mặt liền biến sắc. Không cần nhiều lời, Côn Lôn dược nghiệp những đan dược kia, chuyện can hệ trọng đại, lợi nhuận chi đại, thậm chí có thể khoảng quốc gia mạch mệnh. Nếu Lý Vấn Thiện chết rồi, vậy thì không thể để nó rơi vào những người khác trong tay, nên do chúng ta nắm giữ. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 249, Hắc Long Long Đản. Liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, mặt đất rạn nứt, núi cao sụp đổ. Nơi đây hoàn toàn hoang lương. Đây là một tòa đảo. Tại đây, chính là Đồng Lai Tiên Đảo đi. Nghĩ không ra ta sẽ lấy loại phương thức này, bước vào tại đây, lần này ngược lại còn phải đa tạ Hải đang giúp ta một chút sức lực. Lý Vấn Thiện dạo chơi mà đi. Thế nhân đều cho rằng hắn đã chết, lại không muốn, hắn nhân họa đắc phúc, bước chân vào trong truyền thuyết này Đồng Lai Tiên Đảo. Lúc đó bọn hắn máy bay, chính hàng hành tại Đông Hải bên trên. Mà quả bom chi mẫu, bắn chúng máy bay sau đó, hắn thi triển toàn bộ thủ đoạn, đối kháng lẫn nhau. Kết quả, đây kịch liệt đối kháng, sẽ không gian. Thông qua vết nứt không gian, hắn mới tiến vào Đồng Lai Tiên Đảo. Nói như vậy, có thể xé rách không gian lực lượng, chỉ có thần cảnh chí tôn mới có thể làm đến. Ban đầu Trung Nam Sơn nhất chiến, Thiên Dạ Ma Tôn công kích, sẽ để cho không gian nứt ra. Nguyên bản quả bom chi mẫu cùng Lý Vấn Thiện va chạm, lực lượng không đủ để xé rách không gian. Bất quá chỗ đó không gian liên thông Đồng Lai Tiên Đảo, vừa lúc là một nơi tọa độ không gian, bởi vậy không gian yếu kém, cho nên mới có thể nứt ra. Bộ Thương Hải từng tại Đông Hải thấy tiên đảo, chính là chỗ ngồi này rồi. Lý Vấn Thiện trầm tư, tòa đảo này ẩn nó tọa độ không gian bên trong, đã từng hẳn đúng là bởi vì chỗ này không gian sinh ra một chút dao động, cho nên mới bỗng nhiên hiện ra, để cho Bộ Thương Hải nhìn thoáng qua. Không gian loại vật này cũng không phải tù không thể động, thỉnh thoảng sẽ có một chút không gian ba động. Không gian tùy ý một lớp động, liền sẽ trên thế gian xuất hiện to lớn bão, có lúc nghiêm trọng điểm, tất sẽ dẫn phát địa chấn, tạo thành vô số thương vong. Hòn đảo này tương đối to lớn, hắn tiêu hao pháp lực, đạp không lên, từ không trung quan sát một hồi, tòa đảo này kích thước cơ hồ có giờ quốc một nửa hơi nhỏ. Chỉ tiếc trên đảo suy bại, không khí trầm lặng. Hơn nữa bùn đất cũng phơi bày một loại màu đỏ sậm, phảng phất bị máu tươi nơi xâm nhiễm. Ngày xưa có đại chiến phát sinh, hủy diệt nơi này tất cả, một cái đạo thống, vì vậy mà hủy diệt, sẽ là ma tộc sao? Lý Vấn Thiện suy đoán, hắn thi triển ra lực lượng thần thức, tựa như ra đa mở dạng, nhanh chóng hướng về xung quanh quét hình. Hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Kinh người là, tại đây không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù. Thần trí của hắn thăm dò vào dưới bùn đất, liền một đầu run, một cái trùng, đều không cách nào nhìn thấy, thậm chí ngay cả một gốc cỏ dại đều không có. Làm sao như thế? Hắn cau mày, lại làm sao đại chiến thảm liệt, cho dù người đều chết hết, có thể chỉ phải trải qua 5 tháng khá dài, cuối cùng sẽ lần nữa tạo ra sinh mạng. Chính là tại đây, hoàn toàn thành một phiến tử địa. Chỉ có vắng lặng sa mạc, không có một ngọn cỏ núi lớn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới sẽ hình thành kinh khủng như thế phá hỏng? Không có ma tộc khí tức, cũng không có phong ấn chi môn, đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì? Hắn tìm kiếm khắp nơi, tỉ mỉ cảm nhận. Lấy hắn tại Côn Lôn 300 năm kinh nghiệm, nếu như nơi này là bị hủy bởi ma tộc, hắn lập tức liền có thể phát hiện. Bởi vì hắn đối với ma tộc khí tức quả thực quá quen thuộc, cho dù là hóa thành cho, đều sẽ không nhận sai. Có thể trải qua kiểm tra sau đó, hắn không có phát hiện bất luận cái gì ma tộc vết tích. Hiển nhiên, có khác địch thủ hủy diệt tại đây. Cuối cùng, hắn tại một ngọn núi cao bên trên rơi xuống, tại đây đã từng khoáng đạt hùng vĩ, có thành phiến kiến trúc cao lớn hành cung. Nhưng mà hôm nay, cựu thành kiến trúc đều hư hại, to lớn cây cột vỡ vụn, phòng lương sụp đổ, rất nhiều tường thể bên trên còn có to lớn vết cào. Đây là yêu thú gì? Thông qua một chút lưu lại chiến đấu vết tích, tất cả vết cào, Lý Vấn Thiện xác định, tại đây sợ rằng là bị yêu thú nơi hủy. Chỉ là, hắn cũng không biết, đó là cái yêu quái gì thú. Côn Lôn kia 300 năm, hắn rất ít nhìn thấy yêu tộc. Một cái huy hoàng đạo thống, một cái thượng cổ tiên môn, liền dạng này hủy diệt, không có thứ gì là bền vững trong quan hệ. Lý Vấn Thiền thở dài, nghĩ tới bản thân. Nếu như có một ngày, hắn không có ở đây, hắn lưu lại Côn Lôn dược nghiệp, thật có thể hoàn chỉnh giao đến người nhà của hắn trong tay sao? Hắn tại những này hành cung bên trong, thẳng đường đi tới, thấy được rất nhiều hài cốt, có thể tưởng tượng đến, đã từng cái Bồng Lai tiên đảo này, tận cùng huy hoàng, sợ rằng là một cái thượng cổ đại môn phái, môn nhân đệ tử rất nhiều. Kết quả, vẫn là tan vỡ. Tại đây, sợ rằng đã không tồn tại cái gì tiên duyên. Chỉ có vô tận bị thương cùng đau. Những này đổ nát thê lương, từng trong bạch cốt, tại không tiếng động kể đã từng thảm liệt. Cuối cùng, hắn tại một nơi vẫn tính tương đối hoàn chỉnh đại điện bên trong, ngừng lại. Nhìn ra được, tòa đại điện này đã từng bố trí một cái đại trận, dựa vào đại trận lực lượng, cho nên không có giống những địa phương khác loại này bị thương nặng. Chúng ta sai, không nên như thế. Tại một bộ hài cốt một bên, hắn biết được chân tướng, biết được ngày xưa nguyên nhân. Này là hài cốt, trước khi chết để lại di thư, bên trong có hắn sâu đậm sám hối. Cái này tông môn tên là Bồng Lai Tiên Tông, mà này là hài cốt, là đây Bồng Lai Tiên Tông tông chủ, là hắn đưa đến trận đại chiến này, cuối cùng hại chết toàn bộ người. Trường sinh, quả nhiên là một loại độc dược a. Lý Vấn Tiền sau khi xem xong, phát ra thở dài. Cái này Bồng Lai Tiên Tông tông chủ, tại thọ nguyên không nhiều thời điểm, vậy mà đòi hỏi quá đáng trường sinh, muốn lại sống cả đời. Hắn theo dõi Đông Hải chi chủ, Côn Bằng. Đây là một đầu thượng cổ thần thú, phải biết yêu thú thọ mạng, từ trước đến giờ rất dài vô cùng. Thượng cổ tu tiên giả, nếu như không nhập thần cảnh, thọ mạng tối đa cũng liền ngàn năm. Nhưng mà Côn Bằng thọ mạng, tùy tùy tiện tiện, là có thể dài đến vạn năm. Cái này Bồng Lai Tiên Tông tông chủ, cư nhiên đem Đông Hải đầu này Côn Bằng nhìn thành trường sinh thuốc. Hắn nhắc lên đại chiến, muốn lùng giết Côn Bằng, lợi dụng Côn Bằng đến luyện một khỏa đại dược. Mà kết quả cuối cùng là hắn không có nghĩ tới. Nguyên bản lấy Bồng Lai Tiên Tông thực lực, lợi dụng đủ loại pháp khí, trận pháp, ít nhất có chắc chắn 8 phần 10 có thể lùng giết Côn Bằng. Kết quả đầu kia Côn Bằng, tại sinh tử phía dưới, cực điểm thăng hoa, nửa chân bước vào thần cảnh bên trong. Sau đó, đầu kia Côn Bằng phát điên, cùng Bồng Lai Tiên Tông tử chiến đến cùng, lấy mạng đổi mạng. Còn sót lại nét chữ, quả thực chữ chữ khắp huyết, bên trong tràn đầy tuyệt vọng, Côn Bằng rốt cuộc chết rồi. Cho dù nó cực điểm thăng hoa, cũng không địch lại ta Bồng Lai Tiên Tông chiến thuật biển người. Là ta thắng. Nhưng mà, ta muốn đây thắng lợi, còn để làm gì? Ta muốn tìm trường sinh, kết quả lại đưa tới đại kiếp. Vợ con của ta, đồ đệ của ta, vô số tôn kính ta, kính yêu ta môn nhân đệ tử, tất cả đều vì ta mà chết. Cho dù thật có thể trường sinh bất tử, ta cũng không nghĩ muốn. Trong lòng của ta, chỉ có tràn đầy hối hận. Ta muốn chu tội. Vì ta tham lam, hướng về Bồng Lai Tiên đảo toàn bộ người bị chết chu tội, cũng hướng về Côn Bằng chu tội. Ta bố trí phệ linh đại trận, thôn vệ toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo sinh cơ, tương lai vô số năm, Đồng Lai Tiên Đảo đều đem không có một mảng cỏ, chút nào vô sinh mệnh. Ta dùng cái này bồi dưỡng Côn Bằng thi thể, muốn lấy toàn đảo sinh cơ để nó khôi phục. Nó không sai, sai là ta, đáng chết cũng là ta. Ký tên, không có họ tên, mà là bốn chữ. Tội nhân tuyệt bút. Cốc cốc cốc. Đồng nhiên, Lý Vấn Thiền bén nhạy nghe được nhịp tim thanh âm, quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 250, chứng Côn Bằng thân ngoại hóa thân. Đồng Lai Tiên Tông tông chủ lưu lại tuyệt bút sách, bên trong có vô tận bị thương cùng đau, hắn liền tên họ đều chưa từng lưu lại, mà là lấy tội nhân thay thế, có thể thấy hắn có bao nhiêu hối hận. Đòi hỏi quá đáng trường sinh, cuối cùng lại làm cả tiên đảo hủy diệt, vô số bởi vì hắn tham lam, bỏ ra đại giới. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới triệt để tỉnh ngộ. Bố trí phệ linh đại trận, lấy toàn bộ Đồng Lai Tiên đảo sinh cơ, cố gắng khôi phục Côn Bằng, đền bù đã từng sai lầm. Cho nên không vài năm trôi qua, toàn bộ Đồng Lai Tiên đảo đều không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Mà lúc này, Lý Vấn Tiền cư nhiên nghe được cốc 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 tiếng tim đập. Thanh âm này tráng kiện có lực, tựa như chống trận một dạng, căn bản không phải nhân loại có thể phát ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại điện phía sau. Tiếng tim đập là từ mặt sau này tới. Lẽ nào Côn Bằng thật hồi phục? Hắn mặt lộ vẻ kinh dị, cảm thấy không dám tin. Tử vong chính là tử vong, người chết không thể sống lại, bất cứ sinh vật nào đều là giống nhau. Ngay sau đó, hắn bước hướng về phía sau đại điện đi tới. Đại điện phía sau là một khối to lớn ngũ sắc tế đàn. Bên trên tế đàn có khắc rậm rạp chẳng chịt trận văn, không thể nghi ngờ, tòa tế đàn này chính là Phệ Linh đại trận hạch tâm. Kinh người là, tại trên tế đàn có một quả cự đàn. Quả trứng lớn này cao đến mấy chục mét, so sánh nhà lầu còn cao lớn hơn. Vào giờ phút này, chính là từ quả trứng lớn này bên trong truyền đến cốc 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 tiếng tim đập thanh âm. Trứng Côn Bằng. Lý Vấn Thiền kinh ngạc, hắn bước lên tế đàn. Trên tế đàn trận pháp lực lượng đã mất đi hiệu lực, đối với hắn ngược lại không có ảnh hưởng gì. Hắn xuề bàn tay ra, chạm quả này trứng Côn Bằng. Tại tiếp xúc được trước mắt, vô số hình ảnh vọt tới, bước vào trong đầu của hắn. Hắn thấy được ngày xưa cảnh tượng. Chỉ thấy một tòa tiên đảo sừng sững tại Đông Hải bên trên, chim hót hoa nở, linh khí bay lên, có đủ loại linh thú ở trên không bên trong bay lượn, từng cái bạch hạc giống như tiên cầm trở đi từng vị Bồng Lai Tông đệ tử, xuyên việt tại mỗi cái núi cao ở giữa. Thác nước tựa như từng đầu ngân long từ trên đỉnh cao rơi xuống, thương thúy cổ thụ che trời lên, cành lá cầu tấm. Đây mới thật sự là Bồng Lai tiên đảo, giống như nhân gian tiên cảnh, đẹp không thể tả. Nhưng mà đột nhiên bầu trời tối xuống, không phải mặt trời lặn, mà là có to lớn bóng mờ che lại chỗ ngồi này tiên đảo. Vô số Bồng Lai Tiên Tông đệ tử đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đầu màu trắng cự kình, đầu này cự kình khống chế ngập trời sóng biển, cả người vô cùng to lớn, thân thể thon dài, cơ hồ không thấy rõ thân thể, tựa như một đầu liên miên sơn mạch. Ánh mắt của nó so sánh hồ nước còn lớn hơn. Toàn thân cao thấp lân phiến, lập lòe thần thánh hào quang. Bất thình lình, nó hét dài một tiếng, thân thể lại phát sinh biến đổi lớn. Trên người nó lân phiến, vậy mà hóa thành màu xanh lông vũ, hai cái kỳ cá mở rộng ra đến, biến thành hai cái cánh khổng lồ. Cái đuôi phía sau, mọc ra xinh đẹp lông đuôi, dưới thân thể mặt, mọc ra hai cái móng vuốt, đầu lâu cũng thay đổi sắc nhọn dài ra, sinh ra sắc bén mỏ chim. Từ màu trắng cự kình, biến thành một đầu màu xanh đại bàng. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Côn chi đại, không biết nó mấy ngàn dặm vậy, hóa thành chim, tên là Bằng, Bằng chi lưng, không biết nó mấy ngàn dặm, nộ mà bay, nó cánh nếu đám mây che trời. Đây cũng là thượng cổ thần thú Côn Bằng. Hai loại hình thái, một cá một chim. Sau đó, chính là đại chiến thảm liệt, có cường giả bắn tung tóe lên trời, cầm trong tay linh khí, có người kết đại trận, hỏa thiêu thiên địa, còn có người tự bạo, khẳng khái chịu chết. Cuối cùng, tất cả mọi người đều chết rồi, liền Côn Bằng cũng kiệt lực, rơi xuống đất. Chỉ còn người kế tiếp. Hắn quỵ xuống trong phế tích, trên thân dính đầy máu tươi, có hắn tự thân, có Côn Bằng, cũng có môn nhân đệ tử. Hắn gào thét bi thương, khóc tỉ tê, tựa như một đứa bé bất lực. Hắn tỉnh ngộ, không còn theo đuổi trường sinh. Sau đó, hắn hao tốn nhiều năm, bố trí vệ linh đại trận. Côn Bằng chết đi nhục thân, cuối cùng tại đại trận bên trong, dần dần hóa thành một quả cự đạn. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy những ngày xưa cảnh, Lý Vấn Thiền rốt cuộc minh bạch, quả trứng lớn này đến từ đâu. Đây là Côn Bằng sau khi chết, bên trong thân thể lưu lại tinh hoa năng lượng, lại thêm Đồng Lai Tiên Đảo sinh cơ, cuối cùng biến thành mà thành. Tương tự với Phật môn một chút cao tăng, sau khi chết biến thành xá lợi tử. Quả trứng lớn này thì tương đương với Côn Bằng xá lợi tử. Đã nhiều năm như vậy, thật chẳng lẽ thành công thai nghén ra sinh mệnh. Lý Vấn Thiền nhẹ nói, khởi tử hoàn sinh, loại này chuyện người tiên, thật có thể làm được sao? Mặc dù có lòng nhảy âm thanh, nhưng mà, khí tức của nó, vì sao kỳ lạ như vậy? Vì sao ta cảm thấy nó không khí trầm lặng? Một lát sau, Lý Vấn Thiền lại cảm thấy có cái gì không đúng. Khỏa này chứng Côn Bằng khí tức rất cổ quái rồi. Nói như vậy, chân chính sinh mệnh, khí tức là sinh cơ bừng bừng. Khỏa này chứng Côn Bằng lại có một loại tử khí. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn thúc dục lực lượng thần thức, lợi dụng một tia thần thức, bước vào chứng Côn Bằng bên trong, tiến hành sâu hơn một bước tra xét. Không biết qua bao lâu, hắn thu hồi thần thức. Quả nhiên, tử vong chính là tử vong, người chết không thể sống lại, đây Côn Bằng cũng giống như nhau. Lý Vấn Thiền than nhẹ, có chút tiếc nuối. Vị kia Bồng Lai Tiên Tông tông chủ muốn chu tội, cuối cùng vẫn bị thất bại. Nghịch tiên cải mệnh, sửa lại sinh tử, quả nhiên là không thể thực hiện sự tình. Khỏa này chứng Côn Bằng, mặc dù có tiếng tim đập, nhưng không có linh hồn. Đơn giản lại nói, chứng Côn Bằng bên trong thai nghén đi ra Côn Bằng, chỉ là một bộ cái xác biết đi mà thôi. Bồng Lai Tiên Tông tông chủ, tuy rằng thành công hồi phục Côn Bằng nhục thân, nhưng không thể khôi phục Côn Bằng linh hồn. Linh hồn mới là thương sinh vạn vật, thứ trọng yếu nhất. Một khi mất đi linh hồn, cho dù nhục thân còn sống, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại chứng Côn Bằng chính là cái tình huống này. Lúc trước nó chiến sau khi chết, linh hồn chết, phệ linh đại trận chỉ là thành công hồi phục nhục thể của nó mà thôi. Trừ phi có thể có cái chiêu gì hồn chi thuật, đem đây Côn Bằng chi hồn triệu hồi thể nội, đáng tiếc, thế gian sẽ không có loại pháp này, bởi vì một khi tử vong, linh hồn liền tan thành mây khói. Lý Vấn Tiền suy nghĩ, đột nhiên có chút mơ ảo lên. Người sau khi chết, linh hồn sẽ đi hướng nơi nào? Truyền thuyết bên trong địa phủ, thật tồn tại sao? Luân hồi vãng sinh, tin được không? Ta không tin luân hồi, chết liền là chết. Mặc dù có kiếp sau, người kia cũng không phải ta. Cuối cùng, Lý Vấn Thiền lắc đầu. Hắn ánh mắt kiên định xuống, bắt đầu quan sát khỏa này chứng Côn Bằng. Khỏa này chứng Côn Bằng bên trong, mặc dù không có linh hồn, nhưng mà thần thú có thần tính tinh hoa, nếu là dùng để luyện dược, tuyệt đối so với bạch xà thần, tệ xạ tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá trải qua liên tục cân nhắc sau đó, hắn vẫn là loại bỏ cái ý nghĩ này. Đã từng, Đồng Lai Tiên Tông tông chủ chính là muốn lợi dụng Côn Bằng luyện dược, cuối cùng nhượng thành sai lầm lớn, mà hắn vì chủ tội lại sập đổ hết tất cả, muốn để cho Côn Bằng khôi phục. Lý Vấn Thiền không muốn trả đạp đối phương di chí. Nếu ngươi muốn để cho Côn Bằng khôi phục như vậy, ta tiểu lấy một loại phương thức khác để nó lại lần nữa sống đến đây đi, trở thành ta thân ngoại hóa thân, tương lai cùng ta cùng nhau chinh phạt đêm dài. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 251, liệt đạo phân thần thiên kiếp. Thân ngoại hóa thân, đơn giản lại nói chính là một loại phân thân. Nhưng so với phổ thông phân thân, thân ngoại hóa thân muốn càng thêm cao cấp. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có thể lợi dụng lông khỉ biến thành tất cả phân thân. Loại này chính là phổ thông phân thân thuật, xuất phát từ bản tôn. Bản tôn cái chết, phân thân cũng không có rồi. Mà thân ngoại hóa thân bất đồng, loại này phân thân là trừ bản thân mình ra, còn tạo nên một bộ hoàn toàn giống nhau chân ngã chi thân. Cho dù bản tôn chết rồi, phân thân cũng có thể sống sót. Chẳng khác gì là nắm giữ hai đầu sinh mệnh. Thân ngoại hóa thân chính là đại đồ thần pháp bên trong cấm kỵ bí pháp, liệt đạo phân thần chi thuật. Gọi là liệt đạo phân thần, là đem tự thân nguyên thần chia ra làm hai, một cái tại bản tôn bên trong, một cái tại trong phân thân. Nguyên thần muốn tách ra, bằng nứt ra đại đạo một dạng gian nan, không cẩn thận liền sẽ để nguyên thần hủy diệt, cho nên mới là một loại cấm kỵ chi pháp. Đổi thành người bình thường, cho dù đạt được loại pháp này, cũng không dám tu luyện, thực sự quá mạo hiểm, quá khích vào. Nhưng mà đối với Lý Vấn Thiền mà nói, đây là không được không mạo hiểm. Dài màn đêm sắp buông xuống, 9 vạn năm sẽ hết. Hắn nhất thiết phải đem hết khả năng, lợi dụng tất cả biện pháp để thăng thực lực của mình. Côn bằng chi thể, loại này thượng cổ thần thú, có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi luyện thành hóa thân, tuyệt đối nắm giữ vô cùng kinh khủng sức chiến đấu. Đầu này côn bằng, càn quét rồi một cái đạo thống, đã từng đồng lai tiên tông, bực nào cường thịnh. Thân là thượng cổ tiên môn, môn nhân đệ tử vô số, sừng sững đông hải, uy áp trong biển ra, lại vì vậy mà mất mạng, có thể thấy thần thú cường đại. Ngay sau đó, Lý Vấn Thiền khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại. Ý thức của hắn bước vào trong thức hải. Thức hải chi nội có một cái tiểu nhân, cùng hắn giống nhau như lúc, đây chính là hắn nguyên thần. Từ khi hắn đạt được đại đồ thần pháp sau đó, liền tiếp tục tu luyện lực lượng thần thức, đã sớm ngưng tụ ra nguyên thần. Chẳng qua trước mắt, hắn nguyên thần còn chưa tu luyện tới cực hạn, chưa từng đạt đến nguyên thần xuất khiếu trình độ. Nguyên thần tu luyện tới cực hạn, có thể rời thân thể mà ra, ngày đi vạn dặm, hướng phía Bắc Hải Hoàng Hôn Thương Lô, hoàn toàn không thành vấn đề. Đến lúc đó, hắn bản tôn không cần động, nguyên thần là có thể chạy trốn xa vạn dặm, đi giết người đoạt mệnh. Lúc này, hắn điều chỉnh trạng thái, chậm rãi hô hấp. Hắn nguyên thần cũng cùng hắn duy trì nhất trí tần số, cùng nhau rung động. Dần dần, bên hai của hắn, tất cả đều an tĩnh lại rồi, hắn tiến vào quên tình trạng của ta, tất cả tâm tư toàn ở nguyên thần bên trên. Liệt đạo phân thần, không thành công thì thành nhân. Bất thình lình, Lý Vấn Thiền hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Hắn toàn bộ nguyên thần mạnh mẽ chấn động, sau đó, từ mi tâm bắt đầu, mãi cho đến mũi, đôi môi, cằm, cổ, xuất hiện một cái hở. Cái hở này vừa xuất hiện, đầu tiên cảm nhận được là một loại sống không bằng chết thống khổ. Loại đau khổ này quá kinh khủng. Tại Côn Lôn 300 năm, Lý Vấn Thiền cái dạng gì thống khổ chưa từng cảm thụ. Hắn đã từng bị địch nhân khốn ở bên trong đại trận, bị hỏa thiêu, bị sét đánh, bị vạn tiễn xuyên tâm, ngược thương tích đầy mình. Nhưng mà thời điểm đó thống khổ, cùng hiện tại so với, nhất định chính là trò trẻ con, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Loại này nguyên thần chia ra nỗi đau, so sánh thịt thống khổ trên người, mảnh liệt gấp trăm lần, nghìn lần. A. Hắn thét dài, không nhịn được phát ra gào thét, trên mặt nổi gân xanh, toàn thân run rẩy. Đối với Lý Vấn Thiền mà nói, loại trạng thái này quá là hiếm thấy. Phải biết, ý chí của hắn đã sớm bị rèn luyện kiên cường vô cùng, ban đầu hắn vừa tu luyện đại đồ thần pháp, mấy ngày liền luyện thành thần thức, cũng là bởi vì ý chí của hắn cường đại. Có thể nói, lấy ý chí của hắn, cho dù vào núi lao, xuống biển lửa, hắn đều có thể bình tĩnh. Nhưng là bây giờ, loại này nguyên thần bên trên thống khổ, tới quá mạnh liệt, kịch liệt đau nhức giống như bài sơn đảo hải kéo tới, phảng phất có ngàn vạn châm nhọn ở trong cơ thể hắn cuốn lên, hoặc như là có hàng tỷ ác quỷ tại một chút xíu gặm ăn hắn. Nếu như đổi thành người bình thường, tại chỗ liền muốn đã hôn mê, không chịu nổi. Khó trách môn này liệt đạo phân thần, thân ngoại hóa thân, sẽ trở thành đại đồ thần pháp bên trong thuật cấm kỵ. Lý Vấn Thiền âm thanh run rẩy. Loại này sẽ rách nguyên thần thống khổ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Những thống khổ này, đánh không ngã ta, chỉ sẽ trở thành ta bước lên trí cường chi lộ nền tảng. Lý Vấn Thiền cố nhịn đau khổ, ánh mắt của hắn phảng phất tại thiêu đốt một dạng, đáy lòng mạnh mẽ một tiếng kêu gào, cho ta tách ra. Ầm. Tại vô tận trong đau nhức, hắn nguyên thần cư nhiên mạnh mẽ tách ra, biến thành hai cái. Bất quá hai cái nguyên thần vừa xuất hiện, chuyện đáng sợ phát sinh. Óc của hắn bên trong đống nhiên bốc cháy lên quần quần đại hỏa. Đây là thần hỏa kiếp, là thiên kiếp một loại. Đại đa số thiên kiếp kia là lôi kiếp hình thức mà hiện ra, nhưng mà môn này liệt đạo phân thần, thân ngoại hóa thân, kia là thần hỏa hình thức xuất hiện ở trong thức hải. Dù sao đem nguyên thần chia ra làm hai, một khi thành công, từ đó liền có được hai đầu sinh mệnh, vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái mạng. Loại này đoạt thiên địa tạo hóa chi thuật há lại không có giá cao, gọi là thiên đạo hữu xá hữu đắc. Khi ngươi đạt được một vật thời điểm, tất nhiên phải bỏ ra cái gì đó. Trận này thần hỏa kiếp chính là một đợt khảo nghiệm. Nếu như có thể vượt đi qua, là có thể đại công cáo thành, nếu như không chịu nổi, nguyên thần hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Liên hỏa cuồn cuộn, đem hắn hai bộ nguyên thần bao vây tại bên trong. Những hỏa diễm này, màu sắc hiện ra một loại màu đỏ tươi, chính là truyền thuyết bên trong địa ngục chi hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. "Hảo, hảo, hảo." Lý Vấn Thiền chỉ là liền nói ba chữ hảo, Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại làm sao? Chỉ là hỏa diễm, cũng muốn đánh ngã ta. "Lão Tắc Tiên, lần này ngươi lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu ta, ngày khác nếu có thiêu thiên hỏa, thiêu trời người phải là ta." Hắn ý chí kiên định, tinh khí thần ngưng tụ thành một cổ, vô luận hỏa diễm làm sao đung, chính là gắt gao chống đỡ. Về sau, hắn nguyên thần ngược lại càng ngày càng cường đại. Ban đầu hắn nguyên thần còn có vẻ hơi hư huyễn, chính là hôm nay, giống như là bị muôn vàn thử thách sau đó, bên trong tạp chất bị loại bỏ, để lại tinh hoa. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghiệp hỏa biến mất, thức hải chi nội yên tĩnh lại. Đại công cáo thành. Hắn thành công, liệt đạo phân thần, có được hai đầu sinh mệnh. Đây môn cấm kỵ chi thuật, từ khi khai sáng đến nay, một vạn cái tu luyện đều rất khó tìm một cái thành công. Quả thực là thiên quân vạn mã qua cầu độc một tỷ lệ. Nhưng mà Lý Vấn Thiền làm được, hoàn thành không thể nào thời điểm. Đi. Sau đó, hắn điều khiển mình nguyên thần thứ hai, từ trong thức hải rời thân thể mà ra, xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Nguyên thần xuất khiếu chi thuật. Thần hỏa kiếp, làm hắn nguyên thần trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, khoảng cách trước mắt có hạn, vẫn không thể tùy tâm sở dục ngao du thiên địa. Hắn khống chế nguyên thần thứ hai, tiến vào trứng côn bằng bên trong. Trứng côn bằng bên trong, dựng dục một đầu tiểu côn bằng, hướng theo hắn nguyên thần bước vào, đầu này côn bằng ban đầu đóng chặt ánh mắt, đột nhiên mở ra. Một sát na này, giống như một đạo lôi đình đánh, thiên địa đều đột nhiên sáng lên. Giang giác. Một tiếng giòn vang, trên vỏ trứng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nứt. Chương 252, Thôn Thiên Thần Công Vạn Kiếp Thiên Lôi Pháp. Giang giác, giang giác. To lớn tiếng vỡ nát từ trứng côn bằng bên trên vang vọng lên, đây trứng côn bằng vỏ trứng kiên cố vô cùng, cho dù là dùng quả bom đánh kích, đều khó tổn thương chút nào. Cho nên bây giờ hở ra mở, thanh thế chi đại, kinh thiên động địa. Từ trong vết nứt, côn bằng khí tức tiết lộ ra ngoài, huyền như cuồng phong quá cảnh, bao phủ thiên địa. Mở. Lý Vấn Tiên hét dài một tiếng, lực lượng bay vụt đến mức tận cùng, trong sát na, trứng côn bằng rung mạnh không ngừng, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, vạn đạo hào quang ngút trời, ánh chiếu thiên địa. Đồng lai đảo nước biển trung quanh, càng là quần quần gầm thét, thủy triều cuồn cuộn, phản phất tại nên đón tứ hải chi chủ. Thần thú hiện thế, bình thường đều sẽ đưa tới thiên địa dị tượng, côn bằng loại này cao cấp thần thú, càng là không ngoại lệ. May ở chỗ này là đồng lai tiên đảo, không có ai sẽ thấy, nếu không, bậc này cảnh tượng nhất định sẽ nhấc lên trên thế giới chấn động. Mà tại bước lên hào quang bên trong, một đạo thân ảnh to lớn, phản phất như tia chớp bay lên trời, xông lên bầu trời. Đây là một đầu chim đại bàng, toàn thân mọc đầy màu xanh lông vũ. Đây lông vũ cùng bầu trời màu sắc tương tự, vỗ cánh trong lúc đó, nhấc lên vô tận của phong, nhanh chóng càng là không ai sánh bằng, quả thực có lên như diều gặp gió chín vạn dặm vì thế. Tốc độ của nó, so sánh kia chấp còn phải nhanh hơn, siêu việt mọi việc trên thế gian. Cái gì tốc độ siêu âm máy bay, tại trước mặt, liền giống như một chê cười. Sau đó, nó lại từ trên 9 tầng trời đáp xuống, tại đây tốc độ khủng khiếp trước mặt, không khí kịch liệt ma sát, thậm chí sinh ra hỏa diễm. Xa xa nhìn lại, ánh lửa từ trời rơi xuống, tựa như lưu tinh truy điệp. Nhưng mà ngọn lửa này, hoàn toàn không tổn thương được côn bằng chi thể. Côn bằng loại này thượng cổ thần thú, thiên sinh nhục thân cường đại, không thể phá vỡ. Nó trong nháy mắt lao xuống, bước vào trong biển, lại hóa thành một con cá lớn. Tùy ý hất lên đuôi, liền khiến đại dương chấn động, nhấc lên ngàn mét cao sóng biển, rời núi lấp biển mà đi. Nếu như bộ Thương Hải nhìn thấy cảnh tượng bực này, đều muốn run rẩy. Hắn đem hết khả năng, có thể nhấc lên 100m cao sóng biển, liền là cực hạn rồi. Nhưng mà côn bằng trong một chớp mắt, sóng lớn ngập trời, cao đến ngàn mét, hơn nữa những này sóng lớn, vô cùng vô tận, phá hủy một cái thành phố, một cái hòn đảo, hoàn toàn không thành vấn đề. Loại lực lượng này là thiên thai cấp, so sánh địa chấn, so sánh bão, so sánh núi lửa bạo phát, đều muốn càng đáng sợ hơn. Không hổ là thượng cổ thần thú, được trời ưu đãi, côn chi thân, thiên sinh thân mật đại dương, có thể điều khiển đại dương chi lực, bằng chi thân, thân mật hư không, nắm giữ thế gian cực tốc. Lý Vấn Tiền nguyên thần thứ hai, điều khiển côn bằng chi thể, không nén nổi thán phục. Khó trách thượng cổ thần thú đều là độc nhất vô nhị, xưa nay sẽ không thành đôi thành cặp xuất hiện. Thế gian sẽ không cùng thì xuất hiện hai đầu côn bằng, hoặc là hai đầu thanh long, kỳ lân. Bởi vì loại thần thú này có một cái liền phi thường khủng bố rồi, lựa con nhất định chính là người tiên, liền ông trời cũng sẽ không cho phép loại chuyện này. Hắn ngược lại có chút bội phục Đồng Lai Tiên Tông. Xem ra thượng cổ thời kỳ, Đồng Lai Tiên Tông chiến lực thật không thể khinh thường, kỳ tông chủ tuyệt đối là sừng sững nhân gian đỉnh cao nhất đến một trong cường giả rồi, nếu không căn bản không giết được côn bằng. Ngay tại hắn trầm tư giữa, đột nhiên một chút ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Đây là Lý Vấn Tiền sững sờ, côn bằng thiên phú thần thông. Một chút yêu thú lợi hại cơ bản đều có thiên phú thần thông, côn bằng loại này thượng cổ thần thú đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Môn này thiên phú thần thông tên là Thôn Thiên Thần Công, có thể thôn phệ tất cả dị chủng nguyên khí. Truyền thuyết bên trong, côn bằng trong bụng có vô lượng hư không, có thể nuốt 3000 thế giới. Ngay sau đó, Lý Vấn Tiền ngửa đầu ngoác miệng ra thi triển Thôn Thiên Thần Công. Ầm ầm, một màn trước đó chưa từng có tình huống xuất hiện ở trước mắt, tựa như thiên hà vỡ đê. Chỉ thấy một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trong hư không, tựa hồ muốn nuốt vào toàn bộ thiên địa, vô số đá vụn, nước biển, không khí, thậm chí ngay cả tia sáng đều bị hấp dẫn mà đến, khuấy thành phấn vụn. Về sau, ngay cả dày nặng vô cùng núi cao đều rời mặt đất, đột ngột từ mặt đất vụt lên, vừa đụng đến vòng xoáy màu đen, liền hóa thành vỡ nát. Đầu này thượng cổ thần thú, thật đúng là hung tàn. Đối với loại uy lực này, Lý Vấn Tiền tương đối hài lòng. Đương nhiên, thi triển môn này tiên phú thần thông, tiêu hao cũng phi thường to lớn, ngắn ngủi lát nữa, năng lượng trong cơ thể liền tiêu hao gần một nửa. Ngoại trừ côn bằng thiên phú thần thông sau đó, Lý Vấn Tiền còn ngoài ý muốn đã nhận được một môn tiên pháp, Vạn Kiếp Thiên Lôi Pháp. Môn này pháp là Đồng Lai Tiên Tông chí cường tiên pháp. Vị kia Đồng Lai Tiên Tông tông chủ đem pháp này phương pháp tu luyện ở lại trứng côn bằng bên trong. Tuy rằng Đồng Lai Tông đã diệt, nhưng hắn thân là tông chủ, lại không muốn để cho truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên đem pháp này ở lại trứng côn bằng bên trong, chủ ý là muốn chờ khôi phục côn bằng sau đó, với tư cách đối với côn bằng ấy nấy lễ. Kết quả đều tiện nghi Lý Vấn Thiện. Lôi pháp luôn luôn chí dương chí cương, lực sát thương có thể nói là thiên hạ chư pháp đứng đầu, phá hết thể dơ bẩn, toàn bộ tà ma ngoại đạo không sợ hãi. Mà môn này Vạn Kiếp Thiên Lôi Pháp tu luyện tới cực hạn, có thể hiệu lệnh thiên lôi chi lực, cho dù thiên kiếp tới người, lôi đình hàng tỷ, đều không thể bị thương nó chút nào. Đồng Lai Tông vị tông chủ này chính là bằng vào môn này Vạn Kiếp Thiên Lôi Pháp mới có thể cùng côn bằng bậc thượng cổ thần thú này hậu đả, cũng đánh cho trọng thương. Có thể tưởng tượng được môn tiên pháp này uy lực cường đại cỡ nào. Cùng môn này Vạn Kiếp Thiên Lôi Pháp so với Thiên Sư Đạo Lôi Pháp, hoàn toàn thành trò trẻ con, chênh lệch chi đại, giống như khác biệt trời vực. Hắn lại nhìn một chút, phát hiện môn này pháp, cao nhất tu luyện thời cơ, muốn tại lôi vũ ban đêm. Hấp dẫn trên trời lôi đỉnh chi lực, dẫn lôi vào cơ thể, có thể nói là một loại phi thường cực đoan phương pháp tu luyện. Lôi đỉnh chi lực, cường đại cỡ nào? Bổ vào trên thân thể người, người bình thường chắc chắn phải chết. Tu luyện loại pháp này, quả thực là tại đem sinh mạng làm mạo hiểm, bất quá một khi luyện thành, cũng sẽ khá cường đại. Ban đêm hôm ấy, đúng lúc là trời giông tố. Hắn tại trên đỉnh cao, khoanh chân mà ngồi, căn cứ vào khẩu quyết, khí tức trong cơ thể lưu chuyển trong lúc đó, tản mát ra khí tức vô hình. Ầm ầm. Cổ khí tức này vừa xuất hiện, giống như là cột thu lôi một dạng, trong nháy mắt liền đưa tới một đạo lôi đỉnh. Đại đa số người đều sẽ chết tại bước này lên. Cho dù có thể sống sót, đều phải bị lôi đỉnh đánh cho chảy ra sức thịt, người bị trọng thương. Nhưng hắn tu luyện Nhật Nguyệt thân thể, nhục thân cường đại, không thể phá vỡ, lôi đỉnh vào cơ thể, cư nhiên không có nửa điểm thương thế. Lôi đỉnh này bị hắn dẫn nhập bên trong đan điền, tiến hành luyện hóa. Không đủ. Một đạo không đủ, hắn cứ tiếp tục hấp dẫn, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Lôi đỉnh liên tục không ngừng mà đến cuối cùng, toàn bộ lôi vân đều bị hắn hút khô, một chút lôi đều không thừa rồi. Thành quả cũng là văn hoa. Ở trong đan điền của hắn, xuất hiện một cái lôi đỉnh đan vào đại ấn, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Này ấn một thành, cũng đại biểu hắn vạn kiếp thiên lôi pháp chính thức nhập môn, có này lôi ấn, hắn là có thể điều khiển lôi đỉnh chi lực. Hắn ngoác miệng ra, lôi ấn thôn nạp mà ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn, tựa như một món pháp bảo. Đi. Bàn tay hắn ném đi, lôi ấn bật lên, lơ lửng giữa không trung, vài đạo lôi đỉnh rơi xuống, đem núi xa xa nhạc, toàn bộ đánh thành phấn vụn, chỉ để lại nám đen bùn. Chương 253, thẳng hướng hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến. Vừa vặn, đem ta khắc một món pháp bảo rèn luyện một hồi. Lý Vấn Tiền lại lấy ra trong đan điền khắc một món pháp bảo, bảy thanh tiểu kiếm phá không bay ra, đúng là hắn lấy bạch xà thần luyện chế mà thành thất tinh bắt đầu kiếm. Bạch xà thần lột xác thành dao long sau đó, cũng chỉ nhất phẩm chi cảnh, luyện chế được vũ khí, giết nhất phẩm đại tông sư không thành vấn đề, cần phải sát vương người, cũng có chút không đủ, cho nên Lý Vấn Tiền mới có thể luyện chế lần nữa một loại. Nghe thấy luyện chế pháp bảo, đại đa số người phản ứng đều là dùng tối hỏa. Đối với lôi đỉnh chi lực, đó là tránh như tránh bỏ cạp, không dám nhiễm. Nhưng mà lôi đỉnh chi lực, kỳ thực cũng có thể lấy ra luyện khí. Lấy lôi đỉnh chi lực rèn luyện đi qua vũ khí, uy lực muốn hơn xa những kia dùng hỏa diễm rèn luyện. Đương nhiên, dùng lôi đỉnh rèn luyện mà nói, đối với pháp bảo lại nói, quá mức mạo hiểm, hơi bất cẩn một chút thì có thể tổn thương pháp bảo. Mà dùng hỏa diễm chi lực, dễ dàng khống chế hỏa hầu, an toàn tính càng cao. Bất quá Lý Vấn Tiền hôm nay tu luyện vạn kiếp thiên lôi pháp, luyện thành vạn kiếp thiên lôi ấn, hắn giống như là trong truyền thuyết thần thoại lôi công một dạng, đối với vu lôi đỉnh điều khiển, tự nhiên không thành vấn đề. Hắn cẩn thận thăm dò một dạng, vốn là lấy số ít lôi đỉnh chi lực đi rèn luyện bảy thanh tiểu kiếm. Chờ bảy thanh tiểu kiếm thích ứng sau đó, lại từng bước gia tăng lôi đỉnh lực lượng. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, nghiền qua thiên địa. Bảy thanh tiểu kiếm tại lôi đỉnh rèn luyện phía dưới, khí tức càng sắc bén lên, kiếm quang chói mắt, kiếm khí tung hành, chỉ là xa xa nhìn đến, đều có thể cảm nhận được một loại trên da sắc bén đau đớn. Chờ rèn luyện sau khi kết thúc, chỉ thấy đây bảy thanh tiểu kiếm bên trên, cư nhiên đều bao gồm một tầng lôi đỉnh chi lực, điện quang lấp lóe, răng rắc rung động. Đi. Lý Vấn Tiền tâm niệm vừa động, bảy thanh tiểu kiếm bắn ra, bài không tuyệt khí. Chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một đạo màu đen nhánh sợi tơ. Kiếm khí ngưng kia, đây mới thật sự là vô thượng kiếm thuật, uy lực thu vào bên trong, cứ ở tại một chút bên trên. Bảy thanh tiểu kiếm nơi đi qua, một tòa cao lớn núi cao, trong nháy mắt chia ra làm hai, vết cắt bóng loáng như gương. Nếu như nói, lúc trước đây bảy thanh kiếm uy lực còn chỉ có thể uy hiếp nhất phẩm đại tông sư, như vậy hiện tại, chém giết vương giả đều không thành vấn đề. Hồi đến đây đi. Hắn thu hồi đây bảy thanh tiểu kiếm, lại lần nữa nuốt vào trong bụng, vạn kiếp thiên lôi ấn cũng cùng nhau thu hồi. Lần này ngoài ý muốn bước vào đồng lai tiên đảo, Lý Vấn Tiền thu hoạch lớn đến kinh người. Nếu để cho Hải Đăng biết, quả bom chi mẫu chẳng những không có giết hắn, ngược lại tặng hắn một đợt cơ duyên to lớn, sợ rằng sẽ tức đến hộc máu. Ta phân thân thứ hai, côn bằng chi thể, từ nay về sau sẽ là ta bí mật lớn nhất. Lý Vấn Tiền nhẹ nói. Lần này thu hoạch lớn nhất không phải vạn kiếp thiên lôi pháp, mà là côn bằng chi thể. Hắn bây giờ chờ ngay sau đó có điều thứ hai tính mạng, nhiều hơn một cái đường lui. Bất quá điều bí mật này, hắn không biết bộc lộ ra đi, sẽ lưu làm át chủ bài. Đã như thế, cho dù tương lai hắn bản tôn thật vẫn lạc, địch nhân cũng sẽ cho rằng hắn đã chết, như vậy hắn côn bằng chi thể là có thể núp trong bóng tối, từ từ đổ chi. Nếu không nếu như bộc lộ ra đi, hắn bản tôn cái chết, côn bằng chi thể cũng sẽ bị truy sát. Thân cảnh chí tôn quả thực quá mạnh mẽ. Chớ nói chi là ma giới chỗ đó cũng không chỉ thiên dạ ma tôn một vị thần cảnh chí tôn. Hắn nhất thiết phải sớm làm xong dự tính xấu nhất. Trừ chỗ đó ra, hắn côn bằng chi thể còn có không thể bại lộ cái nguyên nhân thứ hai. Trước mắt côn bằng chi thể vừa mới đản sinh, chỉ có thể coi là ấu thể, lực lượng cũng không đạt đến tới đỉnh phong. Lực lượng của hôm nay cũng thì tương đương với tiểu thiên vị cảnh giới. Đương nhiên, bằng vào côn bằng nhục thân và thiên phú thần thông, cho dù là bên trong thiên vị, một dạng có thể chiến. Trước mắt ta côn bằng chi thể, còn phải nghĩ biện pháp khiến cho trưởng thành, chờ sau khi trưởng thành mới có thể không sợ tất cả, ngao du thiên địa. Lý Vấn Tiền biết, hiện tại phân thân của hắn vẫn không thể xưng vô địch. Cho dù không có thần cảnh chí tôn, trên thế giới, một dạng có năng lực uy hiếp được côn bằng chi thể đồ vật. Ví dụ như quả bom chi mẫu, thậm chí hát võ. Cũng may, Khỏa tinh thần này, bảy thành đều là đại dương, hắn chỉ cần đem côn bằng chi thể ẩn náu trong biển sâu, chậm rãi trưởng thành, không người có thể đủ phát hiện. Hơn nữa, hắn côn bằng chi thể còn có thể trong đại dương thăm dò, đi đến người bình thường đi địa phương mà không đến được, nói không chừng còn có thể thu hoạch pháp bảo gì, cơ duyên. Trước khi rời đi, hắn lại đem Đồng Lai Tiên Tông tông chủ hải cốt hảo hảo an táng lên. Hắn dù sao đã nhận được đối phương vạn kiếp thiên lôi pháp, nhận đối phương tình. Ngày xưa ngươi lầm vào lạc đường, đòi hỏi quá đáng trường sinh, cuối cùng lưu lại vô tận đau, nhưng tất cả những thứ này đã thành đi qua, ngươi có thể triệt để tỉnh ngộ, lạc đường biết quay lại, đã đem tội của ngươi toàn bộ hoàn lại. Có lẽ ngươi tại thế giới kia, cùng vợ con của ngươi người nhà, đồ đệ môn nhân, đã tương phùng. Lý Vấn Tiền nhẹ giọng nói, hắn cũng không biết, hắn những lời này có thể hay không trấn an kia vong linh chết đi. Hắn hy vọng đối phương có thể yên nghỉ, không còn lưng đeo ấy náy cùng hối hận. Cuối cùng, hắn vì đối phương lập một khối bia. Lý Vấn Tiền cũng không biết tên họ của đối phương, bởi vì đối phương thời điểm chết lưu lại di thư, viết cũng là tội nhân. Sau khi suy tính, hắn ở phía trên viết xuống trường sinh khách ba chữ. Trường sinh bất tử đã từng là ngươi theo đuổi túc nguyện, mà hôm nay ngươi an nghỉ ở đây, sao lại không phải một loại khác trường sinh? Làm xong hết thệ các thứ này sau đó, Lý Vấn Tiền lại bái tam bái, nguyện tiền bối kiếp sau nắm giữ Cẩm Tú Niên Hoa, trường sinh bất tử. Đối phương lưu lại chứng côn bằng, vạn kiếp thiên lôi pháp, toàn bộ tác thành cho hắn, hắn dĩ nhiên là mang lòng cảm kích. Chúc phúc qua đi, Lý Vấn Tiền chuyển thân rời khỏi. Hắn tìm ra đi vào thời điểm, chỗ kia yếu tọa độ không gian. Mở. Hắn thi triển toàn lực, vạn tinh phi tiên thuật, nhật nguyện thần thể, đại đồ thần pháp, thậm chí là vừa học được vạn kiếp thiên lôi pháp, lại lấy côn bằng chi lực. Ầm ầm nhất kích. Hư không nứt ra, hắn một bước nhảy ra, rời khỏi Đồng Lai Tiên Đảo. Bao gồm côn bằng chi thể, cũng cùng nhau bước vào Đông Hải bên trong. Hải Đăng nhất định nghĩ không ra, ta còn sống đi. Lý Vấn Tiền cười lạnh, hắn lần này nhân họa đắc phúc, thực lực ngược lại tiến hơn một bước. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ để lấy cùng Hải Đăng chống lại. Bất quá đối phương lấy quả bom chi mẫu giết hắn, hắn nếu như không làm chút chuyện gì, kia liền không phải là tính cách của hắn rồi. Ngay sau đó, hắn nguyên thần thứ hai, khống chế côn bằng chi thể, tại Đông Hải bên trong, cảm giác mọi thứ xung quanh. Tại trong đại dương, côn bằng cảm giác lực cực kỳ cường đại. Trong chốc lát, hắn liền nhận thấy được, bên ngoài mấy trăm dặm, có một chi hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến chính đang theo gió vượt sóng, dò xét tứ phương. Trước hết cầm lại điểm lợi tức đi. Lý Vấn Tiền ánh mắt băng hàn. Côn bằng trong nháy mắt lao ra, dưới đáy biển bên trong tiềm hành, hóa thành cự côn hình thái sau đó, tại trong biển tốc độ phong trì điện thể mở dạng, hướng về Hải Đăng hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến. Hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến, lại xưng hàng không mẫu hạm chiến đấu quần. Từ một chiếc hàng không mẫu hạm với tư cách hạch tâm, cộng thêm tuần dương hạm, khu trục hạm, hộ tống hạm, tàu ngầm, tiếp liệu hạm tạo thành. Dạng này một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu quần, đủ để đè tất cả nước lớn đều túi đầu xương thần, ở trên biển, Hải Đăng hàng không mẫu hạm, không người nào có thể địch. Cho dù là Hoa Quốc, tại hải quân sức chiến đấu đều kém xa Hải Đăng. Ồ, đây là vật gì, tốc độ thật nhanh. Hạm đội bên trong phòng chỉ huy, màu xanh da đa bỗng nhiên biến thành màu đỏ, bắt đầu phát ra chói tai còi báo động. Một màn này, nhanh chóng kinh động toàn bộ người. Chỉ thấy trên da đa, một cái to lớn điểm sáng, đang lấy tốc độ bất khả tư nghị tiếp cận. 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm. Toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Đây là hướng chúng ta tới. Chương 254, thế như trẻ che đụng nát tàu ngầm. Nói như vậy, hàng không mẫu hạm có 4 cái cấp bậc. Cỡ nhỏ hàng không mẫu hạm, chở đầy lượng thoát nước tại 3 vạn tấn trở xuống, cỡ trung hàng không mẫu hạm thì tại 6 vạn tấn trở xuống, cỡ lớn hàng không mẫu hạm tại 9 vạn tấn trở xuống. Ở chỗ này bên trên, chính là siêu cấp hàng không mẫu hạm, nắm giữ vượt qua 10 vạn tấn lượng thoát nước, hơn nữa loại cấp bậc này hàng không mẫu hạm đều là động lực hạt nhân. Toàn thế giới, chỉ có Hải Đăng có loại cấp bậc này siêu cấp hàng không mẫu hạm. Vào giờ phút này, đội ở trên biển đi đoàn tàu chiến, chính là một cái cỡ trung hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến. Hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến tên là Mật Găng Số. Tổng cộng trang bị hơn 5000 tên hải quân và mười mấy chiếc không cùng loại chiến hạm, còn có đủ loại công nghệ cao vũ khí. Kia một phát quả bom chi mẫu, chính là từ chi hạm đội này đánh ra công kích. Đây là thứ quỷ gì, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Bên trong phòng chỉ huy, tất cả tướng quân nhìn thấy trên radar to lớn điểm sáng, toàn bộ mặt lộ khiếp sợ. Là từ nước xuống, chẳng lẽ là hỏa tiễn, là nó quốc gia của hắn tập kích chúng ta? Một vị thân hình cao lớn, ương cố sói coi đàn ông người da trắng lạnh lùng nói, hắn thân mặc quân phục, mũi ưng, ánh mắt sắc bén, tự có một loại cấp trên uy thế, là ai là gan lớn như vậy, dám tới tập kích chúng ta, là muốn bị chúng ta nổ thượng thiên đi gặp thượng đế sao? Đây là một găng số hạm trưởng, Edda. Khởi bẩm hạm trưởng, khả năng này không phải hỏa tiễn, căn cứ vào radar kiểm tra cho ra phân tích báo cáo đến xem, vật này không có kim loại dò xét phản ứng, hơn nữa không có bất kỳ hỏa tiễn, nắm giữ loại tốc độ này. Một vị tình báo phân tích viên đứng lên, nhanh chóng nói ra. Không phải hỏa tiễn. Đó là thứ đồ quỷ gì? Đây. Người đang do dự cái gì? Nói. Vâng. Nhân viên tình báo thân thể run nhẹ, hắn chính là biết Edda là một vị thiết huyết hạm trưởng, lập tức không dám chần chờ, vội vàng nói, căn cứ vào phân tích của chúng ta đến xem, khả năng này là một loại cỡ lớn sinh vật. Cỡ lớn sinh vật? Cái gì cỡ lớn sinh vật có thể có như vậy vượt quá bình thường tốc độ? Kình ngư. Edda phản ứng đầu tiên là cảm thấy hắn đang nói hưu nói vượng. Ta cũng không biết, nhưng mà ra đa phản hồi hẳn đúng là sẽ không gạt người. ta cũng có thể dĩ thượng đế danh nghĩa tuyên thể, nếu như ta nói dối, sẽ để cho ta xuống địa ngục. Nhân viên tình báo lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Hạm trưởng, làm sao bây giờ, vật này tốc độ quá nhanh, đang nhanh chóng tiếp cận hạm đội của chúng ta, có cần hay không đem nó đánh rơi? Bên cạnh tham mưu trưởng không nhịn được nói ra. Gia đa mỗi lần chuyển lên một vòng, cái kia điểm sáng khoảng cách gần đây một mảng lớn, loại tốc độ này quả thực nghe rợn cả người. Đánh rơi nó, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là cái gì cỡ lớn sinh vật, dám đến khiêu khích hạm đội của chúng ta. Edda cười lạnh một tiếng. Hắn luôn luôn bá đạo đã quen, một găng số đoàn tàu chiến, mặc dù chỉ là cỡ trung đoàn tàu chiến, nhưng mà treo hải đăng chi danh, thế gian người nào dám cả gan khiêu khích. Đoàn tàu chiến đến nơi đến trốn, từ trước đến giờ không có gì bất lợi, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Hiện tại đây cỡ lớn sinh vật lại dám hướng về bọn hắn, nhất định chính là tìm chết. Hướng theo hắn hạ lệnh, tại đoàn tàu chiến phía dưới, hai chiếc sâu bên trong đáy biển tàu ngầm, từng người bắn ra một phát ngư lôi. Loại cá này lôi, chính là một loại hạng nặng ngư lôi, uy lực kinh người, một phát là có thể đánh chìm một chiếc chiến hạm. Hy vọng có thể bảo lưu lại thi thể của nó, loại này cỡ lớn sinh vật, hẳn rất có nghiên cứu khoa học giá trị đi. Edda nói ra. Liên đang chỉ huy phòng rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy trên radar, hai quả ngư lôi nhanh chóng xông về cái kia điểm sáng. Cái kia điểm sáng, không có bất kỳ ý né tránh, vẫn đang nhanh chóng tiếp theo. Đi chết đi. Rốt cuộc, ba cái điểm sáng mạnh mẽ đụng vào nhau. Ầm ầm. Đây bạo tạc tuy rằng phát sinh ở đáy biển, nhưng vẫn đưa tới hào hào sóng lớn, khiến cho bốn phía biển rộng chấn động không ngừng. Kích chúng, hẳn đã chết rồi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Edda hạ lệnh, phải nhường hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến ngang nhiên xông qua. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt của hắn mạnh mẽ co rụt lại. Làm sao có thể? Chỉ thấy trên radar, cái kia điểm sáng, cư nhiên không bị đánh rơi, vẫn tiếp tục hướng phía bọn hắn tiếp cận. 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm. Đáng chết, tiếp tục cho ta dùng ngư lôi đánh tạc. Edda liền vội vàng hạ lệnh. Hiu hiu hiu. Từng phát ngư lôi liên tục không ngừng đánh kích, cường đại như vậy hỏa lực, chính là một hòn đảo nhỏ đều có thể nổ bành tỉnh rồi. Có thể chấn động chính là cái kia to lớn điểm sáng, chính là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nó thế như trẻ tre, đánh thẳng một mạch. Một khắc này, luôn luôn trầm tĩnh lạnh lùng Edda, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh sợ. Bên trong phòng chỉ huy những người khác, càng là không nhịn được đứng lên. Lẽ nào, đây là một loại nào đó tiền sử thái thản? Gô Tự Lạ, Lạp Đốn. Có người không nhịn được nói ra. Đổi tại ngày thường, Edda nhất định sẽ đem hắn mạnh mẽ khiển trách một trận, hắn là cái tin chắc khoa học người, căn bản không tin tưởng loại này hư tạo ra truyền thuyết. Mà bây giờ nghe thấy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Trang bị tại tàu ngầm bên trên ngư lôi, toàn bộ đều bị đánh hụt, vậy mà đều không thể ngăn cản nó, quả thực bất khả tư nghị. Toàn bộ hàng không mẫu hạm bên trên chiến cơ, toàn bộ cất cánh, mệnh khiến cho mọi người chuẩn bị chiến đấu. Edda không hổ là hạm trưởng, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng tỉnh táo lại, truyền đạt chỉ huy, đúng rồi, David. Có. Một cái tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn đàn ông người da trắng đứng dậy. Ngươi bây giờ đi làm chuẩn bị, điều khiển món đó vũ khí bí mật, thủ phủ bên kia, ta sẽ đi liên hệ trao quyền. Vâng. David trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Món đó vũ khí bí mật là hải đăng mới nhất khoa học kỹ thuật, chính là vô số nhà khoa học kết tinh, nghiên cứu ra trên trăm năm tâm huyết. Luận giá trị, thậm chí càng tại hàng không mẫu hạng bên trên, hắn tuy rằng đã lái qua không ít lần, nhưng còn chưa dùng nó đã tham gia chính thức chiến đấu. Mà muốn vận dụng món đó vũ khí bí mật, chỉ đạt được hạm trưởng cho phép, còn chưa đủ, phải trả phải lấy được thủ phủ bên kia trao quyền. Tại Edda bên này, như lâm đại địch thời điểm, dưới đáy nước Lý Vấn Thiền cũng cuối cùng đã tới. Không hổ là thượng cổ thần thú côn bằng, nhục thân mạnh mẽ, không thua gì ta Nhật Nguyệt thần thể. Đối với mình bộ thứ hai thân thể, Lý Vấn Thiền tương đối hài lòng. Những cá này lôi uy lực, tuy rằng còn kém rất xa quả bom chi mẫu, nhưng mà đổi thành giống như vương giả, tuyệt đối cũng là kết quả hải cốt không còn. Nhưng mà hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, liền liền mảy may thương thế đều không có. Trước hết từ kia hai chiếc tàu ngầm bắt đầu đi. Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng, vẫy đuôi một cái, huyền như lôi đỉnh giống như phong tới. Tàu ngầm ra đa, phát hiện hắn tiếp cận, liền vội vàng liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, tại tốc độ của hắn trước mặt, tàu ngầm chậm liền cùng rùa đen bỏ một dạng. Liền đang điều khiển viên môn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Lý Vấn Thiền tựa như cùng thiên thạch va chạm một dạng, trực tiếp dùng thân thể nghiền đi qua. Những này tàu ngầm chế tạo cứng rắn vô cùng, toàn thân đều là dùng siêu hợp kim cấp kim loại chế tạo, mạnh nhất có thể tiếp nhận mấy ngàn thước đáy nước gáp lực nước. Nhưng mà tại Lý Vấn Thiền trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Bành! Hai chiếc tàu ngầm bị hắn vô tình nghiền nát, toàn bộ phi công đều hải cốt không còn. A, là một con cá. Chỉ có bọn hắn trước khi chết, tuyệt vọng tiếng reo hò truyền vào hàng không mẫu hạm bên trong phòng chỉ huy. Bên trong phòng chỉ huy, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 255, vũ khí bí mật. Tàu ngầm phi công trước khi chết đều thảm thiết, thông qua điện thoại truyền vào phòng chỉ huy, đang lúc mọi người bên tai vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Tất cả mọi người đều cơ thể phát rét, cảm nhận được một loại không biết mang tới đại khủng bố. Một con cá. Bọn hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì dạng sinh vật, thế cho nên trong thanh âm như thế kinh khủng. Ngay tại toàn bộ người chấn động giữa, Lý Vấn Thiền lại ra tay nữa rồi. Hắn lần này trực tiếp đánh về phía một chiếc hộ tống hạm. Ầm ầm. Một tiếng ngút trời tiếng vang lớn. Tuy rằng hắn côn bằng chi thể, vẫn chỉ là ấu niên, nhưng mà dài đến khoảng 100 mét, hết tốc lực đụng lúc tới, đây cổ lực trùng kích, đủ để nghiền nát tất cả. Kiên cố vô cùng chiến hạm, giống như là bị núi cao đập trúng một dạng, trong nháy mắt chặn ngang đụng gãy, không chịu nổi một kích. Ai thấy rõ hay không? Đến tột cùng là cái quái vật gì? Hạm trưởng Et đã gầm thét. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một cái đuôi, hơi hơi lộ ra rồi mặt nước. Thật giống như một cái mọc ra lông chim cái đuôi. Có người không xác định nói, cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Trong nước sinh vật, tại sao có thể có lông vũ? Không chờ bọn hắn ngẫm nghĩ, Lý Vấn Tiền phát động công kích lần nữa, lần này hắn điều khiển nước biển lực lượng, nhấc lên một đạo sóng lớn. Rầm rầm. Tiếng nước chảy ào ào, sóng lớn dưới khống chế của hắn, ngưng luyện vô cùng, độ cứng so sánh cương thiết còn cao hơn nữa, mạnh mẽ vô về phía một chiếc chiến hạm. Nổ tung cho ta. Chiếc quân hạm này bên trên hỏa tiễn hệ thống bị kích hoạt, tựa như bắn liên hồi một dạng, bắn ra từng viên hỏa tiễn, oanh tạc đi qua. Ầm 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 ầm. Nhưng đây sóng lớn quả thực so sánh tường thành còn cứng rắn hơn, vô luận đạn pháo làm sao oanh tạc, tất cả thuộc về nhưng bất động, tựa như một phiến khổng lồ ngã xuống. Ầm ầm. Một tiếng kinh trời tiếng vang lớn. Chiếc quân hạm này không huyền niệm chút nào giải thể, tan xương nát thịt. Trước sau, vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ thời gian. Hai chiếc dưới đáy nước tàu ngầm, lại thêm hai chiếc chiến hạm, bị dễ như trở bàn tay hủy diệt. Quái vật đáng chết. Edda để ở trong mắt, đỏ ngầu cả mắt. Từ khi hải đăng hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến thành lập tới nay, hoành hành chư biển, khi nào đã được tổn thất như vậy? Thường thường bọn hắn hàng không mẫu hạm vừa đến, hải tặc cũng tốt, hay hoặc giả là những quốc gia khác hải quân, trực tiếp liền nghe tiếng mà chạy rồi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn tổn thất nặng nề. Hai chiếc chiến hạm bên trên, mấy trăm binh lính, tất cả đều không ai sống sót. Đây quả thực là một bên ngược lại chu diệt. Bọn họ là thế giới bá chủ, uy trấn thế giới, là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi, cho tới bây giờ đều là bọn hắn huy động đồ đao, thu hoạch thế giới nhân dân. Nhưng là bây giờ, tình cảnh của bọn hắn thay đổi, tại thần bí này sinh vật trước mặt, thành con mồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng chiếc chiến hạm bị phá hủy. Toàn bộ máy bay chiến đấu, toàn bộ cho ta tập trung nó. Chỉ cần nó dám tiếp cận mặt nước, liền oanh cho ta nổ hắn. Edda gầm thét, hàng không mẫu hạm bên trên máy bay chiến đấu, toàn bộ đã khởi hành, ở giữa trời cao quanh quẩn. Những này máy bay chiến đấu đều trang bị chiến phủ hỏa tiễn, một khi mục tiêu phong tỏa, cho dù là lên trời xuống đất, đều có thể theo dõi đến chết. Hạng 15 giây thời điểm, chiếc thứ 3 chiến hạm bị Lý Vấn Tiền đâm cháy, nổ súng. Nhưng mà đồng thời, trên bầu trời những tia máy bay chiến đấu, thừa dịp hắn tiếp cận mặt nước, trong nháy mắt đạn pháo cùng bay, huyền như mưa rơi oanh tạc mà đến. Mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Lý Vấn Tiền căn bản không có bất luận cái gì muốn cất giấu ý tứ. Hắn cư nhiên từ dưới đáy nước, bắn tung tóe lên trời, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, chiến phủ quả bom va chạm ở trên người hắn, dồn dập bạo tạc. Từng đóa đám mây hình nấm cơ hồ chen đầy mảnh thiên địa này. Chỉ là những này chiến đấu máy cứu hỏa liền vượt rất xa ban đầu Thái Vương đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép. Chỉ cần một vòng oanh tạc, đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép trong nháy mắt liền muốn tan thành mây khói. Nhưng đối với Lý Vấn Tiền lại nói, loại uy lực này liền cùng cù lét một dạng, không có bất kỳ lực sát thương. Hắn hóa thành màu xanh đại bảng, xuề hai cánh, tựa như thiên đao mở dạng, xẹt qua hư không. Doạn. Những kia máy bay chiến đấu vô luận là tốc độ vẫn là độ cứng đều xa còn lâu mới có thể cùng hắn so sánh, không đến 10 giây đồng hồ. Toàn bộ máy bay chiến đấu liền bị hắn cắt làm hai, ầm ầm một tiếng bạo tạc, ở trên không bên trong hóa thành từng đóa thê thảm khói lửa. Đây tột cùng là cái quái vật gì? Hàng không mẫu hạm phòng chỉ huy Edda và người khác, cơ hồ trợn mắt hốt mồm. Vô số hải quân, càng là hoảng sợ nghẹn ngào. Đây chính là máy bay chiến đấu à, quanh quẩn ở trên không bên trong, thiên sinh liền nắm giữ khoảng cách ưu thế, nhưng là bây giờ, thần bí này quái vật lại hóa thành một đầu đại bàng, đem toàn bộ máy bay chiến đấu đều chém xuống. Dùng quả bom chi mẫu. Edda phục hồi tinh thần lại, giận dữ hét, hiện tại quái vật này ở trên không bên trong là cơ hội tốt nhất, trực tiếp nổ chết nó. Quả bom chi mẫu là không bạo đạn, cùng ngư lôi có chỗ khác nhau, nếu như Lý Vấn Tiền một mực trốn dưới đáy nước dưới, bọn hắn cũng có cơ hội hay không dùng quả bom chi mẫu. Nhưng là bây giờ, Lý Vấn Tiền dám cả gan xông lên bầu trời, tựa như cùng bia ngắm một dạng. Vâng. Phòng chỉ huy người, liền vội vàng tiến hành điều khiển. Hàng không mẫu hạm bên trên, một cái to lớn pháo đài chuyển động, phát ra nặng nề tựa như cối xay giống như thanh âm. Màu đen nhánh cửa động, nhắm ngay không trung Lý Vấn Tiền. Sau đó, hướng theo lựu đạn cái nút bắn bị ấn xuống. Bành. Quả bom chi mẫu hóa thành một tảng lửa, tựa như sao chổi tập nguyện giống như, hướng về Lý Vấn Thiện. Ầm ầm. Một lần này bạo tạc, trước đó chưa từng có to lớn, mắt trần có thể thấy sóng xung kích, tựa như hồng lưu mở dạng, càn quét ra. Liên liên mây trên trời tầng bị vỡ nát, mặt biển càng là nhấc lên kinh trời sóng lớn, khiến cho hàng không mẫu hạm đều lay động không ngừng. Lần này hắn nhất định chết đi. Edda và người khác tức trợn trừng mắt, không nháy một cái. Nhưng mà, chờ nổ quang mang tàn đi, làm bọn hắn tuyệt vọng là, Lý Vấn Thiện căn bản không bị thương chút nào. Thân thể của hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại? Không đúng, vừa mới trên ra đa biểu thị là hắn tránh ra, tốc độ của hắn quả thực quá nhanh, quả bom chi mẫu tốc độ căn bản không đuổi kịp. Một vị đứng tại ra đa trước mặt tướng quân cười khổ nói, trên thực tế cũng đúng là như vậy. Quả bom chi mẫu uy lực không phải là những cá kia lôi cùng chiến phủ có thể so với, cho dù là Lý Vấn Thiện đều không nguyện ngạnh kháng, dù sao hắn bây giờ thân thể vẫn chỉ là ấu niên thể, nếu như dùng nhục thân đón đỡ sẽ có thụ thương nguy hiểm. Làm sao bây giờ, chúng ta quả bom chi mẫu căn bản không đánh trúng hắn, mà khác hỏa tiễn lại không tổn thương được hắn, lẽ nào chúng ta muốn toàn quân bị diệt sao? Mọi người lâm vào tuyệt vọng, không thấy được phần thắng. Ken ken ken. Lúc này, bên trong phòng chỉ huy, đột nhiên vang dội một trận điện thoại. Edda liền vội vàng kết nối. Bên đầu điện thoại kia, đến từ Hải Đăng thủ phủ, liền vội vàng truyền đến một đạo chỉ thị, đại thống lĩnh đã cho phép vận dụng kia tông vũ khí bí mật.
Được.
Edda sắc mặt vui mừng, có kia tông vũ khí bí mật, liền còn có phần thắng. Hắn liền tranh thủ tin tức thông chi cho rồi chuẩn bị chiến đấu David.
David, thủ phủ đã trao quyền, để ngươi vận dụng vũ khí bí mật.
Giết hắn, ngươi chính là Hải Đăng anh hùng, đem trở đầy vinh dự trở về.
Vâng.
Tôn kính hạm trưởng, chờ đợi ta chiến thắng trở về đi.
David cười lớn một tiếng.
Hàng không mẫu hạm trên bong thuyền, từ từ mở ra một cái cửa sổ, sau đó, một vị cơ giáp bắn tung tóe lên trời.
Chương 256, nano cơ giáp.
Một đạo thân ảnh bắn tung tóe lên trời, toàn thân màu bạc, tràn đầy kim loại cảm nhận. Nó có phần to lớn, chừng mười mấy mét cao, toàn thân đều là dùng kỹ thuật nano chế tạo thành. Dưới chân, sau lưng đều là cường lực hỏa diễm bộ phận thúc đẩy, cộng thêm sau lưng một đôi có thể khống chế chuyển hướng lưu tuyến tính cánh máy bay, làm hắn ở trên không bên trong cũng có thể vận chuyển tự nhiên, nhanh nhẹn vô cùng. Đây là Hải Đăng mới nhất khoa học kỹ thuật, cơ giáp. Thật là quá tuyệt vời, rốt cuộc có thể điều khiển cái này nano cơ giáp, toàn lực ứng phó đánh nhau một trận rồi.
David ngồi ở cơ giáp bên trong buồng lái này, lòng tin tăng vọt. Bên trong phòng chỉ huy, Khắc Hải Quân càng là trợn mắt hốt mồm.
Cơ giáp là Hải Đăng quan trọng cơ mật, toàn bộ quốc gia bên trong, người biết ít ỏi không có là mấy, cho nên ngoại trừ hạm trưởng Edda ra, những người khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cương thiết quái thú.
Thì ra là như vậy, lúc trước liền có một vài tin đồn, nói quốc gia chúng ta nhà khoa học, một mực tại nghiên cứu một hạng vũ khí bí mật, xem ra chính là thứ này.
Đúng vậy à, từ khi đầu thế kỷ 20, hàng không mẫu hạm bị nghiên cứu ra sau đó, quốc gia chúng ta tung hoành thế giới, không người nào có thể địch, sau khoa học kỹ thuật, ngoại trừ hàng thiên leo nguyệt chi ra, giống như liền không có gì quá lớn tiến bộ. Ta còn tưởng rằng, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một cái bình cảnh, tương lai mấy trăm năm, đều sẽ không lại cũng cái gì đột phá, nghĩ không ra quốc gia giấu sâu như vậy, cư nhiên đem loại này khoa huyễn điện ảnh bên trong mới có thể vật nhìn, cho tạo ra.
Mọi người thán phục.
Từ thế kỷ trước bắt đầu, ngắn ngủi trong 100 năm, Hải Đăng tạo ra được bao nhiêu vĩ đại phát minh. Nhỏ như đủ loại đồ điện, lớn như đủ loại hàng không mẫu hạm. Nhưng mà mấy thập niên gần đây, tựa hồ vẫn không có quá lớn đột phá. Ngay cả uy chấn thế giới những kia hàng không mẫu hạm đều là thế kỷ trước sản vật, đã sớm phục vụ hơn mấy chục năm. Ngay tại trên toàn thế giới người đều cảm thấy khoa học kỹ thuật đã khó có đột phá trọng đại thời điểm.
Hải Đăng cư nhiên tạo ra được cơ giáp.
Loại vật này, xưa nay chỉ có tại khoa huyễn điện ảnh bên trong mới sẽ thấy, trên thế giới vô số chuyên gia càng là phân tích qua, muốn làm ra trong điện ảnh cơ giáp, sợ rằng phải chờ tới nhân loại 300 năm sau đó rồi. Chúng ta Hải Đăng quả nhiên là trên thế giới vĩ đại nhất quốc gia. Có này là cơ giáp, cái quái vật này khẳng định chết chắc rồi.
Trong lòng của mọi người, tự hào chi tình tự nhiên mà sinh.
Ta ngược lại thật ra khinh thường Hải Đăng.
Trên bầu trời Lý Vấn Thiện cũng là cảm thấy giật mình.
Ai có thể nghĩ tới, Hải Đăng cư nhiên cất giữ sâu như vậy, đều cho rằng Hải Đăng uy chấn thế giới, là hàng không mẫu hạm cùng hạt nhân, kết quả liền loại cơ giáp này đều nghiên cứu ra rồi.
Tại thông thường phương diện quân sự, Hoa Quốc đã từng bước đuổi kịp Hải Đăng.
Chính là này là cơ giáp vừa ra, một hồi lại đem trên thế giới toàn bộ quốc gia đều bỏ lại đằng sau.
Có vũ khí như vậy trên tay, Hoa Quốc nếu là không có tương ứng vũ khí bí mật, vẫn xa hoàn toàn không phải Hải Đăng đối thủ.
Ngay tại hắn giật mình giữa, David dẫn đầu xuất thủ.
Hắn nâng tay trái lên cánh tay cơ giới, cánh tay này tựa như gỗ thô một dạng thô to, toàn thân cao thấp đường cong, hiện ra một loại máy móc độc nhất mỹ cảm.
Tại đầu này cánh tay trái bên trên, trang bị một cái nòng pháo.
Ầm 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 ầm.
Chừng 200 ly đường kính nòng pháo, đột nhiên tóe lên ra một chút ánh sáng màu lam, những này ánh sáng màu lam cũng không phải cái gì đạn, mà là từng quả màu lam quả cầu nhỏ. Những tiểu cầu này, bên trong chứa được lượng lớn điện lưu, chỉ thấy quả cầu nhỏ bị kích hoạt, ở giữa không trung triển khai, hóa thành một tấm to lớn lập lòe u lam tia chớp lưới điện, hướng về Lý Vấn Thiền che phủ đi qua.
Lưới điện mới đầu chỉ có 3m kích thước, nhưng đến lúc Lý Vấn Thiền trước mặt thời điểm, đã hóa thành 100m chi đại.
Giang giác.
Bên trên tia điện phun trào, tất cả đều là khủng bố điện cao thế lưu, nhân thể một khi bị va chạm vào, trong nháy mắt cũng sẽ bị điện giật chết, thân thể nám đen.
Chút tài mọn.
Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng.
Hai cánh chấn động trong lúc đó, từng sợi lông vũ ngưng tụ thành hình, ngưng tựa như mưa kiếm một dạng, bắn mạnh mà ra.
Những này lông vũ mặc dù không phải trên người của hắn mại cổ, nhưng mà dung nhập vào huyết khí của hắn, côn bằng tinh lực, quả thực vô cùng vô tận, vô cùng cường đại.
Ngưng luyện ra được lông vũ đánh vào lưới điện bên trên, đem phá vỡ, bắn ra thủng trăm ngàn lỗ.
Quái vật đáng chết, ngược lại khó chơi, bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu như vậy mà đơn giản liền đánh bại ngươi, ngược lại mất đi thú vui.
David cười gần một tiếng.
Tay phải của hắn hất lên, trong sát na, một đạo ánh sáng chói mắt từ cánh tay bên trong thôn nạp mà ra.
Đạo hào quang này, chừng dài 3 mét ngắn.
Đây là kích quang vũ khí.
Kích quang loại vật này, từ trước đến giờ cũng đều là xuất hiện ở khoa huyễn bên trong, nó muốn thành hình, cần phải hao phí lượng lớn năng lượng động lực. Cho dù một chiếc chiến hạm cần năng lượng động lực, cũng không sánh nổi nhất tông kích quang vũ khí.
Thật may này là cơ giáp, thể nội là một loại cỡ nhỏ động lực hạt nhân, băng vào cùng này, mới có bậc này mênh mông năng lượng.
David cầm trong tay kiếm laser, sau lưng cánh máy bay khẽ động, nhanh chóng xông về Lý Vấn Thiền, hai tay của hắn cầm kiếm, hét lớn một tiếng, hung hăng bổ tới.
Giết.
Lý Vấn Thiền không sợ, hắn trốn đều không tránh, cánh mở rộng ra đến, tựa như một cái thiên ao,
cắt rạch nước trường không, cùng kiếm laser đối chiến trùng một chỗ.
Cái gì?
David giật nảy cả mình. Hắn đã từng dùng thanh này kiếm laser, đem vài mét dày cương thiết đều nhất kích chém ra, hiện tại cư nhiên không làm gì được Lý Vấn Thiện. Lý Vấn Thiện nhục thân, đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Khó trách hỏa tiễn đều nổ bất động ngươi, thật là biến thái thể phách.
David lạnh rên một tiếng, vậy ngươi lại nếm thử một chút ta một chiêu này.
Đang khi nói chuyện, hắn hai cái con ngươi đột nhiên sáng lên.
Một lát sau, hai đạo nóng bỏng tia laser bắn ra.
Một màn này, thật giống như trong điện ảnh siêu nhân một dạng, loại này tia laser lực lượng, có thể trong nháy mắt đem một tòa nhà cao ốc đều hoàn chỉnh cắt ra.
Ầm.
Nhưng đây tia laser rơi vào Lý Vấn Tiền trên thân, chỉ là văng lên hỏa tinh, căn bản là không có cách xuyên thấu hắn lông vũ. Hắn móng đuốt vươn ra, cự trảo che ngập bầu trời, mạnh mẽ chộp tới David.
Hộ thuẫn.
David thần sắc biến đổi, liền vội vàng ấn xuống một quả nút ấn. Chỉ thấy cơ giáp xung quanh chống lên một tầng màu bạc trắng hình tròn màn sáng, đây hình tròn màn sáng tựa như tấm thuẫn một dạng.
Bành.
Một tiếng vang thật lớn, Lý Vấn Tiền móng đuốt rơi xuống ở phía trên, lại bị cản trở lại.
Tầng này hộ thuẫn nhìn như rất mỏng, trên thực tế liền quả bom đều có thể ngăn cản.
Phá cho ta.
Lý Vấn Tiền nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội khí huyết phun trào, móng đuốt mạnh mẽ phát lực, ngay tại David ánh mắt khiếp sợ bên trong, hộ thuẫn cư nhiên răng rắc phát ra tan vỡ thanh âm, ầm ầm nứt ra.
Xuyên qua hộ thuẫn sau đó, Lý Vấn Tiền móng đuốt không chút lưu tình từ cơ giáp trên thân xẻ qua. Hắn móng đuốt quả thực so sánh kiếm laser còn muốn sắc bén, kiên cố cơ giáp vỏ ngoài, cư nhiên bị hắn chảy một chút.
Bất quá, cho dù là bị nặng như vậy bị thương, cơ giáp này cũng không có bị phá hủy.
Trên đó vết thương, vậy mà lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục.
Hừ, này là cơ giáp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là dùng kỹ thuật nạ nổ chế tạo thành, trong đó người máy nạ nổ có thể tiến hành tự động tu bổ, ngươi quái vật này, hủy không được ta.
David một bên cười to, một bên liên hệ phòng chỉ huy, Edda hạm trưởng, các ngươi dùng hỏa lực, giúp ta kiềm chế hắn, cho ta chút thời gian. Ta chuẩn bị đón sát thủ, đến giết hắn.
Chương 257, khiếp sợ thế giới.
Được, ta sẽ làm ngươi sáng tạo cơ hội.
Edda gật đầu, sau đó mệnh lệnh toàn bộ chiến hạm, cùng nhau nổ súng, cuốn lấy Lý Vấn Thiện.
Mà David tất là nhân cơ hội trật lui, lại lần nữa rơi vào hàng không mẫu hạm trên bong thuyền.
Hắn biết rõ, lấy này là cơ giáp trước mắt thủ đoạn công kích, vô luận là lưới điện vẫn là kiếm laser, đều khó thương tổn tới Lý Vấn Thiện.
Phải dùng càng cường lực vũ khí, mới có cơ hội.
Hắn tại bên trong buồng lái này, liên tục cấn xuống hảo mấy cái nút, hướng theo hắn thao tác. Chỉ thấy sau lưng của hắn, máy móc biến hóa lắp ráp. Tại một hồi thanh âm trầm thấp bên trong, một cái dài đến 2 mét nòng pháo lắp ráp mà thành. Cây này nòng pháo đen tuyền thâm thúy cử động, vốn là sáng lên một chút ánh sáng màu xanh, sau đó quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng sáng. Về sau, ngay ngắn nòng pháo cử động, phảng phất mặt trời nhỏ mở dạng, trở nên chói mắt vô cùng, khiến người khó có thể nhìn thẳng.
Thử.
Một khắc này, cho dù là Lý Vấn Thiện, đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, động vật đối với nguy hiểm cảm giác, bản thân liền muốn mạnh hơn nhiều nhân loại. Mà côn bằng thân là thượng cổ thần thú, tại nguy hiểm cảm nhận bên trên còn muốn càng xuất sắc hơn.
Cây này nòng pháo, cư nhiên đưa hắn một loại sinh mệnh bị cảm giác nguy hiểm.
Quái vật, đi chết đi cho ta.
Vùng lái này David, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.
Ngón tay hắn nhấn một cái.
Ầm ầm.
Trong nháy mắt, một đạo to lớn chùm sáng màu trắng bắn tung tóe lên trời.
Pháo laser.
Đây chính là hắn chuẩn bị đòn sát thủ lợi hại, cũng là cơ giáp cường lực nhất vũ khí.
Khuyết điểm duy nhất là, một chiêu này cần thời gian đến tiến hành xung năng.
Bởi vì pháo laser cần thiết hy sinh toàn bộ cơ giáp động lực hạt nhân làm giá, đem tất cả động lực hạt nhân chuyển hóa thành kích quang, cũng không phải nhất quyết mà liền. Cho nên hắn mới có thể để cho Edda giúp hắn kiểm chế Lý Vấn Thiện.
Vào giờ phút này, hắn đem tất cả động lực hạt nhân chuyển hóa thành một đòn này, uy lực mạnh mẽ, quả thực kinh thiên động địa.
Phải biết, cơ giáp thể nội là nhỏ động lực hạt nhân.
Bởi vậy cũng có thể đem nhất kích nhìn thành là cỡ nhỏ vũ khí nguyên tử.
Cỡ nhỏ vũ khí nguyên tử, cho dù không bằng hoàn chỉnh hạt nhân cường đại, nhưng uy lực cơ hồ còn muốn càng hơn quả bom chi mẫu.
Quả bom chi mẫu bởi vì phóng ra tốc độ theo không kịp Lý Vấn Thiện, cho nên không có chỗ nào xài.
Nhưng mà pháo laser cũng không đồng dạng.
Lý Vấn Thiện tốc độ cho dù nhanh hơn nữa, cũng không khả năng mau quá khích ánh sáng.
Nếu lúc trước quả bom chi mẫu, ngươi lựa chọn tránh ra, nói rõ thân thể của ngươi cũng không phải không thể phá vỡ. Pháo laser lực lượng so sánh quả bom chi mẫu càng nhanh hơn, uy lực càng tập trung, ngươi nhất định phải chết.
David cơ giáp lúc này đã hoàn toàn mất đi động lực, vô lực ngã xuống trên bong thuyền.
Nhưng mà hắn chết không chớp mắt, chờ đợi nhìn thấy Lý Vấn Thiện chết đi một màn kia.
Hắn mấy có lẽ đã tại ảo tưởng, mình đánh bại quái vật, cứu vớt hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến, thành vị quốc gia anh hùng, tiếp nhận huy chương vinh quang một màn. Nhưng chợt, nó liền gặp được một màn trọn đời khó quên.
Lý Vấn Thiên ngoác miệng ra, một ngụm hắc động thật lớn, hiện lên ở trước người.
Nếu tránh không thoát, như vậy, hắn tựu lấy thiên phú thần thông đem thôn phệ.
Thôn tiên thần công.
Khổng lồ thôn phệ chi lực, bao phủ tứ phương.
Thế không thể đỡ pháo laser rơi vào trong hắc động, tựa như đã chìm đáy biển một dạng, không thấy tăm hơi.
Làm sao?
Khả năng.
David hoảng sợ nghẹn ngào, mặt đầy tuyệt vọng.
Đây chính là cả một cái cỡ nhỏ động lực hạt nhân năng lượng a.
Uy lực của súng laser, hắn là tận mắt chứng kiến qua, một pháo đi xuống, có thể trực tiếp đem chừng mấy ngọn núi cao đều đánh xuyên.
Trong mắt hắn, vũ khí như vậy, đủ để phá hủy tất cả địch nhân, lại nằm mộng đều thật không ngờ, cư nhiên bị Lý Vấn Tiền một ngụm nuốt.
Vô số hải quân càng là trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Một màn này mang tới chấn động thực sự quá lớn. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cho ta một phát pháo laser, ta cũng đồng dạng trả lại cho ngươi một phát. Lý Vấn Thiên ngoác miệng ra. Hắc động lại xuất hiện, vừa mới bị hắn một ngụm nuốt trọn pháo laser, lại từ bên trong phun ra. Đây phát pháo laser, bay thẳng đến một găng số hàng không mẫu hạ mà đi. Thượng đế a, đây tột cùng là cái quái vật gì? Ed đã đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, tự hiểu đã không có đường sống, hiện tại trừ phi bọn hắn tín ngưỡng thượng đế xuất hiện, có lẽ còn có thể cứu bọn hắn một mệnh. Ngay tại vô số hải quân kinh khủng trong ánh mắt của, pháo laser hung hãn đánh vào hàng không mẫu hạm bên trên. Với tư cách thế giới mạnh nhất quân sự thiết bị, chiếc này hàng không mẫu hạm lực phòng ngự có thể xưng là vô cùng kiên cố. Nhưng bây giờ một pháo phía dưới, hàng không mẫu hạm giống như là giấy dán một dạng, bị không huyền niệm chút nào đánh xuyên. Bên trong đủ loại cao cấp thiết bị, đủ loại thiết bị điện tử phát sinh phản ứng dây chuyền, cuối cùng dẫn hỏa, tại ầm ầm một tiếng đinh tai nhức óc tiếng bạo tạc bên trong, hàng không mẫu hạm ầm ầm nổ hủy. Ai tới cứu lấy chúng ta? Hàng không mẫu hạm bốn phía còn có một ít chiến hạm, phía trên hải quân toàn bộ thân hãm vào tuyệt vọng, chỉ cảm thấy một khắc này chính là ngày tận thế, đến tối thời khắc. Giết! Lý Vấn Tiền không chút lưu tình, thân thể hắn khẽ động, thế không thể kháng cự, đem còn dư lại toàn bộ chiến hạm toàn bộ xé rách, nổ hủy. Không đến một phút, toàn bộ mặt biển liền khôi phục yên tĩnh. Hải đang uy chấn thế giới một găng số hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến, liên dạng này bị Lý Vấn Tiền vô tình phá hủy, toàn quân bị diệt. Mà không đến một ngày thời gian, nơi này tin tức liền nhanh chóng truyền đến các nơi trên thế giới. Một cái hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến không có, đại sự như vậy tình, không thể nào lừa gạt được các nước vệ tinh. Là ai là gan lớn như vậy, lại dám đối với hải đăng hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến động thủ? Sự tình phát sinh ở Đông Hải bên kia, chẳng lẽ là Hoa Quốc ra tay? Hoa Quốc điên rồi sao? Bọn hắn muốn nhắc lên thế chiến hay sao? Một ngày này, các nước thủ tướng đều tổ chức hội nghị bí mật. Đối với thế giới các nước lại nói, tin tức này quả thực quá rung động. Từ khi hải đăng hàng không mẫu hạm hiện thế đến nay, trên thế giới ai dám khiêu khích bọn hắn? Bọn hắn có thế giới mạnh nhất thực lực quân sự, ở trên thế giới không người nào có thể địch. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thanh âm đều đang suy đoán, có phải hay không Hoa Quốc công kích hải đăng đoàn tàu chiến. Ngay tại lúc đó, hải đăng thủ phủ. Hiện tại đã là lăng thần 12 giờ sau, nhưng mà toàn bộ thủ phủ đèn đuốc sáng choang, vô số cao cấp sĩ quan đi tới nơi này, ra mắt đại thống lĩnh. Mức độ tra rõ không có, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao hạm đội của chúng ta sẽ bị phá hủy, ngay cả cơ giáp đều ném? Tài kỉnh ke vô bản, gầm thét liên tục. Hải đăng kiến quốc đến nay, liền chưa hề không có đã được to lớn như vậy tổn thất, tại hắn chấp chính trong lúc phát sinh chuyện như vậy, một khi không xử lý tốt, thậm chí có thể sẽ dao động vị trí của hắn. Căn cứ vào chúng ta lấy được tình báo đến xem, người tập kích có thể là một loại quái thú viết cổ. Trên máy chiếu hình xuất hiện từng cái hình ảnh, những hình này đều là một găng số hàng không mẫu hạm ghi xuống. Chỉ có điều Lý Vấn Thiền tốc độ quả thực quá nhanh, bởi vậy trong tấm ảnh có vẻ mơ hồ không rõ. Các ngươi nói quái vật này có thể hay không cùng Lý Vấn Thiền có liên quan? Tài Kỉnh Ke đột nhiên hỏi. Hắn cảm thấy quả thực quá xảo hợp rồi, Lý Vấn Thiền địa phương xảy ra chuyện chính là Đông Hải, kết quả Đông Hải liền xuất hiện quái thú tập kích bọn hắn chiến hạm. Không thể nào đâu, Lý Vấn Thiền đã chết, đã nhận được E giờ quốc vương giả xác nhận, không thể nào bị lỗi. Những sĩ quan khác đều cảm thấy khả năng không lớn. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp bắt lấy đầu quái thú này, nó rất có giá trị nghiên cứu. Tài Kỉnh Ke lạnh lùng nói. Ngày đó, từng chiếc vị với thế giới mỗi cái hải vực hàng không mẫu hạm, từ các nơi xuất phát, đi tới Đông Hải. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của cả thế giới đều hội tụ đến nơi đó. Mà đại náo một trận Lý Vấn Thiền, chính là ngay lập tức liền cách xa đất thị phi kia, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ để lấy và toàn bộ hải đang chính diện chống lại, trời biết những kia hàng không mẫu hạm bên trong, lại cất giấu bao nhiêu cơ giáp, có còn hay không càng cường lực vũ khí bí mật. Ngay tại côn bằng chi thể, thu sinh dưỡng tức đồng thời. Hắn bản tôn, chính là tràn đầy, chính thức bước lên E giờ quốc quốc thổ. Chương 258, Đông Diệp vốn là lưu ly. Ngay tại hải đăng hàng không mẫu hạm đoàn tàu chiến tại Đông Hải khí thế ngất trời lục soát côn bằng chi thể thời điểm. Lý Vấn Tiền bản tôn, một đường vượt biển mà đi, tiến vào E giờ quốc. E giờ quốc, chứ danh Đông Diệp vốn là. Nơi này là trên thế giới số 1 số 2 nhị thứ nguyên văn hóa căn cứ, đồng thời cũng là yêu thích nhị thứ nguyên người mộng ảo thiên đường. Nơi này cao ốc ngũ thải tân phân, trên đó viết đủ loại hoạt động, lối vào có lúc còn sẽ có sợ lệ hoạt hình nhân vật trang phục thiếu niên thiếu nữ, để cho người phảng phất cảm giác thứ nguyên không gian đang không ngừng xuyên qua. Vô số hoạt hình mô hình xung quanh trần liệt tại các cửa hàng trên quầy bày la liệt, cái gì cần có đều có. Trừ chỗ đó ra, nơi này nữ buộc phòng cà phê, vu nữ quán cà phê chờ một chút càng là nổi danh thế giới, nhất định chính là vô số trạch nam ước mong địa phương. Vào giờ phút này, Lý Vấn Tiền đi dọc trên đường, xuyên qua tại trong người đi đường, người xung quanh tràn đầy tuổi trẻ sức sống. Rất nhiều đều là nhị thứ nguyên ăn mặc, quần áo lớn mật, nhìn thấy phi thường đẹp mắt. Hắn thẳng đường đi tới, ngược lại có không ít ánh mắt hướng phía hắn xem ra, thậm chí có một chút to gan nữ hài tử muốn cùng hắn chụp chung. Hắn mái đầu bạc trắng, cộng thêm tu tiên mang tới khí chất xuất trần, hướng trong đám người vừa đứng, liền như hạc đứng trong bầy gà một dạng, tuấn mỹ xoáy khí có chút không chân thật, phảng phất là từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra. Đối với khắp xung quanh những kia anh nghiền yến, Lý Vấn Thiền hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ, hai bên đường phố, những kia hoa anh đào nở rộ. Nói như vậy, hoa anh đào đều là tại đầu tháng tư chứa, thời kỳ ra hoa rất ngắn, chỉ có 4 đến 10 ngày đích thọ mạng, thời gian vừa quá, liền điêu tàn mất đi. Mà bây giờ, hoa quốc bên kia, mới qua trung thu không lâu, thời gian là đầu tháng 9. Đầu tháng 9, làm sao có thể có hoa anh đào chứa? Đây quả thực là ngược với lẽ thường sự tình, tứ quý biến đổi, đây là thiên đạo tuần hoàn. Những này cây hoa anh đào, ngược lại có chút cổ quái khí tức. Lý Vấn Tiền nhẹ nói, tại những này cây hoa anh đào bên trên, hắn cảm nhận được một chút thuật pháp khí tức. Vị tiên sinh này, ngài tại hiếu kỳ những này hoa anh đào sao? Lúc này, bên hai bỗng nhiên vang dội một giọng nói, Lý Vấn Tiền xoay người, liền thấy một cái trên người mặc di cờ đồng phục, mặt mũi thanh tú nữ hải tử. Xin chào, ta gọi là Lưu Ly. Nữ hải tử không đến 20 tuổi, khả năng vẫn còn đang học đại học, tuổi trẻ mỹ lệ, nhìn tiên sinh bộ dạng, là hoa quốc tới du khách sao? Những này hoa anh đào, là thần xã thánh nữ đại nhân lực lượng, mới khiến cho nở rộ. Thần xã thánh nữ? Lý Vấn Tiền đăm chiêu. Đến từ trước, hắn cũng hơi hiểu rõ một loại e giờ quốc nơi này thế lực. Nơi này võ đạo thế lực, chủ yếu là tam đại mẹ cánh, nhất phái là võ sĩ đạo, mấy trăm năm trước, cường thịnh nhất, bởi vì khi đó có kiếm thánh vi tên một lòng ở đây, hôm nay ngược lại ngày càng xa sút. Một phái khác, chính là Phật giáo. E giờ quốc Phật giáo, cũng là từ Hoa quốc chuyển tới, bất quá trải qua mấy trăm năm phát triển, nơi này Phật giáo, đã sớm cùng Hoa quốc không có quan hệ gì rồi, tự thành hệ thống. Hôm nay mạnh nhất xu thế lực, chính là E giờ quốc thần xã rồi. Bây giờ thần xã, chính là E giờ quốc quốc giáo, tại toàn bộ E giờ quốc, to to nhỏ nhỏ thiết lập vô số phúc xã, thế lực chi đại. Cho dù là võ sĩ đạo cùng Phật giáo liên thủ, đều kém xa tích tắc. Thậm chí có thể nói, hiện tại E giờ quốc thần xã, cơ hồ có đã từng Tây phương cổ giáo đình như thế. Đến mức thần xã thánh nữ, tại trong đền thờ, càng là có địa vị siêu nhiên. Ngươi học qua tiếng Trung, tại sao phải nói cho ta những này? Lý Vấn Tiền nhàn nhạt mắt liếc cái này tự xưng Lưu Ly nữ hải tử. Bởi vì cha của ta là người nước Hoa, mẫu thân là E giờ quốc nhân, ta là hai nước hôn huyết, ta tiếng Trung đều là cha ta dạy ta. Lưu Ly giải thích, tiên sinh nếu như là lần đầu tiên tới E giờ quốc, ta có thể làm tiền sinh hướng dẫn du lịch Nga, 1100 trời. Nàng vừa nói, vừa lộ ra nụ cười ngọt ngào, gò má một bên xuất hiện hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền. Giống như nàng cô bé như vậy, tại Đông Diệp vốn là có không ít, cho một nhiều chút du khách ngoại quốc làm hướng dẫn du lịch, có thể kiếm lời không ít tiền. Ở chỗ này lâu, cũng chỉ nuôi thành một đôi hảo ánh mắt, cơ bản một cái bên trên là có thể nhìn ra, ai là du khách, ai là người bản xứ. Nàng nhìn thấy Lý Vấn Tiền nhìn chằm chằm hoa anh đào nhìn, một hồi liền biết, Lý Vấn Tiền là từ nước ngoài tới. Được, ta vừa vặn cần thiết cá nhân, mang cho ta dẫn đường. Lý Vấn Tiền gật đầu một cái, đáp ứng. Hắn đến Hoa Quốc, muốn tìm quả dù mì thế gia phiền phức, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ lại không thông, ngược lại có chút phiền toái nhỏ. Hiện tại cái này Lưu Ly, đồng thời biết tiếng Trung cùng tiếng Nhật, vừa vặn có thể tiết kiệm không ít thời gian. A. Nghe thấy hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, Lưu Ly ngược lại sửng sốt một chút, vội vàng nói, tiên sinh, ta nói chính là 1000 nhanh, không phải là 1000 yên nha. 1000 yên, liền mấy chục đồng tiền. Mà 1000 khối, là một bút không nhỏ sổ sách. Tại đây làm hướng dẫn du lịch, một ngày có 300-500 thu vào cũng là không tệ rồi, nàng ra giá 1000, kỳ thực không muốn nhiều như vậy, là muốn chờ Lý Vấn Tiền trả giá. Kết quả Lý Vấn Tiền đáp ứng nhẹ nhàng như vậy, ngược lại để cho nàng có chút nghi ngờ. Lấy nàng tại đây trà trộn nhiều năm nhãn quang đến xem, Lý Vấn Tiền trên thân cũng không có gì nhãn hiệu nổi tiếng, ngoại trừ lớn lên đẹp trai một chút, không giống như là người có tiền a, xuất thủ làm sao xa hoa như vậy. Ta biết, một chút tiền lẻ, ta sẽ không dừng nợ, 1000 liền 1000. Lý Vấn Tiền khoát khoát tay. Lấy hắn bây giờ giá trị con người, làm sao có thể quan tâm tiền? Một chuỗi chữ số mà thôi. Tiên sinh, đầu tiên nói trước, ngoại trừ làm hướng dẫn du lịch, ta sẽ không làm những chuyện khác. Lưu Ly vẫn có chút chần chờ, nơi này nữ hải có hai bộ phận, một bộ phận giống như nàng dạng này, đơn thuần làm hướng dẫn du lịch, một phần khác còn có thể làm chút khác giữa nam nữ sự tình. Nàng không phải cô gái như thế, cho nên Lý Vấn Tiền đáp ứng thẳng thắn như vậy, nàng có chút lo lắng Lý Vấn Tiền là hướng về phía phương diện này tới, bởi vậy liền sớm nói rõ ràng, để tránh xuất hiện tranh chấp. Yên tâm, ta chỉ cần ngươi dẫn đường, sẽ không chạm ngươi một hồi. Đối mặt Lưu Ly cảnh giác, Lý Vấn Tiền ngược lại cũng không chút nào để ý. Lưu Ly tuy rằng cũng coi là cái mỹ nhân, đáng tiếc, hắn đã gặp tuyệt sắc, quả thực quá nhiều, chớ nói chi là còn có Lạc Thần Nguyệt loại kia tiên cơ ngọc cốt, nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn thấy hắn ánh mắt trong suốt, Lưu Ly đây mới yên tâm gật đầu một cái, tiên sinh kia, xin hỏi ngài tên cứ gọi là gì? Muốn đi chỗ nào đi? Gọi ta Lý Vấn Tiền đi, ta muốn đi Quả Dù Mì Thế Gia, ngươi biết phương hướng sao? Quả Dù Mì Thế Gia? Ta không biết Quả Dù Mì Thế Gia ở đâu, bất quá gần nhất vừa vặn có một đợt thanh niên võ đạo cuộc so tài, nghe nói Phật giáo, thần xã, Quả Dù Mì Thế Gia người đều sẽ dự thì, ta có thể mang tiên sinh đi qua nhìn một chút. Lưu Ly suy nghĩ một chút, nói, vậy liền dẫn đường đi. Lý Vấn Tiền phất phất tay, chờ nhìn thấy Quả Dù Mì Thế Gia người, tự nhiên có thể từ trong miệng bọn họ bước ra Quả Dù Mì Thế Gia vị trí. Trận này thanh niên võ đạo cuộc so tài vừa vặn ngay tại Đông Diệp vốn là cử hành, cho nên khoảng cách không xa.